Chương 114. Ngộ đạo cổ trà thụ chương 114, ngộ đạo cổ trà thụ sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Trần Minh một đoàn người liền chính thức đi vào Bất Tử Sơn. Trên đường đi, có Trần Minh ở phía trước vừa đeo đường, rất là thuận lợi. Mà tại Trần Minh bên trong cảm giác, những người thường kia không thể gặp đế cấp trận văn đều có thể thấy rõ ràng, trong đó màu đen nguy hiểm trận văn cùng màu vàng an toàn trận văn càng là liếc qua thấy ngay. Tuy nói đi được thuận lợi, nhưng Diệp Phàm đám người sẽ không cho là nơi này rất an toàn, bởi vì bọn hắn không chỉ một lần xem đến một chút lá rụng gì đó trực tiếp biến mất tại không trung, chỉ để lại nhỏ xíu hư không vận sóng. Lúc này Trần Minh một đoàn người bên trong cũng không có đại thành thánh thể thi hải thân ảnh, bởi vì cô kia thi hải bị Long Văn phong tồn tại trong thạch quan, sau đó bị Diệp Phàm thu đến bên trong khổ hải của mình, để tránh đại thành thánh thể thi hải tồn tại kinh động Bất Tử Sơn ngủ say các chi tôn. Mặt khác, tại Diệp Phàm trong khổ hải còn có một cái bùn hoa, trong chậu trồng chính là chân long bất tử thần dược, mà trong chậu đất là Trần Minh đưa cho Diệp Phàm hỗn độn thổ. Lúc trước Trần Minh đưa cho Diệp Phàm hỗn độn thổ lúc, Hắc Hoàng còn mặt dày mày dạn muốn một điểm đi qua. Trần Minh một đoàn người lữ trình cũng không phải một mực không có chút nào gợn sóng, bên trong Bất Tử Sơn ngủ say chí tôn thạch hoàng là thánh linh nhất mạnh xuất thần, cho nên Bất Tử Sơn cũng là thánh linh nhất tộc nơi ở nút. Trần Minh một đoàn người ở đây nhìn thấy mấy cái không chọn vẹn thánh linh, trong đó có thạch hổ, thạch nhân, thạch hùng các loại. Những thứ này không chọn vẹn thánh linh đối với tu sĩ nhân tộc các ý rất lớn, cơ hồ là vừa gặp phải liền biết chém giết tới. Nhưng chúng rút đi thời điểm cũng đi được rất nhanh, bởi vì có tiểu niếp niếp cái này ngoan nhân đại đế đạo quả tại, chúng bị dọa đến không nhẹ. Mặt khác, một chút cổ thi hoặc là trong sinh hoạt bên trong Bất Tử Sơn dị thú cũng biết thỉnh thoảng tập kích Trần Minh đám người, thế nhưng Trần Minh thả ra điểm thần tử khí cơ, chúng cũng biết rút đi. Đương nhiên, gặp nguy hiểm đồng thời, Trần Minh một đoàn người cũng có thu hoạch. Tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, một đoàn người đào được vài cọng nhỏ dược vương cùng một gốc dược vương. Đồng thời một chút thần nguyên cũng bị Trần Minh cùng Diệp Phàm điểm ra. Một đoàn người quanh đi còn lại, cuối cùng tới gần đến Bất Tử Sơn trung tâm. Ở đây, Tiểu Niếp Niếp đã có thể cảm giác được Bất Tử Sơn chỗ sâu ngộ đạo trà thụ, nàng mở miệng nói ra, bên kia có một gốc phát sáng cây, mà lại dưới gốc cây còn có một người. Hắc Hoàng, đó phải là ngộ đạo cổ trà thụ, thế nhưng là làm sao lại có người đấy? Diệp Phàm, Niếp Niếp, dưới cây kia ngồi người nào? Tiểu Niếp Niếp, không thấy rõ, chỉ chớp mắt liền không thấy. Thế là Trần Minh một đoàn người thuận Tiểu Niếp Niếp chỉ phương hướng đi tới, muốn phải chiêm ngưỡng một phen nổi tiếng khắp thiên hạ ngộ đạo cổ trà thụ. Ngộ đạo trà thụ cũng là một loại bất tử thần dược, nó lịch sử xa xưa phải nhường người vô pháp tưởng tượng, mà nó thần kỳ nhất công hiệu ở chỗ có thể nhường người ngộ đạo. Bởi vì cái này nghịch thiên công hiệu, nếu không phải nó chỉ có thể sinh tồn ở bên trong Bất Tử Sơn, đã sớm không biết bị xưa nay đại đế cùng cổ hoàng nhóm chuyển tay bao nhiêu lần. Bất quá coi như thế, xưa nay đại đế cùng cổ hoàng cũng rất thích cắt ngộ đạo trà thụ thân cảnh, nhường cái này gốc cây già không biết gặp bao nhiêu tội. Một lúc về sau, liền Diệp Phàm mấy người cũng cảm ứng được ngộ đạo trà thụ khí cơ. Đó là một loại đại đạo lưu động, làm cho người ngộ đạo khí cơ, rất là huyền bí. Lần nữa tiến lên vài dặm về sau, đám người khoảng cách ngộ đạo trà thụ đã không đủ một dặm. Ở đây, đám người thông qua rừng cổ khe hở, đã có thể nhìn thấy dưới ngộ đạo trà thụ thân ảnh. Chỉ gặp cái kia thân hình giống như sừng sững tại một cái trong lỗ đen, trên đỉnh đầu một cái mang theo mặt quỷ dấu ấn bình tại chìm nổi. Không cần nhiều lời, Trần Minh bọn người nhận ra, đó chính là Ngoan Nhân Đại Đế, chuẩn xác mà nói là Ngoan Nhân Đại Đế ở đây lưu lại là cấn. Cái này Ngoan Nhân Đại Đế là cấn tản ra đáng sợ thôn vệ đạo vận, nhiều người có chút không rét mà run. Mà Hắc Hoàng càng là chột dạ không thôi, bởi vì nó đã từng đảo qua Ngoan Nhân Đại Đế đạo tràng, thậm chí đào qua Ngoan Nhân Đại Đế mộ quần áo, cho nên nó hiện tại chỉ nghĩ trốn. Lúc này, Trần Minh nói, tiếp tục đi thôi, đó chỉ là một cái lạc ấn. Nghe vậy, đám người tiếp tục đi tới. Chỉ là Ngoan Nhân Đại Đế lạc ấn biến mất về sau, một cái đầu đỉnh trung lớn, hỗn độn khí rủ xuống thân ảnh xuất hiện, đó chính là Vô Thủy Đại Đế ở đây lưu lại lạc ấn. Nhìn thấy Vô Thủy Đại Đế lạc ấn, Hắc Hoàng lập tức kích động. Kia là Đại Đế a? Trần Minh bình tĩnh nói, chỉ là Vô Thủy Đại Đế hư ảnh mà thôi, đừng quá kích động. Hắc Hoàng nghe vậy, liên tưởng đến Ngoan Nhân Đại Đế lạc ấn biến mất, lập tức yên lặng. Khoảng cách một dặm cũng không xa, một đoàn người rất mau tới đến ngộ đạo trà thụ trước mặt. Chỉ gặp cái này gốc bất tử thần dược có cao 3 mét, nó vỏ cây khô nước, như là vảy rồng. Nó toàn thân là cây càng là thần kỳ, có trông, đỉnh, thắt, chân long, thần hoàng cùng tiên nhân các loại hình dạng, mà lại mỗi một mảnh hình dạng đều không giống nhau. Ngộ đạo trà thụ hết thể có 108 mảnh lá cây, dường như muốn trình bày 108 loại đại đạo. Nhìn thấy những thứ này lá trà ngộ đạo, Hắc Hoàng đám người rất là kích động. Bất Tử Sơn hàng năm đều biết phiêu tán ra một chút lá trà ngộ đạo, vì thế có không ít thánh chủ sẽ tại phụ cận ngồi chờ, chỉ vì cầu được một mảnh lá trà ngộ đạo, mà bọn hắn trước mắt nhưng là có 108 mảnh lá trà ngộ đạo. Hắc Hoàng trong mắt xanh lét, liền muốn trực tiếp nhào tới ngắt lấy lá trà ngộ đạo. Mà Trần Minh giữ chặt nó đã một lần nữa mọc ra bộ lông cái đuôi to, cũng nói, ngắt lấy chưa thành thục lá trà ngộ đạo, cần phải có cái khác bất tử thần dược chi căn tiếp nhận, nếu không chưa thành thục lá trà ngộ đạo sẽ độn vào ngộ đạo rễ cây bên trong. Ngươi có dạng này bất tử thần căn sao? Lời vừa nói ra, Hắc Hoàng lập tức bình tĩnh lại. Sau đó Trần Minh lấy ra một cái hộp ngọc, từ trong lấy ra mấy đầu cựu bí bất tử dược sợi rễ, những này là Diệp Phàm đưa cho hắn, hiện tại vừa vặn dùng tới. Trần Minh đem cựu bí bất tử thần căn phân cho Diệp Phàm mấy người cùng nhau lên phía trước, ngắt lấy lá trà ngộ đạo. Diệp Phàm có chút không yên lòng hỏi một câu, những thứ này lá trà ngộ đạo chưa thành thục, sẽ không lãng phí đi. Hắc Hoàng, sẽ không, hai mảnh chưa thành thục lá trà ngộ đạo đủ có thể chống đỡ lên một mảnh thành thục. Nghe vậy, Diệp Phàm cũng không lại lo lắng. Mấy người động trong tay, rất mau đưa ngộ đạo trà thụ 108 mảnh trà toàn hái xuống, đồng thời phóng tới Trần Minh nơi đó đảm bảo, chờ sau khi đi ra ngoài lại phân. Dựa theo Hắc Hoàng nói phép tính, Những thứ này lá trà ngộ đạo tương đương với hơn 50 mảnh thành thục lá trà ngộ đạo. Một mảnh thành thục lá trà ngộ đạo chính là thánh chủ đều biết cầu tới cửa, huống chi là hơn 50 mảnh, bọn hắn đây là lại đạt được một việc đại cơ duyên. Lấy xuống lá trà ngộ đạo về sau, đỉnh đầu thôn tiên ma bình ngoan nhân đại đế hư ảnh lần nữa hiện ra, đám người vội vàng tránh lui. Chỉ gặp ngoan nhân đại đế sừng sững tại bất tử thụ phía trước, chậm rãi rôi ra tay trắng, trong hư không khắc lấy gì đó. Đám người cẩn thận chú đáo, nhưng trong này nhưng là đen kịt một màu, giống như nơi đó cũng là lô đen một phần, đem hết thảy tất cả che giấu. Ngoan nhân đại đế hư ảnh tiêu tán về sau, đỉnh đầu vô thủy trung vô thủy đại đế hư ảnh lại xuất hiện, khoảng cách gần địa mục thấy vô thủy đại đế hư ảnh nhường hắc hoàng rất là kích động. Vô thủy đại đế tại ngoan nhân đại đế lưu lại đạo ngân trước dừng lại trong chốc lát, mới ở một bên động thủ khắc lấy chính mình đạo ngân. Tại Diệp Phàm đám người coi là có thể nhìn thấy vô thủy đại đế lưu lại đạo ngân lúc, vô thủy trung rủ xuống hỗn độn khí lại che giấu những đạo ngân đó. Lần này trong lòng mọi người đều có chút ngứa một chút, Diệp Phàm đám người liền mắt lom lom nhìn tiểu Niếp Niếp cùng Trần Minh. Trần Minh nhún vai, nói: "Đừng nhìn ta, hai vị đại đế có ý che giấu đồ vật, ta cũng không nhìn thấy." Tiểu Niếp Niếp vẫn như cũ thiên trần vô tà nói, Niếp Niếp cũng không nhìn thấy, một cái đáng yêu mặt quỷ cùng một mảnh hắc vụ đem những chữ kia đều che khuất. Tham dò vô vọng về sau, đám người đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Ngộ Đạo trà thụ. Đồ phi ngo ngoe muốn động, nếu không chúng ta dứt khoát đem nó đào đi thôi. Lý Hát Thủy mặt lộ đồng ý, ý kiến hay. Trần Minh rội nước lạnh nói, đừng nghĩ, cái này cổ cây trà chỉ có thể sinh tồn ở bên trong bất tử sơn. Bằng không, như thế một gốc có thể trợ người ngộ đạo bất tử thần dược, trước kia đại đế cùng cổ hoàng nhóm tại sao không mang đi? Lời vừa nói ra, đồng dạng có chút động tâm Diệp Phàm đám người nhất thời cờ tung bay hơi thở trống, không còn đập vào như thế chủ ý mà hắc hoàng nói, không mang đi ngộ đạo trà thụ, chúng ta ở đây tu luyện một trận cũng biết có đại thu hoạch. Truyền thuyết, tại dưới ngộ đạo trà thụ tu luyện hai cái canh giờ, bù đắp được bên ngoài khổ tu một tháng. Thế là mọi người tại ngộ đạo trà thụ trước ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngộ đạo cùng tu luyện. Tại Diệp Phàm đám người cảm thụ bên trong, loại này thường trú tại ngộ đạo trạng thái cảm giác thực tế là quá mức mỹ diệu, để bọn hắn hận không thể vĩnh viễn lưu tại nơi này. Mà Trần Minh thường trú gần đạo trạng thái, đã từng lén qua đến đại đạo bản nguyên bên trong ngộ đạo, đối ngộ đạo trà thụ mang tới tăng thêm có quyền lên tiếng nhất. Theo Trần Minh, gần đạo trạng thái tựa như là có thể lật sách tìm đáp án mở sách kiểm tra, mà ngộ đạo trà thụ tăng thêm thì là có thể tra điện thoại di động tìm đáp án cấp cao mở sách kiểm tra. Đương nhiên, lợi hại nhất chính là đại đạo bản nguyên bên trong ngộ đạo, cái kia trực tiếp là tịch thu câu trả lời chính xác. Trần Minh một bên hưởng thụ lấy ngộ đạo trà thụ mang tới tăng thêm, một bên cũng hoài niệm đại đạo bản nguyên bên trong tốt đẹp, là thật có chút được voi đòi tiên. Tại mọi người bình tĩnh trong tu luyện, thời gian một chút xíu đi qua, một đoàn người bên trong lần lượt có người đình chỉ ngộ đạo. Bởi vì thoáng cái lấy được đại đạo cảm ngộ quá nhiều, bọn hắn cần chỉnh lý cùng tiêu hóa. Một đoàn người bên trong kiên trì thời gian dài nhất chính là Trần Minh, hắn chọn bện kiên trì hơn 6 canh giờ. Nhưng cùng lúc, hắn cũng nhanh ép không được mình muốn độ kiếp cảnh giới. Mọi người tại phụ cận tính toán sau 2 canh giờ, liền dự định rời đi. Bất Tử Sơn trung quy là cái sinh mệnh cấm khu, phụ cận âm thầm thăm dò ánh mắt đã càng ngày càng nhiều, đám người cũng không ở lại được. Trước khi đi, Trần Minh lấy ra một chút dùng thần tuyển nước đổ vào qua hỗn độn thổ, trải tại dưới ngộ đạo trà thụ. Đối với cái này, đã chùi lủi ngộ đạo trà thụ hiếm thấy cao hứng lên, cả cây cây cũng hơi lắc lư. Về sau, ngộ đạo trà thụ bên trên tự chủ chọc ra một đầu khá lớn thân cảnh, nhìn ngộ đạo trà thụ ý tứ, là đưa cho Trần Minh. Trần Minh đem ngộ đạo trà thụ thân cảnh cất kỹ, hướng ngộ đạo trà thụ nói lời từ biệt, liền dẫn đám người rời đi. Trên đường đi, Hắc Hoàng bọn người có chút không bỏ, nhưng lại cũng không thể tránh được, thẳng đến mọi người thấy một dòng sông lớn màu đen. Con sông lớn này nước sông trào lên, giống như là một đầu muốn bay lên trời màu đen ác long, nó tỏa ra tử vong khí cơ nhường người bản năng bất an thậm chí là hoảng sợ. Hắc Hoàng cả kinh nói, Minh Hà, trên thế giới thế mà thật sự có loại này sông tồn tại. Minh Hà, truyền thuyết chỉ tồn tại ở cửu lũ trong địa phủ dòng sông. Mà Đồ Phi chỉ hướng một chỗ nước suối, cả kinh kêu lên, Hoàng Tuyền cũng tại. Có thể nhìn thấy, Hoàng Tuyền giống như là một viên màu vàng long châu, mà màu đen Minh Hà giống như là một đầu màu đen ác long, cả hai tạo thành một bức ác long hàm châu đồ. Không cần Trần Minh cùng Diệp Phàm nói, tất cả mọi người biết rõ nơi này chính là một mảnh nơi đại hung. Bất quá, lúc này một trận hương thơm bay tới, nhường tất cả mọi người chú ý tới Hoàng Tuyền bên trong chìm nổi một gốc màu đen thần thảo. Cái kia màu đen thần thảo tương tự u lan, toàn thân như là mạc ngọc, trên đó càng là có đại đạo ý vị lan tràn ra. Lý Hát Thủy kích động nói, bất tử thần dược. Vậy khẳng định cũng là bất tử thần dược. Hắc Hoàng càng là trong mắt đều xanh, nói, mà lại cái kia hẳn là thành thục bất tử thần dược, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Mà Trần Minh nhưng là nói, nếu như các ngươi muốn trở thành sát thối lời nói, có thể cân nhắc đem cái kia U Minh Thảo hái trở về. Diệp Phàm đám người hơi nghi hoặc một chút, U Minh Thảo loại này tồn tại bọn hắn cũng chưa nghe nói qua. Mà Hắc Hoàng suy tư sau một lúc, lập tức hùng hùng hổ hổ lên. Nguyên lai là món đồ kia, thật sự là xui xẻo. Diệp Phàm đám người truy hỏi phía dưới, Hắc Hoàng mới nói rõ U Minh Thảo công hiệu. U Minh Thảo loại vật này có một phần bất tử thần dược công hiệu, có thể nối tiếp người tuổi thọ. Nhưng cũng biết nhường người trở thành sát thối, chỉ bảo đảm thần thức bất hủ. Chương 115. Thiên đình truyền thừa cùng Huyền Vũ bất tử thần dược chương 115. Thiên đình truyền thừa cùng Huyền Vũ bất tử thần dược tất cả mọi người biết rõ U Minh Thảo công hiệu về sau, lập tức cũng một mặt ghét bỏ. Thế là đám người vòng qua cái kia ác long hàm châu địa thế, tiếp tục hướng Bất Tử Sơn trung tâm nhất đi tới. Tiến lên vài dặm về sau, mọi người đi tới một chỗ phần lớn là núi đá địa vực, phía địa vực này thảm thực vật thưa thớt, rất là khô cứng, giống như là một mảnh núi hoang. Bất quá mọi người tại nơi này phát hiện mấy người vì mở ra cổ động, trong đó một cái cổ động trước còn nắm sấp lấy một bộ óng ánh ngọc chất thi cốt, xem ra đã chết đi thật lâu. mắt sát hắc hoàng đám người phát hiện cái kia thi cốt bên trong còn có một cái lệnh bài cùng một chương sách cổ tồn tại xuống, lập tức rất là kích động. Có thể tại xa xưa năm tháng bên trong lưu giữ lại đồ vật, tự nhiên là bảo vật. Thế là tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, mọi người đi tới cố kia thi cốt trước. Hắc hoàng cái thứ nhất nào tới, từ thi cốt bên trong khuấy động ra khối kia lệnh bài màu vàng nóng, nhưng lại rất nhanh bị cả kinh bỏ qua. Chỉ gặp tấm lệnh bài kia trên có khắc một cái giết chữ, vô tận sát cơ từ trong lộ ra, nó giống như là đã từng chứng kiến vô tận giết chóc, đến mức xem như một khối vật tùy thân cũng biến thành như vậy rét lạnh đáng sợ. Trần Minh đem trên đất lệnh bài nhấc lên, trực tiếp cầm trong tay quan sát tỉ mỉ một phen, giống như cái kia tuyệt thế sát cơ không tồn tại. Hắn mở miệng nói ra, phía trên này khí tức cùng Thiên Đình quyền trượng rất tương tự, cũng hẳn là Thiên Đình tên sát thủ này thần triều đồ vật. Đồng thời một bên Hắc Hoàng vẫn chưa từ bỏ ý định, nó đem thi cốt xuống cuốn sách cổ kia cũng kéo ra ngoài, kết quả nhưng lại đụng cái đinh, bị dọa đến đem sách cổ nhét vào trên mặt đất. Thậm chí nó cả kinh kêu lên, cổ thánh hiền ra người. Cái này sách cổ là cổ thánh hiền ra người chế thành. Trần Minh cầm trong tay Thiên Đình lệnh bài trực tiếp ném cho Diệp Phàm, trên đó sát cơ nhường Diệp Phàm một trận luống cuống tay chân. Sau đó, Trần Minh đem Hắc Hoàng vứt bỏ sách cổ cầm lấy, mở ra đến cẩn thận nghiên cứu. Sách cổ có dài hơn một thước, nó chính phản hai mặt đều khắc đầy tinh mịn chữ cổ, mặt trên ghi lại chính là Thiên Đình truyền thừa. Mà Diệp Phàm mấy người cũng vây quanh, cùng nhau nhìn duyệt cái này sách cổ. Dần dần, bọn hắn nhìn xem sách cổ bên trên ghi lại rất nhiều tuyệt thế sát sinh chi thuật, cũng ý thức được đây là Thiên Đình truyền thừa. Mà lại sách cổ cuối cùng, vạch Thiên Đình còn có hạch tâm truyền thừa, kia là cựu bí một loại. Lúc này, đám người rất nhanh nghĩ đến từ thánh nhai lấy được bí chữ hành. Diệp Phàm cảm thán nói, như thế rất tốt, Thiên Đình hoàn chỉnh truyền thừa đều để chúng ta lấy được. Chẳng lẽ tối tăm có thiên ý đang nhắc nhở chúng ta, nên trọng lập Thiên Đình? Ngay tại Diệp Phàm đám người náo đại động mở thời điểm, Trần Minh mím môi một cái, rất muốn nói cho bọn hắn, trong truyền thuyết đã bị hủy diệt Thiên Đình còn có tàn quân lưu truyền xuống, không cần một lần nữa thành lập Thiên Đình. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, bọn hắn rất nhanh liền nghe được Tiểu Niếp Niếp tiếng cười. Chỉ gặp Tiểu Niếp Niếp cùng mấy cái tiểu sinh linh chơi đến chính vui vẻ, mà hầu ở bên người nàng Hứa Quỳnh thì có chút không biết làm sao. Lúc này, màu vàng ngựa con, màu vàng tiểu yến tử cùng màu vàng ngẽ con những thứ này tiểu sinh linh vây quanh Tiểu Niếp Niếp, lộ ra vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn cùng thân cận. Trong đó màu vàng kia ngựa con sau lưng còn lôi kéo một cỗ tiểu chiến xe, trên chiến xa có một cái người tí hon màu vàng. Mắt sát hắc hoàng nhìn ra những thứ này tiểu sinh linh chính là thông linh hoàng kim thân, cái này khiến nó cơ hồ lưu lại nước bọn. Bực này thông linh thần kim là luyện khí báu vật, có thể luyện được có rất mạnh linh tính binh khí đến, hắc hoàng nhìn xem chúng tự nhiên trông mà thèm. Mà Diệp Phàm mấy người cũng phát hiện một điểm này, Diệp Phàm nói, những cái kia thông linh thần kim đến từ cái hang cổ kia, nếu không chúng ta đi điều tra một phen. Trần Minh vẫn là không muốn, nơi đây là có chủ nhân, chúng ta đã quấy nhiều đến chủ nhân của nơi này. Vừa dứt lời, một đoàn người cách đó không xa trong một hang động cổ, một đôi xanh biết đồng tử mở ra. Đồng thời một cỗ vô hình uy hiếp rơi vào Trần Minh một đoàn người trên thân, trong đó xua đuổi ý tứ rất là rõ ràng. Hắc Hoàng hướng Trần Minh đập vào sắc mặt, muốn để Trần Minh gọi ra thần tử đến, thế nhưng Trần Minh không có đối phó cái kia tiên kim thánh linh ý nghĩ, cho nên hắn không nhìn Hắc Hoàng ánh mắt, ngược lại mở miệng nói ra: "Tiểu Niếp Niếp, chúng ta muốn đi, chủ nhân nơi này không chào đón chúng ta." Cùng Hoàng Kim tiểu sinh linh chơi đến chính vui vẻ, Tiểu Niếp Niếp nghe vậy có chút không bỏ, nhưng nàng cuối cùng lại sờ một chút những thứ này tiểu sinh linh, hướng chúng cáo biệt về sau, liền cùng Hứa Quỳnh trở lại trong đội ngũ. Về sau, một đoàn người rời đi cái kia mảnh núi đá địa vực, cái kia cổ đến từ tiền kim thánh linh uy hiếp mới biến mất. Lúc này, Hắc Hoàng mới thở dài nói, đáng tiếc, vừa rồi cái kia hẳn là một cái tiên kim thánh linh, nhưng Trần Minh ngươi thế mà không muốn động thủ. Đồ phi, gì đó. Vừa rồi kia là trong truyền thuyết từ tiên kim thông linh mà thành thánh linh. Loại đồ vật này thật tồn tại. Lý Hắc Thủy, đó là cái gì tiên kim thánh linh? Hắc Hoàng, cặp kia con mắt màu xanh lục bên trong phảng phất có nước mắt chảy động, hẳn là tiên lệ lục kim thánh linh. Bàng Bác, Trần Minh, ngươi là gì đó bỏ qua cái kia tiên kim thánh linh? Trần Minh, cái này cấm khu chủ nhân bên trong có một cái là thánh linh thành hoàng. Lời vừa nói ra, lại liên tưởng đến trên đường đi nhiều đến không bình thường thánh linh, Hắc Hoàng đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cũng khó trách Trần Minh không xuất thủ. Lần nữa tiến lên hơn 10 dặm về sau, một đoàn người lần nữa nghe được một trận hương thơm. Một đoàn người lần theo mùi thơm tìm kiếm một phen về sau, xa xa nhìn thấy một cái mọc ra cành lá cùng sợi rễ màu xanh lá quy, nó chính nằm sấp nằm tại một mảnh màu đen trên đất ngủ say. Lúc này, Hắc Hoàng đã chỉ biết là chảy nước miếng, mà Đồ Phi nhẹ giọng nói, cái này không phải là trong truyền thuyết Huyền Vũ bất tử thần dược à? Gốc kia thế gian nhất thiên về tại duyên thọ bất tử thần dược. Lý Hắc Thủy, hẳn là trên phố càng thích xưng cái này bất tử thần dược vì vạn tuế thần dược. Truyền thuyết chỉ cần ăn nó dược quả, liền có thể duyên thọ 10.000 năm. Đây là bao nhiêu tu sĩ trong ngộng thần vật ta? Lúc này, Trần Minh nhanh tay lẹ mắt giữ chặt Hắc Hoàng, người này lại muốn trộm chạy tới, trước một bước thu lấy Huyền Vũ bất tử thần dược. Hắc Hoàng lúc này vô cùng thống hận cái đuôi của mình, bởi vì nó ngăn chặn chính mình chạy về phía mơ ước bước chân, nhường Hắc Hoàng chỉ có thể tại chỗ lọt đảo. Trần Minh, Hắc Hoàng, ngươi chó chết này đừng nghĩ trốn đi, chúng ta cùng đi. Huyền Vũ bất tử thần dược nguyện ý với ai đi liền là của người đó. Giữ chặt khả năng chuyện xấu Hắc Hoàng về sau, một đoàn người hướng phía Huyền Vũ bất tử thần dược đi tới. Đối với Trần Minh một đoàn người đến, Huyền Vũ bất tử thần dược tự nhiên cũng theo đó tỉnh dậy. Chỉ gặp nó dựng lên thân thể, dưới chân sợi rễ rút ra, có chút bất an đi tới đi lui. Thẳng đến một đoàn người đi tới Huyền Vũ bất tử thần dược cách đó không xa, Hắc Hoàng gia hỏa này tặc tinh lấy ra một bồn nhỏ hỗn độn thổ, hướng Huyền Vũ bất tử thần dược vẫy gọi. Diệp Phàm cũng lấy ra chân long bất tử thần dược bồn hoa, tính toán dùng chân long bất tử thần dược cùng Huyền Vũ bất tử thần dược chấp đối. Mà Trần Minh thả ra linh hồn khí tức của mình, chậm đợi Huyền Vũ bất tử thần dược tới cửa. Đối với trước hai dạng đồ vật xuất hiện, Huyền Vũ bất tử thần dược rõ ràng là có chút ý động, nhưng cũng không đủ chân chính đánh động nó. Ngược lại là Trần Minh linh hồn khí tức để nó bản năng khát vọng tới gần, thế là cái này dài hơn một thước Huyền Vũ trực tiếp hướng phía Trần Minh bò đến, mà lại tốc độ còn không tính chậm. Cuối cùng, Huyền Vũ bất tử thần dược rơi xuống Trần Minh trên bờ vai, cho thấy muốn phải đi theo ý nguyện. Mọi người chung quanh mắt mang hâm mộ và tò mò đánh giá Huyền Vũ bất tử thần dược, thậm chí Chân Long bất tử thần dược cũng phát ra long hống, cùng Huyền Vũ bất tử thần dược chào hỏi. Có Huyền Vũ bất tử thần dược mang theo, đám người cũng không dám quá nhiều dừng lại. Bọn hắn tiếp tục đi tới, trên đường bọn hắn đi ngang qua một mảnh cổ xưa dược điện, đám người cũng không có dừng bước lại. Về sau, bọn hắn xa xa nhìn thấy một cái 100 trượng lớn mâm tròn bằng xanh. Một đoàn người đều nghe qua nó truyền ngôn, liếc mắt liền nhận ra cái này vực ngoại đến bật. Thế nhưng đám người vội vàng đi đường, mà lại nơi đó lại trải rộng nguy hiểm trận văn, cho nên một đoàn người trực tiếp đi. Lúc này, mâm tròn vàng xanh bên trong, đến từ Vĩnh Hằng tinh vực một cái nam tử tóc tím cùng một cái con mắt màu tím nữ tử chính không để ý phong độ chửi mẹ. Phi thuyền của bọn hắn bởi vì phát hiện thần tử bộc phát ra gợn sóng, từ đó trước giờ đi tới Bắc Đầu Tinh. Vốn cho là lại ở chỗ này có đại thu hoạch, kết quả đầu tiên là phi thuyền bị hao tổn, bị một đám đại năng săn bắn. Sau đó bọn hắn cũng không biết chết sống xông vào Bất Tử Sơn, bị Bất Tử Sơn tràng ngược chấn áp, có thể nói là không may cực độ. Không đề cập tới Vĩnh Hằng tinh vực người chửi mẹ, Trần Minh một đoàn người vội vã đi đường, cuối cùng đi tới Bất Tử Sơn trung tâm nhất phụ cận. Chỉ gặp Trần Minh đám người vị trí phương hướng chính đông, có 27 tòa màu đen núi to ngăn tại trước mặt mọi người. Mà những phương hướng khác cũng ẩn ẩn có thể nhìn thấy đặt song song dãy núi, có thể phỏng đoán hết thảy có 108 tòa màu đen núi to vây quanh Bất Tử Sơn trung tâm nhất, nơi đó chính là Bất Tử Sơn cái này sinh mệnh cấm khu chân chính tạo hóa chi địa. Bất quá đám người không có đi dò xét Bất Tử Sơn trung tâm nhất, mà là tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, đi tới phụ cận một mảnh trong cổ lâm. Ở đây, mọi người thấy một cái bàn cờ to lớn, cái này khiến Hắc Hoàng rất là hưng phấn. Đây nhất định chính là hư không đại đế lưu lại sinh môn, tạo hóa. Cái này trận văn bản cờ tất nhiên diệu dụng vô tận, các ngươi chờ ta khắc theo nét vẽ một chút trận văn. Hắc Hoàng khắc theo nét vẽ trận văn thời gian không lâu lắm, một lúc về sau, nó còn nghị xung phong nhận việc thao túng trận văn bản cờ, đem đám người chuyển tống ra Bất Tử Sơn. Nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Phàm bọn người bản năng kháng cự loại tình huống này, cho nên bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Minh. Trần Minh mở miệng nói ra, vẫn là ta tới đi, luôn cảm giác ngươi rất không đáng tin cậy. Hắc Hoàng nghe vậy có chút tức giận bất bình, nhưng mọi người đều khăng khăng nhường Trần Minh đến thao túng trận văn bản cờ về sau, Hắc Hoàng cũng chỉ có thể lui sang một bên. Trần Minh tại trận văn bản cờ bên trên quen thuộc một trận thao tác, nhường trận văn bản cờ nổi lên hiện ra phiền phức lại có thứ tự đạo văn. Đồng thời điều này cũng làm cho Hắc Hoàng đám người hơi nghi hoặc một chút. Hắc Hoàng, Trần Minh, ngươi trước kia gặp qua loại này trận văn sao? Như thế nào cảm giác ngươi đối loại này trận văn rất quen thuộc? Trần Minh, đừng nghĩ nhiều, cái này trận văn đã có thể, tất cả mọi người đứng trên tới đi. Thế là một đoàn người đứng ở trận văn bản cờ bên trên, theo Trần Minh đạp chân xuống, trận văn bản cờ bị kích hoạt, tại một trận chói mắt bên trong ánh sáng vàng, Trần Minh một đoàn người bình an rời đi Bất Tử Sơn. Khi mọi người từ trong hư không nổi lên thời điểm, bảy người một chó ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình trở lại tiến vào mãng hoang rừng cổ địa phương. Đỗ Phi, Trần Minh, ngươi truyền tống tới nơi này làm gì? Trần Minh xoay người nhìn lại Bất Tử Sơn phương hướng, nói, ta không thích liên lụy người khác, cho nên phải xem nhìn Bất Tử Sơn chí tôn nhất mạch có phản ứng gì, ta mới có thể yên tâm rời đi. Tại Trần Minh đám người nói chuyện ở giữa, Bất Tử Sơn phương hướng rất nhanh truyền đến một tiếng rung trời gào thét. Nhưng là Trần Minh đám người truyền tống rời đi về sau, Bất Tử Sơn trung tâm nhất xông ra một cái kỵ sĩ không đầu, hắn cưỡi một thất cao lớn ngựa đá. Một thân chuẩn đế uy áp so thần tử đáng sợ rất nhiều. Kỵ sĩ không đầu vọt tới trận văn bản cờ chỗ, phát ra cùng nổ gào thét, bởi vì vừa rồi hư không gợn sóng cùng lưu lại Huyền Vũ bất tử thần dược khí tức biểu thị, có tiến vào Bất Tử Sơn tu sĩ nhân tộc, mang theo Huyền Vũ bất tử thần dược từ bên trong Bất Tử Sơn chạy ra ngoài, cái này khiến phụ trách thủ hộ Bất Tử Sơn hắn cảm giác chính mình thất trách. Sau đó, kỵ sĩ không đầu bắt đầu tuần sát Bất Tử Sơn toàn bộ khu vực trung tâm, khi thấy Ngộ Đạo trả thù còn tại lúc, vị này chuẩn đế mới có chút đưa giọng nói. Mà Trần Minh một đoàn người tại Bất Tử Sơn bên ngoài mãng hoang trong cổ lâm chờ đợi một canh giờ. Không thấy được cấm khu sinh vật trùng sát sau khi ra ngoài, Trần Minh bọn người mới rời đi Bất Tử Sơn phụ cận. Chương 116. Thần cấm trạng thái chương 116, thần cấm trạng thái lúc này, Huyền Vũ bất tử thần dược đã tại Trần Minh hồn hải bên trong giàn xếp xuống. Đối với nó đã đến, Trần Minh vẫn là thích xem nó chính diện, bởi vì nó phía sau con rắn kia đầu đôi, thực tế nhường Trần Minh có chút không thích đứng, hắn chán ghét rắn. Mà Trần Minh một đoàn người cách xa Bất Tử Sơn phụ cận về sau, liền tìm cái địa phương độ kiếp. Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy tuy nói đã tại Bất Tử Sơn bên trong hoàn thành rồi tấn giai, nhưng lúc này cũng mắt mang hâm mộ nhìn phía xa ba mảnh lớn nhỏ không đều biển lôi. Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ra tới du lịch đã có 3 tháng, chọn vẹn một cái mùa thời gian. Tại Thánh Ngai chuyến đi về sau, Trần Minh liền đã tấn thăng đến Hóa Long đệ tử biến. Hiện tại Trần Minh lại bởi vì tại dưới Ngộ Đạo trà thụ Ngộ Đạo, mà liền độ 2 kiếp, hướng Hóa Long đệ lục biến rào bước tiến lên. Có thể nhìn thấy, Trần Minh đỉnh đầu hỗn độn khí lượn lờ linh đạo kính, tại trong biển sét lặng lặng sừng sững. Một chút hỗn độn lôi long đột kích cũng bị Trần Minh tiện tay đánh tan, hóa thành tinh khí bị Trần Minh hấp thu. Chờ lôi kiếp đi qua, Trần Minh đã đứng ở Hóa Long đệ lục biến đỉnh phong. Nếu là tiêu hóa xong giới Ngộ Đạo trà thụ đoạt được, Trần Minh hẳn là Hóa Long đệ thất biến tu sĩ. Làm Trần Minh trở lại đội ngũ lúc, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đã đợi hắn một lúc. Hai người bọn họ đồng thời tấn thăng đến tứ cực đệ tam biến, bất quá nhìn Diệp Phàm bộ dạng, hắn đã đứng ở tứ cực đệ tam biến đỉnh phong, mà Bàng Bác rất lại phía sau Diệp Phàm một đoạn. Hiện tại Diệp Phàm đã vượt qua Bàng Bác, bắt đầu chân chính phát lực. Về sau, đám người đạp lên trở về Bắc vực lữ đồ. Tính toán ra, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đám người đã đến Bắc Đấu 4 năm, Trần Minh cùng Bàng Bác hiện tại đã là 17 tuổi thiếu niên bộ dáng, mà Diệp Phàm thì là 15 tuổi thiếu niên bộ dáng. Ba người quần áo cũng có riêng phần mình đặc sắc, Trần Minh một thân nền trắng hắc kim long văn áo sắt, mà Diệp Phàm một thân nền trắng chữ vàng áo sắt, Bàng Bác thì là màu xanh sẫm chữ vàng áo sắt. Lúc này đã là mùa xuân, vạn vật hồi xuân, trên mặt đất một mảnh vui vẻ phồn vinh. Mà này một đám phong nhã hào hoa người trẻ tuổi mang theo tiểu Niếp Niếp cùng Hắc Hoàng dọc theo một con đường khác tuyến, một đường lên phía bắc. Trên đường đi qua trung vực thập đại cổ thành một trong Thanh Minh cổ thành lúc, Trần Minh một đoàn người vừa ra cổ thành không lâu liền bị ngăn chặn đường đi, chỉ gặp Trần Minh một đoàn người chung quanh, đột nhiên có một đám tuổi trẻ tu sĩ xuống tới, xem bọn hắn cái kia không che giấu chút nào sát khí, tất cả mọi người biết rõ những người này là một đám sát thủ. Hắc Hoàng mở miệng nói ra, loại này bạo ngược sát khí, bọn hắn hẳn là sát thủ thần triều địa ngục người. Cùng nhân thế gian phái ra hạt giống sát thủ đồng dạng, lần này địa ngục cũng phái ra 9 cái hạt giống sát thủ, mà lại cảnh giới phân biệt cùng Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác tương đương. Thậm chí Trần Minh nhìn về phía trước trời cao, một vị đại năng cấp lao sát thủ lặng lặng nhìn xuống bọn hắn. Đồ Phi lúc này tiếp tục không chút hoang mang địa điểm bình nói, "Hoa, đại năng đều phái ra tới, đây là đối với chúng ta tuyệt sát à?" Lý Hắc Thủy cùng Hắc Hoàng mặt lộ đồng ý, Hứa Quỳnh tức giận bất bình mà nhìn xem chung quanh sát thủ, mà Tiểu Niếp Niếp càng là giòn tan nói, "Các ngươi đều là người xấu." Mấy người đang nói chuyện, địa ngục hạt giống bọn sát thủ xông tới. Bọn hắn đã sớm chọn tốt mục tiêu, tam tam một tổ vây giết lấy Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ba người. Mà Trần Minh mỉm cười, nên tiếp đối thủ của mình. Chỉ gặp ba tên hóa long cảnh giới tuổi trẻ sát thủ thi triển địa ngục sát thần kiếm thuật, xương xếp theo hình tam giác vây quanh. Nhưng Trần Minh có chút ngoài ý muốn chính là, cái này ba cái sát thủ tổ hợp đến cùng một chỗ, thế mà hợp lực thi triển ra một mảnh núi thây biển máu địa ngục dị tượng. Gió lạnh phẫn nộ gào thét, huyết nhục vũ bùn, thi cốt như núi bên trong, cái này hai nam một nữ riêng phần mình thân hợp nhất tôn ác ma tướng, đao trong tay kiếm trực chỉ Trần Minh đầu lâu, cái cổ cùng trái tim yếu hại. Trần Minh con mắt có chút sáng lên, cái này hợp lại đánh đổi lại một cái thứ ba đẳng cấp thể chất thiên tiêu, đoán chừng liền biết tại chỗ vẫn lạc. Nhưng cũng tiếc, Trần Minh cũng không phải những cái được gọi là thần thể cùng vương thể có thể sánh ngang. Chỉ gặp Trần Minh trên thân màu trắng tiên quang nở rộ, tứ chi của hắn bên trên tứ tượng đạo đồ chiếu sáng rạng rỡ. Sau đó, 9 cái chân long, 9 cái bạch hổ, 9 cái thần hoàng cùng 9 cái huyền vũ dị tượng tại chung quanh hắn nổi lên. Chúng đang lao nhanh gào thét, tung bay hót vang bên trong, ngưng tụ ra một mảnh tứ tượng lĩnh vực. Tứ tượng trong lĩnh vực, địa thủy phong hỏa lực lượng tứ ngược, cùng diễn hóa hỗn độn. Vây giết đi lên sát thủ tổ ba người thoáng cái liền lâm vào tứ tượng lĩnh vực phạm vi, lần lượt bị trong đó hỗn độn xoắn giết. Trong đó một cái lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ sát thủ kiên trì thời gian dài nhất, Trần Minh cũng nhiều nhìn hắn hai mắt, bởi vì gia hỏa này cấm kỵ chiến lực đoán chừng tiếp cận 4 cấm, nhưng hắn cuối cùng cũng vẫn lạc tại tứ tượng trong lĩnh vực, liền tới gần Trần Minh cũng làm không được. Một bên khác, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng thi triển thủ đoạn, những thứ này hạt giống sát thủ căn bản không làm gì được bọn họ. Mắt thấy hạt giống sát thủ lần lượt bị giết, phía trước vị lão giả kia cũng ngồi không yên. Chỉ gặp hắn cất bước hướng về phía trước, đi tới Trần Minh cách đó không xa, khi miệng nói, trong truyền thuyết đế lộ thiên tiêu. Thử, có lẽ da thịt của ngươi, tạ phủ cùng xương cốt, đáng ra chúng ta địa ngục phá lệ cất giữ. Nhân thế gian cùng địa ngục cái này hai đại thần triều đều có yêu thích, nhân thế gian thích thu thập bị bọn hắn giết chết tu sĩ đầu lâu, giấu tại trong điện phủ cổ lão. Đồng thời bọn hắn đã thu thập thế gian tất cả vương thể đầu lâu, rất là doan người. Mà địa ngục chém giết cổ thánh nhân về sau, thích thu thập cổ thánh nhân da thịt, tạ phủ cùng xương cốt, rất là tàn nhẫn. Chỉ gặp cái kia đất ngục lao sát thủ trên thân thần lực phun trào, một luồng đại năng khí cơ tràn ngập ra, nhường Trần Minh bọn người cảm nhận được một chút cảm giác các bách. Sau đó, cái kia lao sát thủ bên người hiện ra một mảnh khủng bố địa ngục dị tượng. Cùng phía trước những cái kia hạt giống sát thủ địa ngục dị tượng không giống, cái này lao sát thủ địa ngục dị tượng bên trong, vô tận sinh linh bị tùy ý đồ sát, chia cắt thậm chí là làm đủ, trong đó bi thương gào cùng tiếng la khóc không dứt bên hai. Trần Minh ánh mắt ngưng lại, sâu kín nói, bạo ngược sao? Thật buồn nôn. Ngươi đã như thế thích địa ngục, như thế liền nhường ngươi chết tại ta lục đạo luân hồi quyền phía dưới. Cứ như vậy, ngươi không chừng liền có thể rơi vào đến bên trong truyền thuyết kia địa ngục đạo, thưởng thụ một phen bị vô tận tra tấn thống khổ. Theo Trần Minh tiếng nói rơi xuống, trên người hắn khí cơ giống như tránh thoát một tầng gông xiềng vô hình, bắt đầu điên cuồng tăng cường. Mà lại bên cạnh hắn bầu trời sao tứ tượng cũng theo đó mà biến, lao nhanh tung bay ở giữa phát ra đáng sợ gần sóng. Trần Minh hưởng thụ lấy loại này lại không hạn chế cảm giác mạnh mẽ, đồng thời cũng không có lãng phí thời gian. Chỉ gặp dưới chân của hắn hiện ra huyền ảo đạo đồ, nháy mắt liền bước đến địa ngục lao sát thủ trước mặt, đây là bí chữ hành. Mà Trần Minh nắm đấm trung quanh có 6 đạo thế giới hư ảnh hiện ra, trong đó thiên nhân đạo, nhân gian đạo, a tu la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo cùng xúc sinh đạo cái này 6 cái thế giới hư ảnh quay vòng lặp đi lặp lại ở giữa, bắn ra đáng sợ lại bao hàm toàn diện lực lượng. Trần Minh vung lên lục đạo luân hồi quyền, lấy một loại đại khai đại hợp, có ta vô địch quyền ý đánh về phía địa ngục lao sát thủ. Địa ngục lao sát thủ cảm thụ được lục đạo luân hồi quyền truyền đến đáng sợ gợn sóng, lạnh cả người, trên mặt càng là kinh hoàng không thôi. Hắn thực tế là không ngờ tới, nguyên bản trong mắt hắn chỉ là một con kiến hôi Trần Minh, lại đột nhiên biến đáng sợ như vậy. Mà không cần nói địa ngục lao sát thủ trong lòng như thế nào kinh hoàng cùng ảo não, Trần Minh một cái lục đạo luân hồi quyền thẳng tắp đánh vào hắn trên thân. Một quyền này đánh cho địa ngục lao sát thủ tại chỗ nổ thành xương máu, thậm chí đem phụ cận hư không cũng đánh ra một cái hồ nhỏ lớn nhỏ lỗ hổng. Tại bạo loạn hư không chảy loạn bên trong, Trần Minh trên người khí cơ hạ xuống, xoay người ngắm nhìn một phía, mà chung quanh bị giao chiến gợn sóng thu hút mà đến những người vây xem kinh hô liên tục. Chuyện gì xảy ra? Cái kia linh đạo tử tại sao có thể đánh chết một cái đại năng? Dựa theo bát cấm phép tính, Cái này linh đạo tử rõ ràng chỉ có thể cùng tiên đài nhất trọng thiên cái thứ 5 bậc thang nhỏ nửa bước đại năng đối kháng a. Hẳn là cái kia Trần Minh dùng gì đó cấm kỵ tăng phúc bí thuật, hay là nói, là cái kia vạn cổ thần cấm những người vây xem này nhóm nghị luận ầm ĩ, nhất thời không thể xác nhận Trần Minh nội tình, chỉ có Hắc Hoàng Hoàng sợ nói, vô lượng ta đại đế, kia là thần cấm trạng thái. Từ khi tiến vào Hóa Long cảnh giới về sau, Trần Minh liền đã thử qua tiến vào thần cấm. Cùng trước hắn suy đoán đồng dạng, khi đó cấm kỵ của hắn chiến lực liền đã đạt tới chân thực bát cấm. Tại đạt thành chân thực bát cấm điều kiện về sau, lại tăng thêm lúc đầu chỉ có tiên tiên đạo thai hoặc là tiên tiên thánh thể đạo thai có thể thường trú gần đạo trạng thái, Trần Minh phát hiện chính mình tiến vào vạn cổ khó gặp thần cấm trạng thái, đồng thời lần thứ nhất liền duy trì liên tục thời gian 3 hơi thở. Về sau, Trần Minh rất xuống thần cấm trạng thái. Qua một hồi lâu, mới có thể lần nữa tiến vào. Vì thế, Trần Minh hơi rèn luyện một phen, để cho mình có thể tự do khống chế thần cấm trạng thái ra vào. Cứ như vậy, Trần Minh mới lấy mức độ lớn nhất lợi dụng tốt thần cấm trạng thái. Thần cấm trạng thái, nói trắng ra, chính là đột phá đại đạo trói buộc một loại trạng thái. Mà tự do ra vào thần cấm trạng thái, cái này vốn là thứ nhất đẳng cấp thể chất tổng cộng có một cái ưu thế, tiên thiên thánh thể đạo thai có gần đạo trạng thái tại, bản thân nhận đại đạo trói buộc hơi nhẹ, cho nên có thể đủ tự do ra vào thần cấm trạng thái. Hỗn độn thể bản thân bản đạo tương ủi, nhận đại đạo trói buộc so tiên thiên thánh thể đạo thai còn nhẹ. Mà thuần chủng tiên linh có tiên đạo pháp tắc mang theo, đột phá đại đạo trói buộc cũng không biết quá cố hết sức. Một phương diện khác, Trần Minh hiện tại cấm kỵ chiến lược phép tính là thể chất thêm 4, kinh văn thêm 4, bí thuật thêm 4 cùng gần đạo trạng thái thêm 4. Nói cách khác, Trần Minh hiện tại cấm kỵ chiến lược đã đạt tới 16 cấm. Lại tăng thêm đến có thể tùy thời phát động thần cấm, Trần Minh hiện tại đã có thể cùng cấp độ đại năng tu sĩ cứng đối cứng. Đương nhiên, trước mắt còn chỉ có thể cùng trung giai đại năng đánh, khoảng cách đỉnh cao nhất đại năng còn có đoạn khoảng cách. Làm Diệp Phàm cùng Bàng Bác giải quyết xong đối thủ của mình, Trần Minh cũng theo đó trở lại trong đội ngũ. Lúc này, Hắc Hoàng nào tới, kích động hỏi, chuyện gì xảy ra? Trần Minh như thế nào vào thần cấm? Diệp Phàm mấy người cũng tò mò nhìn Trần Minh liền cho bọn hắn giải thích thần cấm trạng thái cùng gần đạo trạng thái ở giữa liên hệ. Những lời này nghe được Hắc Hoàng như có điều suy nghĩ, mà Diệp Phàm mấy người cũng liên tưởng đến, tiên thiên đạo thai cùng tiên tiên thánh thể đạo thai hai loại thể chất khi tiến vào thần cấm phương diện ưu thế. Trần Minh một đoàn người nghị luận ở giữa, tiếp tục chính mình đường về. Mà những người vây xem đem tin tức truyền bá ra ngoài về sau, có nhân tộc lao già chỉ ra Trần Minh thần cấm trạng thái, lập tức dẫn tới Đông Hoang một mảnh xôn xao. Có ý tứ chính là, sau đó không lâu, một chút so sánh nóng lòng khổ tu Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ nhóm cũng bắt đầu đi ra cửa nhà, bắt đầu Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ tập thể du lịch dậy sóng, liền Khương Dật Phi cũng không ngoại lệ. Xem ra, những thứ này thế hệ tuổi trẻ các tu sĩ cũng ý thức được đi ra ngoài du lịch sự tất yếu. Chương 117. Kiếm cùng Hóa Long đệ thất biến chương 117, kiếm cùng Hóa Long đệ thất biến đối với chuyện tương lai, Trần Minh hiện tại không xem vào, nhưng bây giờ, đám người bọn họ nhưng lại muốn đối mặt một cái đại năng. Tại Trần Minh đám người giải quyết địa ngục đợt thứ nhất sát thủ về sau, nhưng Trần Minh cũng không nghĩ tới chính là, chỉ là hơn nửa ngày đi qua, thế mà liền có địa ngục đợt thứ hai sát thủ đuổi theo. Bất quá, cũng đã bị Trần Minh đưa đi địa ngục đạo cái kia lao sát thủ không giống, cái này lao sát thủ xem ra rất khô luyện, một thân sát khí cũng rất là thuần túy, cái này khiến Trần Minh cũng không ghét. Trần Minh, lão tiền bối, ngươi cũng muốn đối mặt ta lục đạo luân hồi quần sao? Tu La đạo lao sát thủ lúc này rất bình tĩnh, chỉ là hỏi, ta nghe nói, ngươi đánh chết chúng ta địa ngục một cái đại năng, kia là trong truyền thuyết thần cấm trạng thái đi. Trần Minh gật gật đầu, nói, đúng, nếu không, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, nhưng đánh không chết một cái đại năng. Bất quá, tiền bối ngươi một người như vậy, thế mà xuất thân tại tràn đầy bạo ngược địa ngục. Gia dặn lao sát thủ nghe được Trần Minh trả lời chắc chắn, cả đời hiếm thấy cảm thán một câu, thật sự là khó lường một cái hậu bối a. Sau đó hắn tiếp tục nói, ta là nửa đường gia nhập địa ngục, xem như điều kiện, ta có thể tự do lựa chọn săn giết đối tượng. Ta rất thích cùng cường giả chém giết, cho nên tiếp vào ngươi đánh giết đại năng tin tức về sau, ta liền chạy tới. Hậu sinh, hôm nay hoặc là ngươi giết chết ta, hoặc là ta giết chết ngươi, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Tu La đạo lao sát thủ đang nói chuyện, thuần túy sát khí tràn ngập ra, ở bên người hình thành một mảnh chiến trường dị tượng. Trong mảnh chiến trường kia, vô số nam nữ già trẻ thây nằm trong đó, bên cạnh của bọn hắn đứng sừng sững lấy khi còn sống binh khí, tựa như từng đạo tấm bia to, ghi lại lao sát thủ cả đời rực rỡ chiến tích. Vị này đại năng trung giai lao sát thủ giơ tay lên bên trong sát kiếm, trực chỉ Trần Minh. Mà Trần Minh nhìn xem vị này khao khát chém giết lao sát thủ, đột nhiên mỉm cười nói, tiền bối thích chém giết sao? Ta cũng không thích giết chóc, chỉ là hiếu chiến, cũng coi là sức lực ngang nhau đi. Đã đồng dạng là người dùng kiếm, vậy ta cũng dùng kiếm tiễn ngươi một đoạn đường đi. Long Văn. Theo Trần Minh khẽ hô, thu liễm một thân thần dị Long Văn hóa thành một tia ánh sáng đen, rơi vào Trần Minh trong tay. Lão sát thủ nhìn xem chuôi này ở bề ngoài từ Long Văn Hắc Kim đúc thành, trên thân kiếm màu vàng Long Văn chiếu sáng rạng rỡ thần kiếm, tán thán nói, kiếm tốt, đáng tiếc thiếu mấy phần sát khí. Mà Trần Minh nhẹ chuyển thân kiếm, đem Long Văn kiếm dựng đứng tại trước mặt. Xuyên thấu qua Long Văn kiếm thân chiếu rọi, hắn nhìn xem chính mình tấm kia sớm đã hoàn toàn khác biệt gương mặt, nói, bởi vì thế gian đáng giá thanh kiếm này giết người quá ít, coi như gặp được, cũng chưa hẳn là địch nhân. Cẩn thận tiền bối, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Vừa dứt lời, chỉ gặp Trần Minh ánh mắt ngưng lại, trên thân khí cơ điên cuồng tăng cường, hắn lần nữa tiến vào thần cấm trạng thái. Trần Minh chân đạp bí chữ hành tay cầm Long Văn kiếm vận lên Thiên Đình Sát Sinh kiếm thuật, công hướng Già Dặn Lao sát thủ. Mà Già Dặn Lao sát thủ chân đạp bộ pháp huyền diệu, thi triển ra Địa Ngục Sát Thần kiếm thuật, lấy tay bên trong làm bạn cả đời sát kiếm đón đánh Trần Minh. Tại trong chớp mắt, thân ảnh của hai người tại không trung giao thoa mà qua. Chỉ gặp Già Dặn Lao sát thủ trên cổ chậm rãi hiện ra một đạo tơ máu, sau đó đầu của hắn cùng thân thể tách rời, hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Thiên đình sát sinh kiếm thuật chém thân cũng chẳng hồn, lao sát thủ nhục thân cùng nguyên thần đã đồng thời bị chém một kiếm. Mà tại hai người thân ảnh giao thoa một cái mắt, rõ ràng là Trần Minh tốc độ mau ra lão sát thủ mấy lần, theo lý thuyết lão sát thủ căn bản theo không kịp Trần Minh động tác. Thế nhưng Trần Minh chém qua lão sát thủ cái cổ đồng thời, lão sát thủ lại lấy suốt đời sát phạt kỹ nghệ, quỷ ư nó thần một kiếm quấn qua Trần Minh trái tim bộ vị. Trần Minh nhận biết cái kia bạch hướng mình trái tim kiếm, nhưng hắn không có trốn. Tại sát kiếm nhập thân một khắc đó, chỉ gặp thân thể của hắn thân thể đột nhiên biến hư ảo, kia là thiên đỉnh hư thực thần thuật, có thể khiến người ta giống như hóa thân hư vô, không nhận công kích. Cuối cùng, nguyên thần từng bước tiêu tán lão sát thủ truyền ra một sợi thần niệm ba động, thiên đỉnh bí chữ hành cùng hư thực thần thuật sao? Như thế cũng tốt. Lão sát thủ sau khi chết, Trần Minh tại phụ cận tìm địa phương, đem hắn chôn xuống dưới. Mà Hắc Hoàng ở một bên lẩm bẩm muốn tìm người thế gian cùng địa ngục hang ổ, đem hai cái này sát thủ thần triều ám sát bọn hắn sổ sách cho thanh toán. Đối với cái này, Trần Minh nói, tạm thời không rảnh quản bọn họ, Bắc vực giao chỉ thịnh hội đã nhanh muốn bắt đầu. Tiếp xuống, chúng ta trực tiếp vượt qua trở về, về sau lại tìm hai cái này sát thủ thần triều tính sổ sách. Diệp Phàm đám người nghe vậy, cũng tạm thời đè xuống tìm sát thủ thần triều tính sổ dự định. Về sau, Trần Minh lấy ra một cái viễn trình đại nguyên ngọc. Ở trước mắt một nháy mắt đen nhánh về sau, Trần Minh đám người trở lại Nguyên Tiên sư thạch trại. Mắt thấy Trần Minh đám người trở lại thạch trại, đồng thời còn mang đến bằng hữu về sau, Trương Vũ gia vung tay lên, thạch trại cử hành đống lửa tiệc tối. Tiệc tối bên trên, Trần Minh, Diệp Phàm, Đồ Phi, Trương Ngũ gia cùng lôi bột đám người tập hợp một chỗ nhộn nhẹ. Tiểu Niếp Niếp cùng Khương Đình Đình chờ tiểu hài tử cũng tụ ở một bên ăn thịt nói chuyện tiếng, mà bị bao khỏa tại tiên nguyên bên trong tiểu mập mạp ở bên cạnh mở miệng một tiếng niếp thịt đều. Lúc trước Trần Minh đem thần oa mang về thạch trại về sau, liền giao cho Trương Ngũ gia chiếu cố. Mà thần oa ở trong thạch trại một trận gàn bướng pha trộn, rất nhanh liền thành trong trại đá hài tử vương. Nhưng thần oa cùng tiểu Niếp Niếp lần thứ nhất gặp nhau lúc, hắn liền bị tiểu Niếp Niếp từ trong thân thể hấp thụ bộ phận tiên khí. Mặc dù sau đến tiểu Niếp Niếp học xong khống chế chính mình, sẽ không lại đối thần oa tạo thành tổn thương, nhưng thần oa vẫn là rất sợ tiểu Niếp Niếp. Về sau, thần oa linh cơ khẽ động, nhận tiểu Niếp Niếp làm tỷ, mới làm dịu chính mình bất an, tiểu Niếp Niếp cũng bởi vậy tại thạch trại hài tử trong bầy địa vị đặc thủ. Đáng giá nói chuyện chính là, Trần Minh đã đem một phần thái âm chân kinh lạc ấn tại tiểu Đỉnh Đỉnh trong đầu, đường tương lai liền nhìn tiểu Đỉnh Đỉnh chính mình đi như thế nào. Ngày thứ hai, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy sau khi rời đi, Trần Minh mấy người cũng bắt đầu bế quan, tiến một bước tiêu hóa dưới ngộ đạo trà thụ đoạt được. Nửa tháng sau, một mảnh bát ngát biển lôi tiêu tán về sau, Trần Minh tấn thăng đến Hóa Long đệ thất biến. Lại qua vài ngày nữa, Trần Minh, Diệp Phàm, Hắc Hoàng, Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư đám người từ thạch trại xuất phát, tiến về trước giao chỉ thánh địa. Giao chỉ thánh địa, Đông Hoang tứ đại cực đạo thế lực một trong. Bọn họ tổ sư là Tây Hoàng Mẫu, mà Tây Hoàng Mẫu trượng phu là một tôn đại thánh thánh thể, tại tăng thêm Vô Thủy đại đế cái này một cái chứng đạo Tây Hoàng đệ tử. Tính toán ra, bọn họ mạch này đi ra ba cái đế cấp chiến lực, nội tình sâu không lường được. Mà giao chỉ tịch thổ, hùng vĩ mà tú lệ. Trong đó linh thảo khắp nơi trên đất, thủy thú ẩn hiện, tiên vụ cùng long khí lượn lờ, như là một mảnh tiên vực. Lần này giao chỉ thịnh hội rất thịnh lớn, không chỉ Đông Hoang các đại thế lực toàn bộ đến đông đủ, Trung Châu cũng có bộ phận thế lực đến đây. Mà trừ thánh địa các thái thượng trưởng lão cùng các đại thánh chủ bên ngoài, Đông Hoang có tên thế hệ tuổi trẻ cùng bộ phận Trung Châu thiên kiêu cũng tới đến nơi này. Nhiều người, cho chuyện tự nhiên cũng nhiều. Trong đó, Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Giao Quang Thánh Tử cùng Khương Dật Phi chờ Đông Hoang năm kiệt bị lặp đi lặp lại đề cập. Mà bị đề cập nhiều nhất, tự nhiên là Trần Minh. Đối với Trần Minh đã từng tiến vào thần cấm trạng thái, đánh giết đại năng chuyện này, ngay từ đầu cơ hồ không có người tin tưởng. Mà các đại thế lực thông qua nhiều phương nghiệm chứng, xác nhận chuyện này về sau, mới gây nên phụ lên sóng lớn. Hiện tại, Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ nhóm cơ hồ không đem Trần Minh tính tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, mà những cái kia thái thượng trưởng lão cùng các thánh chủ ngược lại là ẩn ẩn đem Trần Minh vị trí đặt tới trong bọn họ. Trần Minh một đoàn người đến giao trì tịnh thổ lúc, nhận Tây Vương Mẫu tự mình tiếp đãi, có không ít cái khác thánh địa thái thượng trưởng lão cùng các thánh chủ cũng cùng nhau đón lấy. Trong đám người, Tây Vương Mẫu cùng cái khác các thánh chủ cũng cùng Trần Minh hàn huyên vài câu. Mà giao trì thánh nữ ánh mắt phá lệ phức tạp, cùng Trần Minh lần đầu gặp mặt lúc, Trần Minh tu vi còn yếu nàng, kết quả mới qua không bao lâu, Trần Minh liền một đường tu hành đến rồi bây giờ cấp độ. Tây Vương Mẫu cho Trần Minh một đoàn người an bài trụ sở tại một mảnh nhã trí rừng trúc phía bên trong, trước cửa chính là một mảnh hồ nhỏ. Một đoàn người ở lại về sau, Đồ Phi, Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân, Liều Phong cùng Ngô Trung Tiên liền tới thông cửa. Sau đó không lâu, Thánh Hoàng Tử bị giao trì một cái cửa người dẫn tới nơi này. Có một vị Thánh Nhân Vương cấp trưởng bối đứng tại sau lưng, Thánh Hoàng Tử thoải mái đi vào giao trì tịnh thổ, mà giao trì môn nhân đem hắn trụ sở an bài tại Trần Minh đám người bên cạnh. Trần Minh nói: "Hầu tử, từ thần thành từ biệt về sau, đã qua hơn phân nửa năm, ngươi trôi qua như thế nào đây?" Thánh Hoàng Tử gãi đầu một cái, nói: "Không được tốt lắm, ta cùng Thẩm Thẩm trở lại riêng phần mình trong tộc nơi cũ về sau, lại đi Tây Mạc, dò tham thúc thúc ta một chút tin tức, hắn thật thành trong miệng các ngươi đấu chiến thánh phận. Ta cùng Thẩm Thẩm đi Tu Di Sơn, muốn gặp hắn, thế nhưng hắn không nguyện ý thấy chúng ta. Hiện tại ta Thẩm Thẩm còn canh giữ ở nơi đó, mà ta đi dạo thời điểm, ngẫu nhiên nghe được giao chỉ thịnh hội muốn bắt đầu tin tức, liền muốn biện pháp vượt qua đến nơi này." Đám người tập hợp một chỗ hàn huyên một hồi, về sau, Thánh Hoàng Tử có chút không yên lòng rời đi, mà Hắc Hoàng trong mắt xoay tích chuyện, trở đi tiểu Niếp Niếp ra cửa. Qua một hồi, Trần Minh bọn người ở tại giao trì đi dạo, hàn huyên tới giao trì bản đạo cổ thụ. Nói lên giao trì bản đạo cổ thụ, liền không thể không nói ở vào Đông Hoang Tây Bộ thần khư. Thần khư, bắt đầu một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, đế tôn cổ thiên đỉnh Nam Thiên Môn đều rơi xuống ở nơi đó. giống như Bất Tử Sơn, thần cư cũng có bất tử thần dược cắm rễ ở trong đó, đó chính là bản đạo bất tử thần dược. Bản đạo bất tử thần dược vạn năm mới kết 2-3 quả bản đạo thần dược, mà mười mấy vạn năm trước, giao chỉ một vị thánh nhân trải qua cựu tử nhất sinh, từ thần khư bên trong mang ra một viên bản đạo thần dược. Sau đến, vị kia thánh nhân đem bản đạo thần dược hột gieo xuống, cùng sử dụng giao chỉ nơi cũ cổ tiên hồ đổ bảo, cuối cùng trồng ra giao chỉ bản đạo cổ thụ. Cái này gốc bản đạo cổ thụ rất là thù, nó kết viên thứ nhất trái cây vậy mà có thể so với nửa viên bản đạo thần dược. Mà về sau, bản đạo cổ thụ kết ra bản đạo linh quả cũng là duyên thọ bảo vật. Cổ giao chỉ thời kỳ bản đạo linh quả có thể nhường đại năng tụ mệnh 1000 năm, mà bây giờ bản đạo linh quả cũng có thể tụ mệnh 500 năm, cái này cho giao chỉ mang đến vô tận chỗ tốt. Tại mấy người nghị luận ầm ĩ thời điểm, nhìn thấy Hắc Hoàng Vũ Vũ túi đầu đi tới. Lý Hắc Thủy trêu chọc nói, "Ta đoán, ngươi chạy đi trộm bản đạo." Hắc Hoàng Ngụy mà nói, "Liền kém như vậy một chút, ba viên lớn như vậy bản đạo a." Tiểu Niếp Niếp giòn tan nói, "Giao chỉ mỹ nữ các tỷ tỷ còn nói, nếu là Hắc Hoàng lại đi, liền đem nó thuyên lên cánh cổng." Sau đó không lâu, Thánh Hoàng tử đi tới, nói, "Ta đã cùng giao chỉ đàm luận là được, ta dùng thái cổ vương tộc máu thẩm bổ nơi này Thạch Vương một tháng, bọn họ liền đưa ta một viên bản đạo. Bất quá, cái này cần Trần Minh hoặc Diệp Phàm viện trợ, đem máu của ta chân vào Thạch Vương bên trong." Vàng Bác cười nói, "Hầu ca, xem ra ngươi rất thích ăn đào a." Thánh Hoàng tử bắt ngứa cả mà nói, "Tại phụ hoàng ta lúc còn sống, ta nếm qua chân chính bản đạo thần dược. Hiện tại bản đạo bất tử thần dược bay vào thần khư cái kia sinh mệnh cấm khu, ta cũng chỉ có thể tạm thời cầm cái này bản đạo linh quả giải thèm một chút." Trần Minh nói, "Vậy liền đi trước nhìn xem cái kia Thạch Vương đi." Thánh Hoàng tử gật gật đầu, "Tốt, chúng ta bây giờ liền đi tìm giao chỉ người." Đối với Trần Minh, Diệp Phàm cùng một tôn đấu chiến thánh viên đến, giao chỉ người của thánh địa rất xem trọng, Tây Vương Mẫu cùng mấy cái thái thượng trưởng lão càng là tự mình đến nên đón, giao chỉ thánh nữ thì là đi theo bọn họ sau lưng. Bọn họ đem Trần Minh một đoàn người nên đến giao chỉ hiện tại tiên chỉ bên bờ hồ, mà Trần Minh gặp qua giao chỉ nơi cũ cổ tiên hồ, hắn luôn cảm giác tiên chỉ này chính là cổ tiên hồ đã từng một phần. Bất quá tại đây cái tiên chỉ phụ cận, chim hót hoa nở, thủy thú ẩn hiện, nhưng so sánh cổ tiên hồ hiện nay tình cảnh tốt hơn nhiều. Tại bên tiên chỉ, có một gốc cứng cáp như cầu lòng cổ thụ cao tới 49m, mặt trên càng là kết lấy 3 viên đỏ tươi bản đảo, đó chính là bản đảo cổ thụ. Mà dưới cây cổ thụ, có một khối kỳ thạch, sinh ra 9 khiếu 8 lỗ, sẽ tự chủ phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, rất là thần dị. Chương 118. Kỳ sĩ phủ cùng giao chỉ thịnh hội chương 118, kỳ sĩ phủ cùng giao chỉ thịnh hội đối với bản đảo cổ thụ xuống khối này kỳ thạch, Hắc Hoàng mở to hai mắt nhìn, cả kinh kêu lên, "Mẹ à, lại có như thế một khối đá." Đồng thời tại bản đảo cổ thụ phía dưới, đã có mấy vị lão giả đang quan sát nơi đó kỳ thạch. Tây Vương Mẫu giới thiệu nói, mấy vị tiên là nguyên thuật cổ thế gia người. Nguyên thuật một hàng, tự nhiên không chỉ có nguyên tiên sư mạch này truyền thừa. Nguyên thuật cổ thế gia nguyên thuật truyền thừa mặc dù so nguyên tiên sư nhất mạch chênh lệch rất xa, nhưng cũng tại Đông Hoang Bắc vực được hưởng nổi danh. Tây Vương Mẫu xem như nơi đây chủ nhân, vì Trần Minh đám người cùng nguyên thuật cổ thế gia người lẫn nhau giới thiệu hai bên. Trong đó một cái gọi Âu Dương Hoa lão giả, nhường Trần Minh chăm chú nhìn thêm. Lão giả này bên trong nguyên tắc nhường Diệp Phàm cực kỳ nguy hiểm, bản thân nguyên thuật cảnh giới đến gần vô hạn nguyên địa sư, cái kia thế nhưng là nguyên thuật tông sư phía trên cảnh giới. Bất quá Diệp Phàm hiện tại cũng là tiếp cận nguyên địa sư cảnh giới, không sợ lão giả này. Một bên khác, nghe tới Trần Minh cùng Diệp Phàm hai cái này tiểu nguyên tiên sư tục danh, nguyên thuật cổ thế gia các lão giả ánh mắt lấp lóe, đó là một loại tức có tham lam, lại có e ngại ánh mắt. Bọn hắn trông mà thèm nguyên tiên sư truyền thừa không phải là một ngày hai ngày, không biết làm sao đợi thứ năm nguyên tiên sư Trương Lâm thánh nhân tại thế, cho bọn hắn mượn 10 cái mật cũng không dám có hành động, chớ nói chi là Trần Minh cùng Diệp Phàm bản thân đều sức chiến đấu phá trận. Song Phương nhận biết một phen, liền lại không có quá nhiều gặp nhau. Mà Trần Minh một đoàn người nhìn qua kỳ thạch dưới bản đảo cổ thụ về sau, Hắc Hoàng lộ ra ngưng trọng biểu tình. Các ngươi giao chỉ là nghĩ bồi dưỡng ra một tôn thánh linh tới sao? Nhưng là cái này khối đá vương bên trong đã dựng dục ra thánh linh hay, chỉ đợi viên mãn xuất thế ngày đó. Ung ung lộng lẫy Tây Vương Mẫu nói, cái này thánh linh là thiện linh, chúng ta ở trên người nàng chút xuống rất nhiều cố gắng, nàng sẽ không làm ác. Hắc Hoàng cũng không chấp nhận, nói, đã từng có một cái thánh địa cũng làm qua giống như các ngươi sự tình, kết quả cái kia thánh linh xuất thế, làm chuyện thứ nhất chính là diệt rồi cái kia thánh địa. Lúc trước vẫn là Vô Thủy Đại Đế ra tay, đè chết cái kia thánh linh, bằng không còn không biết sẽ chọc cho ra bao lớn tai họa tới. Xem ra, các ngươi phải ăn chút thiệt thòi mới biết được quay đầu. Hắc Hoàng đến đây là hết lời, mà Diệp Phàm hỏi, tôn này thánh linh còn bao lâu mới có thể xuất thế? Tây Vương Mẫu, đại khái 5000 năm sau. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng trao đổi một chút ánh mắt, lần này càng không hoảng hốt. 5000 năm về sau, cái Cửu Vũ cùng Diệp Phàm đều có thể trấn trụ cái này thánh linh. Bất quá Khương Hoài Nhân nhưng là không hề lo lắng nói, dù sao không mắc mớ gì đến chúng ta, 5000 năm về sau, chúng ta đều thành xương khô. Lời vừa nói ra, trang diện đều có chút tiến tĩnh. Thọ nguyên vấn đề, vĩnh viễn là đặt ở sinh linh đỉnh đầu một thanh lưỡi dao. Thọ nguyên đến cùng, sinh tử liền không phải do mình. Diệp Phàm lần thứ nhất cảm thấy một loại đặc biệt thất lạc, 5000 năm về sau, hắn chính tuổi xuân đang độ, mà bên cạnh hắn đại bộ phận bằng hữu chỉ sợ đều đã tàn lụi. Một bên Trần Minh nhưng lại đăm chiêu, trong lòng một tia linh quang ẩn hiện. Về sau, từ Diệp Phàm độc thủ, đem Thánh Hoàng tử máu chân vào Thạch Vương bên trong. Mà Thánh Hoàng tử bản thân liền muốn thoát thai hoàn cốt, điểm ấy máu dơ đổi một viên bản đạo linh quả, hắn thấy vẫn là đáng giá. Làm xong chuyện nhỏ này về sau, Trần Minh một đoàn người tiếp tục tại giao chỉ bên trong đi dạo. Một hồi về sau, Trần Minh một đoàn người lần nữa gặp Tây Vương Mẫu. Bất quá lần này, Tây Vương Mẫu bên người đứng đấy ba cái khí vũ bất phàm lão giả. Trong đó một cái giống như hư vô mà mịn, ẩn ẩn có mang hợp đại đạo cảm giác lão giả mở miệng nói ra, ngươi chính là linh đạo tử a. Trần Minh gật gật đầu, nói, tiền bối có gì chỉ giáo. Lão giả tinh tế đánh giá Trần Minh, càng xem càng hài lòng, nói, 3 năm sau, Trung Châu kỵ sĩ phủ lại mở ra, ngươi có thể nguyện vào ta kỵ sĩ phủ. Hắc Hoàng nghe vậy, thầm nói, nhiều năm như vậy, lại còn tại tiếp tủ. Một bên Tây Vương Mẫu cùng Đồ Phi đám người thì cho Trần Minh giới thiệu kỵ sĩ phủ, Trung Châu kỵ sĩ phủ 10.000 năm vừa mở, là tất cả tương lai chư vương trưởng thành coi yên vui. Mỗi khi kỵ sĩ phủ lại mở ra, bắt đầu cơ hồ tất cả thế lực lớn đều biết đưa ra nhân vật cấp độ thánh tử tiến vào bên trong tu hành. Trọng yếu nhất chính là Trung Châu kỵ sĩ phủ có khả năng thông hướng vực ngoại tinh không cổ lộ, là đế lộ tiên tiêu cũng phải mượn đường một cái địa phương. Một bên khác, một vị thân mang áo lông vàng nóng giả cũng mở miệng mời Diệp Phàm cùng Bàng Bác cùng Trần Minh cùng nhau đi tới kỵ sĩ phủ. Đối với cái này mời, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều đáp ứng xuống. Kỵ sĩ phủ ba vị lão giả cùng Trần Minh đám người nói chuyện phía vài câu, liền cùng Tây Vương Mẫu đi hướng nơi khác. Bất quá tại trước khi đi, Tây Vương Mẫu nhu hòa nói với Hắc Hoàng, chúng ta giao chỉ nuôi có 3 đầu long thu, ngươi nếu dám đi trộm, ta liền đem ngươi trấn áp đến Bắc Cực Hải nhãn 2.000 năm. Cứ việc Tây Vương Mẫu ngữ khí nhu hòa, thế nhưng Hắc Hoàng mắt trần có thể thấy rụt lại cổ, rõ ràng là sợ hãi. Về sau, Trần Minh đám người tiếp tục đi dạo, nửa đường đi tới một chỗ đầm lầy, chỉ gặp 3 đầu màu vàng tiểu long ở trong đó nhảy vọt tung bay. Hắc Hoàng nước bọt đã lưu lại, nói, long thu à, rất lâu không ăn được. Cái này 3 đầu màu vàng long thu có dài hơn 1 thước, hình dáng như rồng, nhưng kỳ thật là một loại con lươn. Long thu là luyện dược náo vật, bước số vạn năm cổ dược còn chân quý rất nhiều, có thể xưng vô giá vật quý linh. Giao chỉ có thể có được 3 đầu long thu, có thể thấy được nó nội tình thâm hậu. Lúc này, tiểu niếp niếp mãi thanh mại khi nói, cậu cậu, vừa mới tỷ tỷ kia nói, ngươi không thể trộm long thu nha. Hắc Hoàng nghe vậy, lập tức chỗ này, Tây Vương Mẫu uy hiếp còn ở thay một bên, nó không dám làm cản. Cuối cùng, Trần Minh một đoàn người bình tĩnh đi qua cái kia mảnh đầm lầy, mà Hắc Hoàng không dám lại đánh cái kia long thu chủ ý dần dần. Trần Minh một đoàn người đi đến một mảnh hồ nước đông đảo, phong cảnh tú lệ địa vực. Ở đây, đông đảo thế hệ tuổi trẻ tu sĩ tụ tập. Xa xa, Trần Minh đám người còn chứng kiến bị đông đảo nam tu sĩ quay trùng quanh lên mấy cái thánh nữ. Liêu Khấu treo chọc nói, những thứ này nam là nghĩ nại ra các đại thánh tử góc tường à, cũng không biết bọn hắn làm sao dám. Nô Trung Thiên nhắc nhở, đừng ở chỗ này gây chuyện. Mà Trần Minh ngắm nhìn một phía, rất nhanh phát hiện đứng chung một chỗ giao quang thánh tử cùng Khương Giật Phi. Lúc này, bên cạnh của bọn hắn vây quanh đông đảo mỹ lệ nữ tính tu sĩ, ngẫu nhiên có một chút nam tùy tùng, cũng lộ ra rất thế đơn lập bạn. Kỳ thực nếu như Trần Minh nguyện ý, hiện tại hắn bên người cũng hẳn là vây quanh đông đảo nữ tu sĩ. Bất quá theo một ý nghĩa nào đó đến nói, Trần Minh xem như xuất quỷ nhập thần, không có cho những cái kia nữ tu sĩ tiếp cận cơ hội của hắn. Nhìn thấy Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đám người đã đến, giao quang thánh tử, Khương Giật Phi, yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc cùng thanh ý tiểu giao vương mấy người cũng tiến lên đón lấy. Lúc này, Đông Hoang năm kiệt tề tụ ở đây, lập tức dẫn tới vô số tầm mắt. Mấy người hàn huyên một phen về sau, giao quang thánh tử nói, nghe nói Trần Minh đã có thể đi vào thần cấm chuyển trạng thái, thực tế là thật đáng mừng. Trần Minh nói, một lần tình cờ tiến vào mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Giao quang thánh tử, có thể hay không báo cho chúng ta, đó là một loại cái dạng gì trạng thái? Trần Minh, nếu như muốn hình dung, đó là một loại không bị ràng buộc nhân sinh trạng thái đỉnh phong. Ngay tại Trần Minh đám người nói chuyện phiếm thời điểm, Hắc Hoàng nhìn quanh hai bên, cuối cùng phát hiện lông mày mang tìm ấn, thân cùng đạo hợp tử phụ thánh nữ. Theo tử phụ thánh nữ nổi danh lên cao, nàng tiên thiên đạo thai thể chất cũng từng bước làm người biết, cái này khiến Hắc Hoàng cũng đánh tới cái khác chủ ý, chỉ gặp Hắc Hoàng chạy tới tử phụ thánh nữ bên người, thông qua truyền âm cùng nàng trò chuyện với nhau gì đó. Trần Minh nhìn thoáng qua Hắc Hoàng, cũng biết Hắc Hoàng đại khái là tại nói cho tử phụ thánh nữ, Vô Thủy đại đế chính là một tôn tiên thiên thánh thể đạo thai, chỉ cần tử phụ thánh nữ cùng Diệp Phàm tôn này thánh thể kết làm phu thê, liền có thể sinh ra cái Vô Thủy thứ hai tới. Một lúc về sau, Hắc Hoàng trở lại Diệp Phàm bên người, nhìn nó chán nản sắc mặt, liền biết nó lần này tác hợp rõ ràng không thành công. Sau 3 ngày, giao chỉ thịnh hội chính thức bắt đầu, kỳ thực cái này thịnh hội cũng gọi bàn đảo tiệc rượu, hơn 500 năm liền biết tổ chức một lần. Mà đã muốn mở tiệc chiêu đãi nhiều người như vậy, giao chỉ tự nhiên không có khả năng chỉ trông cậy vào bên tiên chỉ giao chỉ cổ thụ. Giao chỉ gia nghiệp khổng lồ, bọn họ cũng trồng ra rất nhiều cái khác bàn đảo linh thụ, những thứ này bàn đảo thụ kết ra bàn đảo đầy đủ chiêu đãi giao chỉ thịnh hội quý khách, bàn đảo tiệc rượu liền thiết lập tại một mảnh treo lơ lửng giữa trời lầu quỳnh điện ngọc bên trong, chỉ gặp nơi này trùng quanh khắp nơi là ao sen cùng hoa và cây cảnh, mà lại mây mù lở lở, như là tiên giới. Có ý tứ chính là cơ hồ tất cả nửa bước đại năng cùng các đại năng vào sân lúc, tựa như một trận lòng trọng dị thú hoặc là bay qua pháp khí triển hội, đủ loại quý và hiếm có dị thú cùng lộng lấy bay qua pháp khí tầng tầng lớp lớp, mà Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư hai cái này thánh nhân nhưng là trực tiếp cất bước đi tới. Những đại nhân vật này đến từ Bắc Đầu Tinh Ngũ Đại Vực, bọn hắn phần lớn là Thái Thượng trưởng lão, Thánh Chủ, Gia Chủ, Đại Khấu, Trung Châu Hoàng Chủ, Trung Châu Hoàng Thúc, Cung Chủ, Tây Mạc Thần Tăng cùng Nam Lĩnh Chiến Vương các loại thân phận. Bất quá cũng có ngoại lệ, ví dụ như hiện tại đi tại Tiên Hoa trên đường lớn, cất bước đi tới nhân tộc đại năng Nam Cung Chính. Hắn chính là trong truyền thuyết muốn đọ sức một thế tiên Nam Cung đại năng. Còn có lại xuất hiện thế gian Xích Long đạo nhân cùng Ô Nha đạo nhân các loại, Xích Long đạo nhân là Khổng Tức Vương cùng Thanh Giao Vương kết bái đại ca, phía trước hắn tại Thánh Nhai bị nhốt hơn 1500 năm. Mà Ô Nha đạo nhân là một vị yêu tộc cự phách, thực lực cường hãn, đã từng giết qua Cơ Gia đại năng. Đáng giá nói chuyện chính là, Nam Cung Chính gia hỏa này phía trước tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện, trốn được một mạng sau khi ra ngoài, không bao lâu liền đến tham gia giao chỉ thịnh hội. Lúc này, tại tiệc rượu chờ cấp độ đại năng trở lên nhân vật trong thiên cung, Nam Cung Chính ngồi tại khoảng cách Trương Lâm cùng thần vương Khương Thái Hư rất gần trên chỗ ngồi, chậm rãi giảng thuật bên trong thanh đồng tiên điện cảnh tượng. Cách đó không xa, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng tử thình lình xuất hiện. Trong bọn họ hai người có thể cùng đại năng chống lại, một cái khác cũng là tiểu nguyên tiên sư, tự nhiên biết được mời vào tòa này thiên cung. Bất quá trừ bỏ Thánh Hoàng tử nghe được say sưa ngon lành bên ngoài, Trần Minh cùng Diệp Phàm đều có chút nhàm chán. Nam Cung Chính kể rõ bên trong thanh đồng tiên điện hỗn độn ánh kiếm, máu viết tiên chữ, âm dương sinh tử môn, chú rượu chi môn cùng ngoan nhân đại đế tàn thuế mảnh vỡ các loại cảnh tượng, cái này cũng dẫn ra 7 vạn năm trước chuyện cũ. Khi đó ngoan nhân đại đế đại bộ phận tàn thuế bị người mang ra thanh đồng tiên điện, cuối cùng bị Đông Hoàng tứ đại cực đạo thế lực truyền thừa xa xưa phong ra cùng đã diệt vong thiên tuyển thánh địa chia cắt. Cuối cùng, Nam Cung Chính còn chỉ rõ thanh đồng tiên điện bên ngoài cực lớn vạn vật mâu khí đoàn. Cái này cũng dẫn tới Đông đảo thánh chủ đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, những người này đầu óc cũng không đần, rất nhanh liền phỏng đoán đến, vạn vật mâu khí căn nguyên của Diệp Phàm hẳn là từ nơi đó lấy được. Lập tức, những thứ này các thánh chủ đều có loại cảm giác kỳ quái, bởi vì Đông Hoang năm kiệt bên trong, cùng ngoan nhân đại đế có liên quan người đã chiếm một cái. Về sau, bàn đào tiệc rượu cũng liền không có cái khác tình huống ngoài ý muốn. Trần Minh, Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng tử ăn một chút giao chỉ bàn đào vương, sau đó Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư hai vị này thánh nhân nói một chút đạo. Hai người này còn riêng phần mình thu đến một cái giao chỉ bàn đảo cổ thụ bên trên bàn đảo linh quả. Bàn đảo tiệc rượu kết thúc về sau, chính là giao chỉ thưởng đá đại hội. Thưởng đá đại hội là thuộc về lần này giao chỉ thịnh hội ngoài định mức hạng mục, dị vãng là không có cái này lệ cũ. Mà thưởng đá đại hội mục đích, trừ giao chỉ muốn tụ tập nguyên thuật mọi người, phong ấn thạch vương bên ngoài, chính là các đại thế lực kỳ thạch biểu hiện ra cùng bán. Tại kỳ thạch biểu hiện ra cùng mua bán trên cung trời, làm Trần Minh cùng Diệp Phàm hiện thân thời điểm, các đại thế lực trông coi đống đá môn nhân lập tức tái mặt. Hai người kia đối với bọn hắn đến nói, chính là tuyệt thế ôn thần, hận không thể tại chỗ đánh đi ra cái chủng loại kia. Mà Trần Minh cùng Diệp Phàm hai cái này tiểu nguyên thiên sư đã đến, cũng gây nên đông đảo chú ý cùng lần trước không giống, lần này Trần Minh cùng Diệp Phàm tương đương tùy ý cắt đá, cơ bản mỗi một nhà thế lực đống đá đều biết chuyện một chút. Cứ như vậy, Trần Minh cùng Diệp Phàm tự nhiên là thu hoạch không ngừng, thần nguyên, cổ dược cùng nhân nguyên quả các loại đều lần lượt xuất hiện. Bất quá, những thứ này vật liệu đá bên trong ngược lại là không có cái gì kinh thế thần tàng, những cái kia thánh địa cũng là không dám đem quá tốt vật liệu đá mang tới. Đối với những thu hoạch này, Trần Minh cùng Diệp Phàm đưa một chút cho người bên cạnh, Hắc Hoàng, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đám người cười đến không ngậm miệng được, liền Nhan Như Ngọc trên mặt cũng nhiều mấy phần ý cười. Trần Minh đem một viên nhân nguyên quả đưa cho nàng, mà nàng vừa vặn cần nhân nguyên quả làm dịu trưởng bối thọ nguyên nguy hiểm. Trên đường, Trần Minh còn cắt ra một đóa Tịnh Đế Tiên Ba. Loại này thái cổ kỳ hoa nghe nói có thể nhường nữ tính dung nhan vĩnh trú, đến chết đều dung nhan bất lão, quả là chính là nữ tính tu sĩ tin mừng. Mà Trần Minh đem cái này hai đóa tiên hoa phân biệt đưa cho Nhan Như Ngọc cùng Giao Chỉ Thánh Nữ, dẫn tới cái khác nữ tu sĩ lộ ra giết người đồng dạng cực kỳ hâm mộ tầm mắt. Chương 119. Cấm Tiên Lục Phong cùng Thiên Hoàng tử chương 119, Cấm Tiên Lục Phong cùng Thiên Hoàng tử kỳ thạch triển hội vài ngày sau, Giao Chỉ cuối cùng đem muốn phong ấn thạch vương lấy ra. Bất quá, trong đó một viên thạch vương đang phát ra ánh sáng muôn màu ánh sáng, sinh mệnh ba động kinh người. Không cần nói là Trần Minh màu vàng ngộ đạo thiên nhãn, Diệp Phàm nguyên thiên thần nhãn hay là Thánh Hoàng tử hỏa nhãn kim tinh đều có thể nhìn thấy, tại cái kia kỳ thạch bên trong, có một viên tuyết trắng trứng. Tây Vương Mẫu thở dài nói, cái này khối đá vương càng ngày càng sinh động, nhiều lần đều suýt chút nữa phá không rời đi. Nếu không phải có tiên lệ tháp trấn áp, nó đã sớm không ở nơi này. Đứng ngoài quan sát Trương Lâm nói, ta khuyên các người, cái này khối đá vương cũng đừng phong ấn. Lúc trước, ta là từ trong Tử Sơn đem nó mang ra. Hiện tại, trong Tử Sơn thái cổ sinh vật đã thoát khốn, chúng sớm muộn sẽ tìm đến cái này khối đá vương. Theo Trương Lâm âm thanh rơi xuống, cái này khối đá vương lập tức liên tục rung động lên. Nếu không phải cảm nhận được Trương Lâm sâu không lường được, đã sớm hướng hắn đánh tới. Bất quá, cái này khối đá vương cũng là bay lên trời, phát ra ánh sáng ngút trời. Mà lại thạch vương bên trong trứng xuyên thấu qua vách đá, tinh tường hiện ra, cái này nhưng so sánh phi tiên trong đá dị tượng rung động nhiều. Đồng thời cái kia vỏ trứng nổi lên hiện ra rất nhiều hoa văn thần bí, kia là chủng tộc truyền thừa là ấn. Lúc này, những thứ này hoa văn chiếu sáng rạng rỡ, rõ ràng là bị kích hoạt, hướng bốn phương tám hướng phát ra một trận thần bí khí cơ cùng gợn sóng. Thánh hoàng tử cảm thụ được sức chấn động kia, trong huyết mạch truyền ra cảm giác nói cho hắn, đây là thái cổ bất tử thiên hoàng nhất mạch hoàng huyết gợn sóng. Thánh hoàng tử dùng thái cổ ngôn ngữ tự lẩm bẩm, không nghĩ tới bất tử thiên hoàng thật tồn tại. Gặp tình hình này, Hắc Hoàng con ngươi đảo một vòng, lấy ra bất tử thiên hoàng cổ hoàng lệnh, tiến đến lơ lửng thạch vương bên người, dùng thái cổ ngôn ngữ nói, cảm nhận được cố khí tức này sao? Chúng ta có cùng nguồn gốc. Hắc Hoàng dài dòng văn tự nói một tràng lời nói, thế nhưng cuối cùng vẫn là vây quanh chỗ nào cất giấu bảo vật sự tình. Đối với cái này, Diệp Phàm nói, chó chết, ngươi chớ làm loạn. Thế nhưng Hắc Hoàng hiện tại là gan có thể phì, thật xảy ra chuyện còn có Diệp Phàm cùng Trần Minh bọn hắn ôm lấy, căn bản cũng không sợ. Đương nhiên, nếu là Trần Minh cùng Diệp Phàm sẽ không vòng sự tình, cái này Tinh Minh chó cũng không biết đi làm. Thánh hoàng tử nói với Tây Vương Mẫu, các ngươi vẫn là mau chóng đem cái này quả trứng đưa ra ngoài đi, nó khí cơ cùng gợn sóng đã truyền ra ngoài, rất nhanh liền sẽ có thái cổ vương đến đây yêu cầu. Những người khác nghe vậy tất cả giật mình, nhưng Tây Vương Mẫu vẫn là rất bình tĩnh. Về sau, giao chỉ không còn dự định phong ấn cái này khối đá vương, chỉ cần nó không trực tiếp rời đi, liền không tiếp tục để ý nó. Mà giao chỉ mấy ngàn dặm bên ngoài, một cái thái cổ sinh vật từ trong động quật đi ra. Hắn cảm thụ được trong hư không truyền đến gợn sóng, cả kinh nói, hoàng huyết gợn sóng, cô ba động này là vạn tộc thần linh nhất mạch gợn sóng, phải đi bẩm báo vương. Cái này thái cổ sinh vật rất nhanh trở về hang động, nghĩ đến bất tử thiên hoàng nhất mạch xuất thế tin tức sẽ nhanh chóng tại trong cổ tộc truyền bá ra. Lúc này, đám người đưa ánh mắt nhìn về phía cái khác thạch vương. Giao chỉ thạch vương hết thảy có 7 khối, trừ bỏ bàn đảo cổ thụ xuống khối kia cùng phong tồn có thần hoàng chứng khối kia, hiện tại chỉ còn 5 khối. Cùng những người khác vây quanh thạch vương nghị luận ầm ĩ không giống, Trần Minh rất trực tiếp đi đến một khối thạch vương phía trước, nói: "Đem các ngươi cất giữ ra đá lấy ra đi, ta muốn dùng cấm tiên lục phong đem khối này trước cho phong." Lời vừa nói ra, tại chỗ nguyên thuật sư lập tức tầm mắt sáng rực xem đi qua. Mà Tây Vương Mẫu vui mừng, lập tức nhường người đem 6 loại cổ thạch ra đem ra. Trần Minh tiếp nhận ra đá, dùng thần lực tại đây chút ra đá bên trên khắc vẽ ra đông đảo chiếu sáng dạng rỡ đạo văn. Chỉ là liên tiếp khắc xong 5 tầng cổ thạch ra về sau, tại tầng thứ 6 cổ thạch trên ra, Trần Minh khắc họa tốc độ chậm lại, có vẻ hơi cố hết sức. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, nói: "Xem ra cấm tiên ngũ phong cơ bản cũng là cái này Trần Minh cực hạn." Nguyên Vương nhất mạch một vị lão giả nói, đã rất đáng ngưỡng, cái này Trần Minh nguyên thuật cảnh giới đã tiếp cận nguyên tiên sư, chỉ kém cái kia tính quyết định một bước mà thôi. "Ai, xem ra cái này cấm tiên lục phong hôm nay sợ là không thể hoàn toàn lại xuất hiện." Lúc này, nguyên thuật cổ thế gia trong lòng người mừng thầm, bọn hắn là nhất không hy vọng nguyên tiên sư lại xuất hiện. Mà Trần Minh đã nói cấm tiên lục phong, như thế nào lại từ nệm chưa bài. Chỉ gặp Trần Minh ánh mắt ngưng lại, trên người khí cơ lập tức kịch liệt tăng cường, hắn tiến vào thần cấm trạng thái. Lập tức, Trần Minh động tác trên tay đột nhiên biến thông thuận, thậm chí có thể xưng là thần hồ kỳ thần. Gặp tình hình này, mọi người tại đây ánh mắt sáng lên, nhất là Giao Quang Thánh Tử cùng Khương Dật Phi loại này thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, bọn hắn trước tiên liền ý thức được, Trần Minh hiện tại trạng thái chính là thần cấm trạng thái. Mà các đại các thánh chủ cũng ý thức được một điểm này, bọn hắn chính cẩn thận cảm thụ được Trần Minh khí cơ, tính toán tìm kiếm đến thần cấm trạng thái mấy phần huyền bí. Mà Thánh Hoàng Tử nhìn xem lúc này Trần Minh, tự lẩm bẩm, thật sự có phụ hoàng cái chủng loại kia ý vị. Tại thần cấm trạng thái ra chỉ phía dưới, Trần Minh chỉ dùng một cái hô hấp, liền đem tầng thứ 6 ra đá khắc họa hoàn thành. Theo tầng thứ 6 ra đá vào chỗ, không trung 6 tấm ra đá lập tức tương hỗ tương ứng, tỏa hào quang mạnh. Rời khỏi thần cấm trạng thái, Trần Minh vung tay lên, 6 tấm ra đá liền trước sau phong tại khối kia thạch vương bên trên, giống như tự nhiên mà thành. Đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm nhìn xem Trần Minh hành động, khắp khuôn mặt là vui mừng. Lúc này, nín thở ngưng thần mọi người mới thở hắt ra, một lần nữa nghị luận lên. Nguyên lai đây chính là thần cấm trạng thái, thật sự là như là linh đạo tử miêu tả như thế. Hôm nay may mắn nhìn thấy cấm tiên lục phong hoàn chỉnh lại xuất hiện, cũng coi là lùi một cọc tâm sự. Đồng thời Giao Quang Thánh Tử cùng Giao Trì Thánh Nữ đám người thầm nghĩ trong lòng, nói cái gì ngẫu nhiên tiến vào thần cấm trạng thái, thật sự là gạt người chuyện ma quỷ, cái này linh đạo tử tâm chỉ định là đen. Tại Trần Minh vì Nguyên Thiên Sư nhất mạch kiếm được mấy phần uy danh về sau, Nguyên Vương nhất mạch cùng Nguyên Thuật Cổ Thế Gia cũng không cam chịu yếu thế. Ở sau đó trong 3 ngày, Nguyên Vương nhất mạch một mình hoàn thành rồi một khối thạch vương phong ấn, mà mấy cái Nguyên Thuật Cổ Thế Gia người liên hợp lại, cũng phong ấn một khối thạch vương. Đáng giá nói chuyện chính là, Nguyên Vương nhất mạch cơ hồ đời đời đều có nguyên địa sư xuất hiện, là nhất mạch rất cường đại ẩn thế truyền thừa, thậm chí bọn hắn lần này lĩnh đội lão giả chính là một vị nguyên địa sư. Hiện tại, giao chỉ cần phong ấn thạch vương chỉ còn 2 khối. Coi như Tây Vương Mẫu còn nghĩ xin Trần Minh ra tay lúc, Trần Minh dùng võ đạo tiên nhãn nhìn một chút cái kia 2 khối thạch vương, nói, cái này 2 khối thạch vương cũng không cần phải phong ấn, bên trong không có cái gì có giá trị thần tàng. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây phải sợ hãi. Giao chỉ thánh nữ nói, Trần Minh, ngươi biết sẽ không nhìn lầm. Trần Minh, ta thấy rất rõ ràng, khối này phi vũ kỳ thạch bên trong chỉ có một đoàn thái âm khí, mà cái này khối đá đoan chúng, càng là còn có không rõ đồ vật. Trần Minh chỉ phi vũ kỳ thạch là một khối có chứa tầng tầng màu xanh lá lông vũ hoa văn kỳ thạch. Nghe Trần Minh lời nói, giao chỉ cao tầng thương nghị một phen, quyết định cắt ra thạch vương, tìm tòi hư thực. Từ một vị giao chỉ cao thủ ra tay, cách không cắt ra phi vũ kỳ thạch về sau, một luồng tinh thuần thái âm lực lượng lập tức tràn ngập ra, chúng quanh hư không cũng bị chúng mảng lớn mẫn diệt. Chờ thái âm lực lượng tản đi về sau, đám người tiến lên xem xét, phát hiện một chút tuyết trắng như ngọc sương mỡ. Khương gia thánh chủ sắc mặt nghiêm túc nói, đây là thánh nhân thi cốt, đáng tiếc bị đánh nát. Đám người trở nên khiếp sợ, lập tức có người phát hiện thi cốt cái khác một tấm bia đá, mặt trên lấy thái cổ văn tự viết thái âm chân kinh 4 chữ. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng không nhận ra đó là cái gì chữ. Trương Lâm mở miệng nói ra, trên đó viết thái âm chân kinh. Đám người nghe vậy, lập tức ánh mắt hừng hực mà nhìn xem bia đá kia. Bọn hắn chỉ hận nơi này là giao trì thánh địa, nếu không đã sớm động thủ cướp đoạt, nhân tộc mẫu kinh ai không muốn đây. Mà Tây Vương Mẫu lấy thần niệm dò xét bia đá về sau, thở dài nói, đáng tiếc, thái âm chân kinh đã bị hủy diệt. Có người không tin, còn nô ra thần niệm xem xét, kết quả chính như Tây Vương Mẫu nói, bên trong chỉ còn mấy cái lạc ấn, căn bản không tính là kinh văn. Đám người cảm giác sâu sắc tiếc hận, phòng đoán nói, hẳn là vị này thánh nhân lúc sắp chết, tự thân tràn ra thái âm thánh lực hủy hết thảy. Về sau, đám người đưa ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một khối thạch vương. Mà Trương Lâm chủ động tiến lên phía trước nói, cái này khối đá liệu, để ta tới mở đi. Bên trong không rõ, cần phải cùng ta có liên quan. Chỉ gặp Trương Lâm cắt ra khối kia thạch vương về sau, một đạo huyết quang bay ra, bị đã sớm chuẩn bị Trương Lâm một bàn tay cắt quét. Tại trong đám vụn, đám người còn phát hiện một chút lông đỏ, cái này khiến đám người âu sầu trong lòng. Đám người ánh mắt khác nhau nhìn về phía Trương Lâm, Trần Minh cùng Diệp Phàm ba người, bọn hắn hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là đồng tình, hay là lo lắng. Nguyên Tiên sư tuổi già không rõ, thế nhưng là lưu truyền vạn cổ khủng bố lớn. Trong đó, yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc trong mắt lo lắng cơ hồ tràn ra, mà linh giác gần như yêu dị Trần Minh tự nhiên cũng nhìn thấy tất cả những thứ này. Xế chiều hôm đó, Trần Minh tại một chỗ phong cảnh tú lệ bên hồ định ngày hẹn Nhan Như Ngọc. Hai người tán gẫu rất nhiều, mãi cho đến hoa nguyệt mới lên, Trần Minh mới trở lại chỗ ở của mình. Không có người biết rõ bọn hắn tán gẫu gì đó, chỉ biết là bọn hắn hết thảy như thường, thật giống cái gì cũng không có phát sinh. Thời gian lần nữa qua 2 ngày, lần này giao trì thịnh hội đã chuẩn bị kết thúc. Lúc này, giao trì bên ngoài nhưng là đến khách không mời mà đến. Chỉ gặp giao trì bên ngoài đống lớn thái cổ sinh vật, bọn hắn cuốn lên lấy các loại mây mù, hình thái càng là vô cùng kỳ quặc. Mà bọn hắn vây quanh một khối cực lớn thần nguyên bên trong phong tồn lấy một cái tuyệt sắc tiểu nữ. Đồng thời phong tồn có thần hoàng chứng khối kia thạch vương cũng đem truyền thừa của mình lạc ấn bắn ra đến trên bầu trời, vì những thứ này thái cổ sinh vật chỉ rõ chính mình tồn tại. Giao trì tịnh thổ biên giới, chúng tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc, cái kia tuyệt sắc thiếu nữ không hề nghi ngờ là một tôn thái cổ vương, mà lại loại kia cảm giác thâm bất khả trắc, có lẽ còn là một vị thánh hiền cấp thái cổ vương. Có người nhận ra thân phận của các nàng nói, các nàng là từ Tử Sơn ra tới thái cổ sinh vật, lúc trước bọn họ còn nghĩ truy kích chúng ta, kết quả lại bị Nguyên Thiên sư thạch trại vị kia dọa cho lui. Lúc này, giao trì một vị thái thượng trưởng lão tiến lên hỏi, các ngươi là vì viên kia chứng mà đến? Lời này vừa nói ra, đám thái cổ sinh vật có chút chần chờ, bọn hắn cũng không biết chính mình muốn tìm tồn tại là bộ dáng gì. Vị kia tuyệt sắc thiếu nữ truyền gia thần niệm nói, tóm lại, chúng ta vì tiếp hồi thần dòng dõi mà đến, cũng không phải là có ý náo sự. Giao trì thái thượng trưởng lão, các ngươi có thể đi vào phân biệt một phen, thế nhưng bình thường loại ta giao trì thần vật, các ngươi không thể tự dưng mang đi. Tuyệt sát thiếu nữ, đây là tự nhiên, chúng ta sẽ làm ra đền bù. Một lúc về sau, 10 cái tiếp cận hình người thái cổ sinh vật vây quanh khối thần nguyên đi vào giao trì thánh địa. Đám thái cổ sinh vật càng là thực lực cường đại, liền càng tiếp cận hình người, cho nên những thứ này thái cổ sinh vật đều ít nhất là có thể sánh được cấp độ đại năng tu sĩ cường giả. Làm bọn hắn nhìn thấy phong tồn có thần hoàng chứng thạch vương lúc, có thái cổ sinh vật kích động nói, bất tử thiên hoàng thật tồn tại qua, đây là hắn hậu nhân a. Một cái khác thái cổ sinh vật cũng nói, cùng trong truyền thuyết truyền thừa lạc ấn giống nhau như lúc, đây quả thật là bất tử thiên hoàng dòng dõi. Trong giọng nói của bọn họ bí mật mang theo tiếng Trung Quốc cổ cùng thái cổ ngôn ngữ, như thế nhường bên cạnh chúng tu sĩ hiểu rõ đến thái cổ bất tử thiên hoàng tồn tại. Đã xác định thạch vương bên trong tồn tại chính là thiên hoàng tử, khối thần nguyên bên trong tuyệt sắc thiếu nữ cũng là rất sảng khoái lấy ra tam phương lớn nhỏ thần nguyên, xem như đối giao chỉ để ngủ. Đối với cái này, cái khác thái cổ sinh vật cũng không có cái gì ý kiến. Bởi vì đồng dạng sâu không lường được Trương Lâm cùng thần vương Khương Thái Hư đứng ở một bên, nhường tuyệt sắc thiếu nữ cũng không thể coi nhẹ. Bất quá, một vị thiếu nữ bộ dáng thái cổ sinh vật nhìn thấy Hắc Hoàng về sau, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Không cần phải nói, nàng khẳng định là Hắc Hoàng thu nhân sủng ham mê kẻ bị hại. Đối mặt nàng, Hắc Hoàng cũng rất là chỗ dạng. Nếu không phải dẫn đầu vị kia thái cổ đương tại, vị kia thiếu nữ nào tới cắn Hắc Hoàng tâm đều có. May mắn tiếp vào thiên hoàng tử về sau, dẫn đầu thái cổ vương dẫn đầu đám thái cổ sinh vật bước nhanh rời đi, vị kia thiếu nữ cũng chỉ có thể trước khi đi hung hăng nhìn chằm chằm Hắc Hoàng vài lần. Lúc này, có tu sĩ lo âu nói, bọn hắn mang đi một cái cổ hoàng dòng dõi, sẽ không nhờ vào đó bồi dưỡng ra một cái mới cổ hoàng a. Bên cạnh tu sĩ lập tức bất mãn nói, sợ cái gì, ngươi không thấy được chúng ta Đông Hoang năm kiệt liền đứng ở chỗ này, mà lại cái kia linh đạo tử càng là đã có thể đi vào thần cấm, đến lúc đó tự nhiên có người thu thập hắn. Vài ngày sau, giao trì thịnh hội chính thức kết thúc, Trần Minh một đoàn người cũng trở lại Nguyên Tiên sư thạch trại. Trần Minh dạo bước tại nhà mình trong sân, trong lòng suy nghĩ nói, 3 năm sau, Trung Châu kỳ sĩ phủ mới lại mở ra. Với bạn, ta cũng có một kiện chuyện quan trọng muốn đi làm. Chương 120. Đệ nhất cấm kỵ bí thuật chương 120, đệ nhất cấm kỵ bí thuật vài ngày sau, hỗn độn long xảo biên giới, không có nhận thần tử kiếm hoặc là long văn kiếm pháp lực phù hộ Trần Minh sừng sững tại thật long một bên trên. Bốn phía, hỗn độn long khí đi khắp không ngớt, vẫn như cũ như vậy sinh động. Mà hỗn độn long xảo trung ương, ngoan nhân đại đế lưu lại quan tài đỏ che giấu tại hỗn độn khí, khiến cho nơi này giống như chỉ còn lại Trần Minh một người. Trần Minh cảm thụ được mình bị trấn áp thần lực và linh hồn chi lực, rõ ràng bình thường tu sĩ ở đây căn bản là không có cách thi triển ra bí thuật, nhưng đây chính là Trần Minh thí nghiệm cần hoàn cảnh. Chỉ gặp Trần Minh mi tâm đột nhiên nở rộ ánh sáng tím, đây không phải là linh hồn chi lực, mà là đơn thuần linh hồn linh quang. Trần Minh lặng lặng chờ trong chốc lát, để cho mình linh quang cảm thụ được gì đó. Một lúc về sau, Trần Minh ánh mắt ngưng lại, trên thân đột nhiên bộc phát ra chiến thiên đấu địa đồng dạng chiến ý hắn vậy mà tại không có sử dụng thần lực tình huống dưới, thi triển ra bí chữ đấu. Mà lại theo Trần Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xung quanh hắn lập tức ngưng tụ ra 9981 đầu hỗn độn tiên long, những thứ này hỗn độn tiên long so đơn thuần hỗn độn long khí cô đọng rất nhiều, tung bay trường ngâm ở giữa phát ra đáng sợ gợn sóng. Gặp tình hình này, Trần Minh mỉm cười, tự lẩm bẩm, thật tốt, cùng suy đoán đồng dạng, thuật kia có rơi. Xuân đi mùa thu đến, thời gian đảo mắt qua nửa năm, lúc này, Trần Minh xếp bằng ở hỗn độn long xảo bên dưới, thỏa thích hấp thụ lấy hỗn độn long khí, hắn đang dùng bí cảnh duy nhất tu hành pháp, trùng tu lấy chính mình hóa long bí cảnh. Mà lại, Trần Minh hóa long bí cảnh trùng tu đã chuẩn bị kết thúc. Một lúc về sau, theo một trận tràn đầy cảm giác truyền đến, Trần Minh mở mắt, hiện tại đã là độ tiên đại kiếp thời điểm. Chỉ gặp một trận năm màu thần quang lướt qua, Trần Minh biến mất tại cái này thượng trú nơi bế quan. Tại cách xa băng tuyết cung một mảnh vắng vẻ trong dãy núi, Trần Minh nổi lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lập tức liền bung ra chính mình khí cơ. Lập tức, trên bầu trời sấm sét vang dội. Sau đó, vô tận biển lôi đem Trần Minh bao phủ. Trần Minh sừng sững tại trong biển sét, thân thể cổ sống đại long dâng trào hướng lên, phun ra một viên tiên châu cùng đầu lâu trong hợp, hóa thành tiên đại. Đây chính là nhân thể thứ 5 bí cảnh, tiên đại bí cảnh. Lúc này, trung quanh hỗn độn tia lôi dẫn rất nhiệt tình, không ngừng mà cho Trần Minh đưa chất dinh dưỡng. Mà Trần Minh trên thân màu trắng tiên quang sáng chói, màu tím linh đạo kính cũng hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, cùng hắn cùng hấp thụ lôi kiếp tinh khí. Có thể nhìn thấy, linh đạo kính bên trên đã sớm che kín đông đảo hoa văn, thậm chí có vẻ hơi lộn xộn. Đồng thời Trần Minh màu tím linh hồn cũng từ huyệt bách hội trồi lên, bắt đầu phun ra nuốt vào hỗn độn kia lôi dẫn. Tại một trận kịch liệt biển xét hỗn độn sau đó, Trần Minh cuối cùng nên đón lần này lôi kiếp món chính. Chỉ gặp biển lôi ngưng tụ ra một mảnh cổ thiên đỉnh, mà một cái đầu đỉnh kia chớp gương Trần Minh lôi kiếp thân từ phía trên đi xuống. Trần Minh thấy thế, võ đạo thiên nhãn trung kim mũi nhọn sáng rõ, đây là cơ duyên tới cửa. Trần Minh linh hồn lập tức phát ra một luồng đỉnh lấy khi thiên trận văn thần niệm, ẩn nút đến Trần Minh lôi kiếp thân trong cơ thể. Tại một phen lén qua sau đó, Trần Minh cái kia cổ thần niệm lần nữa tiến vào đại đạo bản nguyên bên trong, bắt đầu vui sướng gian lận thức nội đạo. Mà ngoại giới, Trần Minh cùng chính mình lôi kiếp thân đánh tới kéo dài chiến, dù sao chính là chỉ trốn không công, chỉ sợ lôi kiếp thân nối tiếp thời gian biến ngắn. Lại tăng thêm lôi kiếp thân so Trần Minh bản tôn trì độn quá nhiều, cho nên Trần Minh cũng không có để cho mình lôi kiếp thân làm bị thương chính mình mấy may. Sau một thời gian ngắn, cái thứ nhất lôi kiếp thân tiêu tán, Trần Minh thần niệm lui trở về. Đợi đến cái thứ hai lôi kiếp thân xuất hiện, Trần Minh thần niệm tiếp tục lén qua hành động. Trần Minh lôi kiếp thân hết thể xuất hiện 9 cái, về sau liền không còn xuất hiện, nhường Trần Minh trong lòng một hồi lâu tiếc nuối. Vòng thứ nhất lôi kiếp sau đó, loạn cổ đại đế lôi kiếp thân đến, cầm trong tay hắn loạn cổ đế phủ để hắn xem ra có chút không dễ trọng. Trần Minh thu thập tâm tình, nghiêm túc cùng loạn cổ đại đế lôi kiếp thân đọ sức. Loại này đại đế hình người tia chớp hết thể xuất hiện 2 vòng, mỗi một vòng đều có 9 cái đại đế hình người tia chớp. Tại dạng này trong chiến đấu, Trần Minh cũng thử qua tiến vào thần cấm trạng thái, cùng đồng dạng tiến vào thần cấm trạng thái đại đế tia chớp hình người giao phong. Trận này thiên kiếp nhường Trần Minh đánh cho rất đã, thu hoạch cũng rất nhiều. Nhưng chính là ít một chút sinh linh ở giữa kịch chiến nhiệt huyết, nhường Trần Minh không đủ tận hứng. Thiên kiếp sau đó, Trần Minh chính thức trở thành một tên tiên đài cảnh giới tu sĩ, hơn nữa còn là tiên đài nhất trọng thiên cái thứ 2 bậc thang nhỏ tu sĩ, dẫn trước cùng thế hệ một mạng lớn. Đồng thời Trần Minh đỉnh đầu linh đạo kính tại Đông đảo đạo văn sen lẫn phía dưới, đã coi là thánh chủ cấp binh khí, có được chính mình đạo ngân. Mà Trần Minh tiên đài bên trong, mi tâm hồn hải cùng trong đầu hồn hải triệt để nối liền, hoàn toàn như một. Mặt khác, tiên đài nhất trọng thiên là chuyên môn tu luyện hồn hải một cái bí cảnh, bình thường tại đây cảnh giới thứ nhất trong tu luyện, linh hồn chi lực sẽ bị cô đọng đến cực hạn, từ đó bay vọt tính mà trở nên mạnh mẽ. Tại đây về sau, mới được những người khác thể bí tàng khai phá. Mà Trần Minh hiện tại tu luyện tiên đài bí cảnh tinh văn, chính là tinh tu bản bất diệt tiên công tiên đài quyển. Tại Trần Minh trong cơ thể, hỗn độn đại long không ngừng thống hợp toàn thân tinh khí, hướng tiên đài chuyển vận lấy hỗn độn khí. Lại tăng thêm Trần Minh tự thân hỗn độn máu mạch, hắn tiên đài bên trong linh hồn chi lực đang không ngừng bị hỗn độn khí tinh luyện. Đồng thời Trần Minh một mực tại chính mình hồn hải bên trong duy trì lấy phi tiên tiên cái này, một bí thuật cấm kỵ sinh ra phi tiên lực lượng cũng tại tư dưỡng Trần Minh linh hồn chi lực. Cả hai hợp lực phía dưới, Trần Minh tự sắc hồn hải bên trong đen trắng xuất hiện, mà Trần Minh linh hồn chi lực cũng tại từng bước mạnh lên. Bất quá nói đi thì nói lại, lấy Trần Minh linh hồn tư chất, lại tăng thêm lâu như vậy tu luyện, liền chính hắn cũng không biết hiện tại linh hồn chi lực mạnh đến cái tình trạng gì. Đối Trần Minh đến nói, hắn bình thường chỉ có cảm giác được chính mình nhục thân tiếp nhận không ngừng, mới có thể dừng lại đối linh hồn tu luyện. Nhưng Trần Minh không nghĩ tới chính là, hắn lần này độ kiếp không ngừng kinh động băng tuyết cung tu sĩ, còn kinh động nhân ma lão gia tử. Cùng nhân ma lão gia tử một phen hàn huyên phía dưới, Trần Minh mới biết được nhân ma lão gia tử đã thành công tại tiên đài bên trong bí cảnh, đồng thời tu Thái Dương chân kinh, Thái Âm chân kinh cùng tinh tu bản bất diệt tiên công tam đại tiên kinh. Đến bước này, hắn đã thoát khỏi 3 ngày là thần, 3 đêm điên dại hỏng bét hoàn cảnh. Thế là, Trần Minh mời nhân ma lão gia tử tiến về trước Nguyên Thiên sư thạch trại làm khách. Đối với Trần Minh lại mang về một vị đại thánh, Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư đã không cảm thấy kinh ngạc, mà tóc bạc mặt hồng hào bà lão đại thánh cùng nhân ma lão gia tử trò chuyện vui vẻ. Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư tại bọn hắn luận đạo bên trong cũng được lợi tương đối khá. Nhân ma lão gia tử rời đi sau không lâu, lão phong tử đã từng tới làm khách, cũng nhận bà lão đại thánh đám người thịnh tình khoản đãi. Mà lão phong tử rời đi về sau, Trần Minh liền tiến vào dài lâu bế quan trạng thái, liền Diệp Phàm cùng Bàng Bác mời hắn ra ngoài du lịch, Trần Minh cũng cự tuyệt. Về sau, Diệp Phàm cùng Bàng Bác tại Đông Hoang trên mặt đất du lịch, từng bước xông ra uy danh của mình. Bọn hắn đã từng đi Nam Vực, tham viếng lão nhân Ngô Thanh Phong cùng chính mình nhóm bạn học cũ. Có ý tứ chính là, trừ địa ngục cùng nhân thế gian cái kia 2 cái đầu sắt bé con bên ngoài, thế mà còn có người dám đối Diệp Phàm cùng Bàng Bác tiến hành ám sát. Bọn hắn đồng dạng lấy nguyên thần nhập chủ chết đi cường giả thi cốt, thông qua loại này nguyên thần khôi lỗi đến ám sát Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Ý đồ diệt trừ Diệp Phàm cùng Bàng Bác đồng thời, bọn hắn cũng tại mưu đồ lấy vạn vật mâu khí căn nguyên đỉnh của Diệp Phàm. Đồng thời đang thử thăm dò ra, Diệp Phàm cùng Bàng Bác không có thần tử hộ thân về sau, bọn hắn còn càng phát ra hung hăng ngang ngược lên. Đồng thời Diệp Phàm cùng Bàng Bác một đường xông xáo, cũng bởi vì bên vực kẻ yếu, treo chọc không ít thị phi. Nhất là Trung Châu Âm Dương giáo, cùng Diệp Phàm cùng Bàng Bác kết toán xấu nhất. Không đề cập tới Diệp Phàm cùng Bàng Bác phấn khích sinh hoạt, cơ hồ một mực tại hỗn độn tiên thổ bên trong bế quan Trần Minh nhưng là cố gắng thăm dò chính mình linh tính thiên phú, ý đồ khai sáng ra chính mình thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất bí thuật. Như thế như vậy, thời gian 2 năm rưỡi trong chớp mắt. Hôm nay, Trần Minh đã lâu tại nhà mình trong phòng tĩnh tọa, hắn lúc này đã tấn thăng đến tiên đài nhất trọng thiên cái thứ 7 bậc thang nhỏ. Tuy nói so với bình thường tu sĩ, loại này tấn thăng tốc độ đã đáng sợ đến cực điểm. Thế nhưng Trần Minh có được một khối hỗn độn tiên thổ, lại tăng thêm hắn kinh khủng linh hồn tư chất, loại tốc độ này nhưng là chậm dị thường. Liên Diệp Phàm đều đã tấn thăng đến Hóa Long đệ cửu biến, đi vào tiên đài ở trong tầm tay. Mà xem như tấn thăng tốc độ thả chậm mũi báo, Trần Minh thần thái sáng láng mở mắt, tự lẩm bẩm, cuối cùng hoàn thành rồi, ta thứ nhất bí thuật luyện linh quyết. Theo Trần Minh tiếng nói rơi xuống, Nguyên Thiên sư thạch trại cùng phụ cận bạn vật sinh linh bỗng cảm giác một trận vui vẻ từ đáy lòng dâng lên, phản phất có chuyện gì tốt phát sinh ở trên người bọn họ. Mà Trần Minh toàn thân bị màu tím bẩm linh quang bao phủ, trung quanh hắn, vui vẻ nhảy các bạn vật sinh linh hư ảnh hiện ra, vì luyện linh quyết xuất thế mà chúc mừng. Luyện linh quyết bí thuật này, nhường Trần Minh có thể chủ động tăng cường linh tính, không còn một mực dựa vào tự thân thiên phú, mà lại tăng cường linh tính, cũng liền đại biểu cho trực tiếp tăng cường nội tính, tốc độ phản ứng cùng linh giác các loại, siêu hạn linh tính càng là có thể mang đến gần đạo trạng thái. Nhìn từ điểm này, luyện linh quyết bí thuật này hiệu quả có thể xưng cấm kỵ, cho nên luyện linh quyết đã đi vào bí thuật cấm kỵ hàng ngũ. Chỉ đợi Trần Minh sáng chế chính mình kinh văn, đem luyện linh quyết đối ứng cấm kỵ thiên chương viết ra, đến lúc đó, Trần Minh liền có thể đi vào lĩnh vực cấm kỵ. Mặt khác, có thiên phú là chuyện tốt, thế nhưng một mực dựa vào thiên phú, không phải là kế lâu dài, cũng trở thành không được cường giả chân chính. Hiện tại, Trần Minh sáng chế chính mình đệ nhất cấm kỵ bí thuật, chân chính đạp lên con đường cường giả. Đồng thời Trần Minh cũng có thể đem chính mình linh tinh ưu thế càng thêm xông ra. Đây là Trần Minh trước sau như một chủ trương, ưu thế cần xông ra, cơ sở cần đuổi theo. Trần Minh sáng chế bí thuật cấm kỵ dị tượng tự nhiên kinh động Nguyên Thiên Sư Thạch Trại đám người, đối với Diệp Phàm cùng Thần Vương Khương Thái Hư đám người nối tiếp nhau tới chơi, Trần Minh hướng bọn hắn đơn giản giới thiệu chính mình đệ nhất cấm kỵ bí thuật. Diệp Phàm đám người nghe Trần Minh sáng chế có thể trực tiếp tăng lên ngộ tính cùng linh giác bí thuật, đều rất là chấn kinh, loại bí thuật này tại bọn hắn nhận biết bên trong chưa từng nghe thấy. Tại chúc mừng sau khi, Hắc Hoàng nhịn không được nói, "Biến thái à, linh giác của ngươi đều mạnh như vậy, ngươi còn muốn tăng lên, chắc không được luôn bị thiên lôi đánh xuống." Thần Vương Khương Thái Hư cũng nói, "Trần Minh, cần cẩn thận hang quá hóa dở." Trần Minh nói, "Yên tâm, chỉ cần cái khác cơ sở theo kịp, liền sẽ không có vấn đề lớn." Đám người rất nhanh tản đi, Hắc Hoàng trước khi đi còn nghĩ nhường Trần Minh về sau dạy nó bí thuật này, bất quá Trần Minh nói thẳng, "Ngươi cầm Vô Thủy Kinh đến đổi, ta liền dạy ngươi." Hắc Hoàng nghe vậy, xoay người rời đi, xa xa còn truyền đến thanh âm của nó, "Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi cái này bí thuật vẫn là chính ngươi giữ đi." Trần Minh tiếp tục bế quan, hoàn thiện lấy chính mình luyện linh quyết. Thẳng đến một tháng sau, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác chuẩn bị xuất phát, tiến về trước Trung Châu. Trước khi đi, Diệp Phàm cha mẹ, Tiểu Niếp Niếp, Hứa Bình, Tiểu Đình Đình, Hắc Hoàng, Trương Lâm cùng Thần Vương Khương Thái Hư bọn người vì Trần Minh một đoàn người tiễn biệt. Ma Đô Phi, Lý Hắc Thủy cùng Khương Hoài Nhân mấy người trước sớm cũng tới đến Nguyên Thiên Sư Thạch Trại, chuẩn bị cùng Trần Minh ba người cùng lúc xuất phát. Tại Tiểu Niếp Niếp đám người nhìn chăm chú, Trần Minh lấy ra khắc họa tốt trận văn bản cờ, một phen thao tác về sau, Trần Minh đám người biến mất tại Đông Hoang bên trong. Chương 121 Trung Châu cùng bạn mới chương 121, Trung Châu cùng bạn mới tại Trần Minh một đoàn người tiến về trước Trung Châu thời điểm, Giao Quang Thánh Tử, Khương Giật Phi, Giao Chỉ Thánh Nữ, Tử Phủ Thánh Nữ cùng yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc chờ Đông Hoang một đời thiên tiêu cũng trước sau chạy tới Trung Châu. Tuy nói hiện tại chính là kỳ sĩ phủ mở rộng sơn môn thời gian, nhưng Trần Minh một đoàn người đến cùng Trung Châu về sau, cũng không có trước tiên tiến về trước kỳ sĩ phủ. Bọn hắn tại Trung Châu mảnh này truyền kỳ trên mặt đất du lịch, hiểu rõ lấy nơi này phong thổ. Trung Châu nhiều long mạch, nơi này cơ hồ tất cả thế lực đều biết xây thành điểm hóa dưới mặt đất long mạch, tích lũy thiên địa tinh khí. Dùng cái này đúc thành tu hành thần thổ, mà Đông Hoang thế lực nhóm thường thường chỉ là chiếm cứ long mạch sinh động tu hành thần thổ đến thành lập trụ sở. Đồng thời bởi vì Trung Châu nhiều long mạch, cho nên long thủy cái này một từ long mạch chi tinh ngưng tụ mà thành kỳ chân cũng nhiều. Bởi vậy, Trung Châu diễn sinh một loại nghề nghiệp đặc biệt, gọi tầm long sư. Tầm long sư giống như nguyên thuật sư, đều là lâu dài cất bước ở địa mạch chỗ sâu người. Hai loại nghề nghiệp chỗ tương đồng rất nhiều, cơ hồ có thể nói là đồng hành. Chỉ bất quá tầm long sư chủ yếu tìm kiếm long thủy, mà nguyên thuật sư chủ yếu tìm kiếm nguyên thạch. Hiện tại Trần Minh cùng Diệp Phàm ngay tại khách mời lấy tầm long sư trên đường đi định long mạch đến long thủy thu hoạch tương đối khá, mà lại Trần Minh đám người còn gặp được chân chính tầm long sư, đối phương cũng không phát hiện Trần Minh bọn hắn chân thực thân phận. Cứ như vậy, Trần Minh một đoàn người vừa đi vừa nghỉ. Tại hơn nửa tháng về sau, Trần Minh một đoàn người chuyển động đến Trung Châu cổ thành thành Xuân Thu phụ cận. Ở đây, Trần Minh đám người ngạc nhiên phát hiện một tòa phạm vi cực lớn phong khốn đại trận. Tòa này phong khốn đại trận bao phủ toàn bộ thành Xuân Thu, rõ ràng là có người cố ý bày ra, y đang tấn công thành Xuân Thu. Tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, một đoàn người dọc theo đại trận sơ hở đi tới thành Xuân Thu bên ngoài. Lúc này, thành Xuân Thu bên ngoài tiếng la giết rung trời. Vô tận man thú kỵ sĩ trên chiến trường va chạm chém giết, trên bầu trời cũng có tu sĩ tế ra pháp khí đối chiến. Ngẫu nhiên có một phương cường đại tu sĩ chống đi tay đến, đối địch mới cấp thấp tu sĩ liền muốn tao ngộ một trường giết chóc. Mặc dù chiến trường hỗn tạp, thế nhưng song phương tựa hồ có khác ăn ý, các tu sĩ bình thường sẽ không đối phạm nhân binh sĩ độc thủ. Đám người thấy một mặt mới lạ, Diệp Phàm nói, đây chính là tu sĩ tham chiến chiến trường sao? Thật là thê thảm. Đỗ Phi, so với chúng ta đại khấu giao chiến khoa trương nhiều, bất quá loại này chiến tranh thế mà còn có bình thường người tham chiến, cũng là đủ lý kỳ. Khương Hoài Nhân, đây là cái kia hai phe nhân mã tại giao chiến. Tại Trần Minh đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa, có bộ phận tu sĩ phát hiện Trần Minh một đoàn người. Tại bọn hắn công tới thời điểm, Diệp Phàm đám người tiện tay liền đem bọn hắn đánh lui. Đối mặt Trần Minh một đoàn người viên này linh cứng, rất nhanh liền có nửa bước đại năng để mắt tới bọn hắn. Mà Diệp Phàm cùng Bàng Bắc nên tiếp đột kích nửa bước đại năng, hiện tại cũng chỉ có loại này đối thủ có thể để cho hai người bọn họ cảm thấy hứng thú. Không đợi Diệp Phàm, Bàng Bắc cùng đột kích hai cái nửa bước đại năng dây dưa bao lâu, nơi xa đột nhiên truyền đến hô to một tiếng, Vũ Điệp công chúa phá vây, nhanh ngăn lại nàng. Giết a, Vũ Điệp công chúa thế nhưng là Trung Châu thứ ba mỹ nhân. Ai có thể bắt Vũ Điệp công chúa, người nào liền có thể ô yếm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới thanh niên các tu sĩ kích động sói tru. Trần Minh đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám người hướng phía phương hướng của bọn hắn bay tới. Xa xa, Vũ Điệp công chúa la to, "Linh đạo tử, ta nguyện lấy một quyển cổ kinh đưa tặng, còn xin cứu ta chờ một mạng." Trần Minh nhíu mày, không nghĩ tới cái này Vũ Điệp công chúa thế mà nhận ra hắn, xem ra là từ địa phương khác nhìn qua chân dung của hắn. Chờ Vũ Điệp công chúa đi tới Trần Minh đám người trước mặt, hậu phương truy binh cũng theo sát tới, bọn hắn đem Trần Minh một đoàn người vây lại. Dẫn đầu hai cái đại năng cùng nhau tiến lên, vô cùng e dè mà nhìn xem Trần Minh. Trong đó một vị lão giả nói, "Linh đạo tử, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đều có thể rời đi, thế nhưng Vũ Điệp công chúa cần lưu lại." Trần Minh nhìn về phía Vũ Điệp công chúa, chỉ gặp nàng thiếu nữ tuổi tác, một đôi lông mi hơi dài, chớp ở giữa, lộ ra rất có linh khí. Trần Minh mở miệng hỏi, "Ngươi thật sự có cổ kinh?" Vũ Điệp công chúa có chút chần chờ, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói, "Tục truyền, kia là một vị đại đế cổ đại tuổi già chỗ biết, bất quá cũng không tại trên người ta, mà là tại ta An Bình quốc đô." Vũ Điệp công chúa là An Bình quốc công chúa, mà địch nhân của nàng thì là Xích Dương quốc tu sĩ. Trần Minh nói, "Vậy được rồi, ta biết bảo đảm ngươi một đường." Vũ Điệp công chúa một đoàn người mừng rỡ, mà đối diện hai vị đại năng sắc mặt khó coi, một vị trung niên đại năng giận nói, "Nếu như thế, chúng ta liền muốn nhìn xem, trong truyền thuyết linh đạo tử phải chăng danh phủ kỳ thực." Đối với cái này, mà Trần Minh đưa tay hóa ra một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem đối diện hai vị sơ giai đại năng đánh bay ra ngoài, loại này đại năng chỉ dựa vào Trần Minh bắt cấm chiến lực liền có thể đơn giản đối phó. Trần Minh một đoàn người rất nhanh rời đi thành Xuân Thu phụ cận, màu đỏ làn da Dương quốc tu sĩ rất thức thời không tiếp tục đuổi theo ra tới. Về sau, tại đi hướng An Bình quốc quốc đô thời điểm, một vị đại năng, năm cái dưới bước đại năng cùng một cái hóa long cảnh giới người trẻ tuổi chạy tới, cùng Vũ Điệp công chúa tụ hợp. Cái kia người trẻ tuổi rất nhiệt tình đoạt trước nói, "Công chúa, ngươi không sao chứ?" Vũ Điệp công chúa lên tiếng, liền đối với trong đó đại năng nói, "Thái sư, làm phiền. Ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này là đến từ Đông Hoang Linh đạo tử, mấy vị này là đồng bạn của hắn." An Bình quốc Tiêu thái sư đám người giật mình, linh đạo tử cái danh hiệu này tại Bắc Đầu Tinh Ngũ đại vực được hưởng nổi danh. Bọn hắn chưa hẳn biết rõ Trần Minh bộ dáng, thế nhưng bọn hắn nhất định biết rõ cái danh hiệu này. Một đoàn người biết nhau một phen, liền tiếp theo đi đường. Nửa đường, Trần Minh từ An Bình quốc quốc sư nơi đó được đến An Bình quốc quốc đô vị trí, liền dùng trận văn bản cờ trực tiếp chạy tới. Trung Châu có tứ đại bất hủ hoàng triều, vì Trung Châu thế lực tối cường. Trừ bên cạnh đó Trung Châu chư tử Bách giáo cùng chín đại cổ quốc các loại truyền thừa, thực lực gần với bọn hắn, mà An Bình quốc cùng Xích Dương quốc liền vì chín đại cổ quốc hai trong đó. An Bình quốc quốc đô hùng vĩ, long khí kinh người, là một mảnh tu hành nơi tuyệt vời. Ở đây, Trần Minh một đoàn người nhận An Bình quốc quốc chủ thịnh tình quản đãi. Ngày kế tiếp, Vũ Điệp công chúa cho Trần Minh đưa tới cổ kinh. Nàng có chút ngượng ngùng nói, một quyển này cổ kinh tuy nói ẩn chứa tự nhiên đại đạo áo nghĩa, nhưng tựa hồ chỉ quét một cái dưỡng tính chi thư. Trần Minh nhìn kỹ một chút trong tay cổ kinh, nói, không sao, trong đó tự nhiên đại đạo cũng đủ để cho ta ra tay. Lại nói, ngươi không có ý định đi kỳ sĩ phủ sao? Tại sao phía trước sẽ tại thành Xuân Thu? Vũ Điệp công chúa nói, ta đã lấy được kỳ sĩ phủ tiến vào tư cách. Chỉ bất quá nghe thành Xuân Thu có long khí bốc lên, hoài nghi là long thủy xuất thế, ta mới dẫn người chạy tới. Cũng theo vậy trước Vũ Điệp công chúa trên thân mang theo hương thơm đến xem, nàng nói tới long thủy hẳn là cực phẩm long thủy, có thể kéo dài đại năng 100 năm trở lên thọ nguyên. Không phải vậy đồng dạng long thủy đáng kinh ngạc không động đậy vị công chúa này, bất quá Trần Minh cũng không có bạch trần nàng. Sau đó, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Vũ Điệp công chúa đám người vượt qua hư không, trực tiếp đạt đến kỳ sĩ phủ. Kỳ sĩ phủ đứng ngồi tại một chỗ vạn long tổ mạch bên trên, trong đó long khí phân tán, dáng lành lượn lờ, là một mảnh chí thượng tu luyện tinh thổ. Mà trung quanh linh sơn trải rộng, thủy thú cùng linh dược rơi là tả trong đó, cũng là một mảnh thần thổ. Lúc này, kỳ sĩ phủ mở rộng sơn môn đã chuẩn bị kết thúc. Mà tại Trần Minh đám người không tới thời điểm, kỳ sĩ phủ mở rộng sơn môn ngày đầu tiên, kỳ sĩ phủ trước đã tụ tập hơn vạn tuổi trẻ thiên tiêu, bọn hắn đến từ Bắc Đầu Tinh Ngũ đại vực, trong đó có thánh địa truyền nhân, đại tộc tương lai gia chủ, ẩn thế truyền thừa truyền nhân, kỳ nhân đệ tử cùng có tên tán tu các loại. Liên hiện tại, kỳ sĩ phủ trước tuổi trẻ thiên tiêu vẫn là chỉ nhiều không ít. Lúc này, kỳ sĩ phủ trước rồng rắn lẫn lộn, chim vượng hoàng cùng nổi lên, vô cùng náo nhiệt. Làm Trần Minh một đoàn người xuất hiện lúc, lập tức dẫn tới chú ý cùng bàn tán sôi nổi. Một chút đông hoang thế hệ tuổi trẻ cũng vây quanh ở Trần Minh một đoàn người bên người, đám người hai bên hàn huyên. Kỳ sĩ phủ nhập môn quy tắc không tính phức tạp, trừ Trần Minh những thứ này nổi danh bên ngoài, đã có chiến tích thiên kiêu bên ngoài, cái khác thiên kiêu liền cần biểu hiện ra bất phàm của mình chỗ mới có thể tiến vào. Trần Minh một đoàn người bên trong, Đồ Phi, Lý Hát Thủy, Khương Hoài Nhân, Liêu Khấu cùng Ngô Trung Thiên năm người biểu hiện ra thực lực bản thân phế một chút thời gian. Về sau, Trần Minh một đoàn người liền thuận lợi tiến vào kỳ sĩ phủ bên trong. Kỳ sĩ phủ bên trong, Trần Minh động phủ của bọn hắn được an bài tại một mảnh liền nhau linh sơn bên trên. Mà Trần Minh tiến vào kỳ sĩ phủ về sau, liền nóng lòng lật xem kỳ sĩ phủ thánh hiền bản chép tay. Những thứ này bản chép tay tuy nói so ra kém Trần Minh có rất nhiều tiên kinh cùng bí thuật, nhưng có lợi cho Trần Minh tra rõ bổ sung. Trong quá trình này, Trần Minh nhận biết đồng dạng thường đến tàng kinh các Nam Yêu Tề Lân, Tây Bồ Tát Giác Hữu Tỉnh cùng Trung Hoàng Hướng Vũ Phi. Nam Yêu, đến từ Nam Lĩnh Chiến Thần Điện, là cung thiên yêu thiếu chủ yêu nguyệt không biểu ca. Gia hỏa này mới mở miệng liền điểm phá Trần Minh đám người khách đến từ vực ngoại thân phận, bởi vì hắn từng tận mắt nhìn thấy Trần Minh, Diệp Phàm cùng bàng bác đám người ngồi cựu lòng kéo quan tài mà đến, cuối cùng rơi vào trong hoàng cổ cấm điện. Yêu hoàng điện có một viên chân quý thiên địa pháp nhãn, đủ có thể nhìn xuyên vũ trụ tinh không, thậm chí sinh mệnh cấm khu cũng có thể nhìn trộm. Bất quá thôi động này mắt cần lượng lớn pháp lực, bình thường yêu hoàng điện cũng không cách nào vận dụng. Chỉ có thiên địa pháp nhãn 10.000 năm một lần tự chủ chấp động lúc, yêu hoàng điện bên trong người mới có thể mượn nhờ thiên địa pháp nhãn, nhìn trộm một chút bí ẩn. Tại hơn 7 năm trước kia, Trần Minh đám người đi tới Bắc Đầu Tinh lúc, liền vừa vặn bị yêu hoàng điện bên trong người nhìn thấy. Bất quá, Nam Yêu cũng chỉ là hỏi một chút bến mở vũ trụ sự tình, không có đem chuyện này ngoại truyền. Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình, đến từ Tây Mạc Phật môn, là trời sinh gần Phật người, toàn thân tràn ngập yên tĩnh tưởng hòa Phật tính khí tức. Trung Hoàng hướng Vũ Phi, vị này có thể thành lợi hại. Hắn sinh tại 9000 năm trước, là cái cửu lũ cố nhân, đủ có thể cùng tuổi trẻ cái cửu lũ tranh phong. Trung Hoàng 19 tuổi thành tựu đại năng, 20 tuổi lại bởi vì tự thân chết yếu thân, suýt chút nữa chết yếu. Sau đến hắn bị phong tồn đến đương thời, lại tăng thêm kỳ sĩ phủ vài cọng dược vương, mới đem hắn cứu trở về. Nam Yêu, Giác Hưu Tình cùng Trung Hoàng ba vị này hiện tại cũng đã là đại năng cảnh giới, lại tất cả đều là đế lộ thiên tiêu, bắt cấm chiến lược mang theo, rất là đáng sợ. Bất quá ba vị này đều cùng Trần Minh đám người quan hệ thân thiết, mà là bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đè thấp cảnh giới, cùng Trần Minh đám người luận bàn, giữa hai bên giao tình coi như không tệ. Mà Trần Minh cũng hướng bọn hắn biểu hiện ra qua chính mình thần cấm trạng thái, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Ở trong quá trình này, Trần Minh đám người kiến thức đến Nam Yêu yêu tộc bí thuật, trong đó có đại danh đỉnh đỉnh thiên yêu bát thức, còn có Giác Hữu Tình Phật môn bí thuật, trong đó có mấy loại Phật môn lục tự chân ngôn. Bất quá, làm Trần Minh lấy hoàn chỉnh Phật môn lục tự chân ngôn đối đầu Giác Hữu Tình lúc, Giác Hữu Tình lá rất muốn đem Trần Minh mặt vào Phật môn. Mặt khác chính là Trung Hoàng cái kia công chính khí thế lớn khí thế cùng cái kia hóa mục nát thành thần kỳ bản sự, Trung Hoàng ra tay bình thường là bình thường chiêu thức, nhưng lại có thể sức lực luyện hóa đất trời, rất là đại khai đại hợp. Mà Nam Yêu, Giác Hữu Tình cùng Trung Hoàng cũng kiến thức đến thuộc về ngoan nhân đại đế bí thuật, Trần Minh đám người cùng bọn hắn giữa lẫn nhau đều rất có thu hoạch. Cứ như vậy, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác bọn người ở tại Kỳ Sĩ phủ phong phú tu hành 2 tháng. Sau đó, Kỳ Sĩ phủ bên trong đột nhiên có một luồng kỳ diệu bầu không khí dâng lên. Trần Minh đám người thu đến Nam Yêu tin tức ngầm, Kỳ Sĩ phủ muốn mở ra một chỗ tiên tàng nơi. Kỳ Sĩ phủ một ít trưởng bối cũng phái người báo tin Trần Minh đám người, làm tốt tiến vào tiên tàng nơi tìm kiếm cơ duyên chuẩn bị. Chương 122. Ba ấn Long Thu cùng cứu giúp chương 122. Ba ấn Long Thu cùng cứu giúp Kỳ Sĩ phủ phía sau núi, một cái động phủ cửa vào chính tràn ngập ra thái cổ mênh mông, linh cơ dư thừa khí tức. Tại cửa hang lớn phía trước, Trần Minh, Nhan Như Ngọc, Diệp Phàm, Bàng Bác, Đồ Phi, Đông Vương Giã, Lý Hát Thủy, Liêu Khấu, Khương Hoài Nhân cùng Ngô Trung Thiên tập hợp một chỗ. Trong đó, tay cầm thánh cốt gậy to, người khoác da thú Đông Vương Giã tiến vào Kỳ Sĩ phủ về sau, chủ động tìm tới Trần Minh đám người. Chiếu lối nói của hắn, nhân ma lão gia tử đi Nam Lĩnh về sau, tại chỗ bị Nam Lĩnh man tộc nhận làm lão tổ cho cùng. Dựa theo nhân ma lão gia tử dạy bảo, Nam Lĩnh man tộc nhất mạch hiện tại đã là Trần Minh đám người bằng hữu, cho nên hắn cũng chủ động Trần Minh đám người quan hệ thân thiết. Lại tăng thêm giá hỏa này ra dày thịt béo, nhiều lần tìm Trần Minh đám người đánh nhau luận bàn, một tới hai đi, Trần Minh đám người lại nhiều người bằng hữu. Lần này tiến vào tiên phủ thế giới, Đông Vương Giã tự nhiên cùng Trần Minh bọn hắn cùng một chỗ. Trung quanh cũng không ít giống như bọn hắn dạng này tiểu đoàn đội, bọn hắn phần lớn bước đi vội vàng, lần lượt đi vào động phủ cửa vào, chỉ sợ ban đêm một bước, tuyệt thế cơ duyên liền bị người khác vượt lên trước. Tòa tiên phủ này trước kia đã bị Kỳ Sĩ phủ phát hiện, gần đây mới cùng Trung Châu mấy cái thế lực lớn cùng một chỗ mở ra. Vì giữ bí mật, thậm chí Kỳ Sĩ phủ đều đã không còn cho phép ra ngoài. Lần này Kỳ Sĩ phủ đệ tử hết thảy khoảng 730 người, hiện tại cơ hồ tất cả đều chạy tới, cùng nhau tiến vào bên trong tìm kiếm tiên duyên. Mà tại Trần Minh một đoàn người bên trong, Nhan Như Ngọc theo sát tại Trần Minh bên người, cả hai lộ ra rất là thân mật. Cái này khiến Diệp Phàm đám người một bên cảm thán Trần Minh cuối cùng nhiều hơn mấy phần tình người, một bên rất là hiếu kỳ, tại sao hai người này sẽ tại Kỳ Sĩ phủ bên trong rất đột nhiên tiến tới cùng nhau. Kỳ thực 3 năm trước đây, tại giao trì Vân Hồ, Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc tán gẫu rất nhiều. Song phương đều lộ ra một chút quá khứ của mình cùng quan niệm, nhường hai người đối hai bên có chỉnh thể hiểu rõ. Cuối cùng, Trần Minh nói, mông lung ước mơ đối với chúng ta đều không phải một chuyện tốt, ngươi nếu là suy nghĩ tỉ mỉ về sau, tiếp tục đối ta ôm lòng hảo cảm, như thế lần tiếp theo trùng phù lúc, chúng ta có thể chân chính kết giao một phen. Nếu không, làm bằng hữu cũng là tốt. Trước khi chia tay, Trần Minh còn lạc ấn một phần tiên quang cực, chuyển cho Nhan Như Ngọc, xem như nhất tộc công chúa đối nó sinh ra ngưỡng mộ đáp lễ. Làm Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc lần nữa tại Kỳ Sĩ phủ trùng phùng lúc, Nhan Như Ngọc đưa ra trả lời chắc chắn, thế là hai người gần nhất lộ ra so sánh thân cận. Trần Minh một đoàn người cũng rất nhanh độc thân, đi vào tiên phủ thế giới nháy mắt, xuất hiện tại Trần Minh đám người trước mặt cũng không phải là tối tăm thế giới ngầm, mà là một mảnh tràn ngập ánh sáng man hoang cổ giới. Nhìn phía trước, còn có thể nhìn thấy trời xanh không mây trời xanh, như viên cháo đồng dạng bao phủ mảnh thế giới này. Nơi này linh khí so ngoại giới nồng đậm quá nhiều, Trần Minh một đoàn người đi ra một khoảng cách, phát hiện có rất nhiều mãng hoang dị thú ẩn hiện. Trong đó cực lớn kia chớp vương chim, hoang cổ thần hổ, giống như núi cự xà chờ dị thú xa xa có thể thấy được, còn không biết những cái kia âm u bên trong nơi hẻo lánh giấu bao nhiêu muốn mạng người hung thú. Tại Trần Minh đám người đi vào phía trước, đi đầu thăm dò người nơi này bên trong, đại năng đều có vấn lạc. Mà một đoàn người tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, hướng hoang cổ thần hổ ẩn hiện địa phương đi tới. Trên đường đi, có không ít dị thú tập kích Trần Minh đám người, những cái kia đối đầu nửa bước đại năng dị thú Diệp Phàm cùng Bàng Bác đánh giết không ít, chuẩn bị nương ăn. Mà có thể đối đầu đại năng dị thú vương, thì từ Trần Minh hoặc là Nhan Như Ngọc tay cầm thanh đế binh ra tay đối phó. Hơn nửa ngày về sau, mọi người đi tới một tòa không có một ngọn cỏ mặc ngọc sân trước. Mảnh này tiên phủ thế giới hoàn toàn chính xác so ra mà vượt tiên phủ danh tiếng, trên đường đi đám người gặp bí thuật, kinh văn truyền thừa cùng bạn năm cổ dược các loại kinh ngộ, bị cho là có chút thu hoạch. Lúc này, Mặc Ngọc Sơn bên trên lưu lại hung lệ khí tức nói cho Trần Minh đám người, nơi này hẳn là đầu kia hoang cổ thần hổ nơi ở. Mọi người ở đây hiếu kỳ Trần Minh tại sao dẫn bọn hắn tới đây lúc, bọn hắn rất nhanh phát hiện Mặc Ngọc Sơn lên cái kia móc sắt bạc bạch cổ văn. Cẩn thận nghiên cứu phía dưới, đám người phát hiện mặt trên ghi chép phiên thiên ấn, báo sơn ấn cùng nhân vương ấn ba loại bí thuật. Báo sơn ấn đám người cơ hồ đều biết, loại bí thuật này tại Bắc vực gần như nát đường cái. Thế nhưng nơi này Bão Sơn ấn nhưng là hoàn thiện bí thuật, so sánh dưới, Bắc vực lưu truyền Bão Sơn ấn quá mức thô thiển, tựa hồ là mới thành lập. Mà Phiên Thiên ấn, Bão Sơn ấn cùng Nhân Vương ấn cái này ba loại bí thuật ở giữa lẫn nhau cấu kết, bao dung thiên địa nhân cái này ba cái khái niệm, có thể nói là một loại tuyệt thế bí thuật. Diệp Phàm đám người rất là kích động, Đồ Phi càng là nói thẳng, chỉ bằng ba vị này một thể bí thuật, đều có thể tại Bắc vực lại lập một môn thánh địa, cái này thật sự là kiếm bộ phát. Lý Hắc Thủy cùng Khương Hoài Nhân đám người liên tục gật đầu, đám người vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, tìm hiểu Mạc Ngọc Sơn bên trên ghi lại ba loại bí thuật. Tại Trần Minh lĩnh hội trong chốc lát về sau, Mạc Ngọc Sơn bên trên đột nhiên xông ra ba sợi dấu ấn, là ấn vào Trần Minh trong đầu. Kỳ thực, Mạc Ngọc Sơn bên trên ghi lại chỉ là tam đại bí thuật hình dáng, mà trong đó chân chính thần hiện tại mới bị Trần Minh lấy được. Chỉ có cả hai hợp nhất, mới thật sự là hoàn chỉnh Phiên Thiên ấn, Bão Sơn ấn cùng Nhân Vương ấn. Dấu ấn xông ra về sau, Mạc Ngọc Sơn bên trên ghi lại tam đại bí thuật nháy mắt hóa thành bột đá tiêu tán. Tại Diệp Phàm đám người một mặt mê mũi nhọn thời khắc, Trần Minh cho bọn hắn giải thích tình huống, cũng hứa hẹn về sau sẽ là cấn một phần cho bọn hắn, đám người liền quay chung quanh Mạc Ngọc Sơn tiếp tục tìm kiếm lấy cơ duyên. Trong đó, Diệp Phàm tại đỉnh núi phát hiện một cái không chọn vẹn ngộ đạo dấu ấn, đám người là cấn một phần, liền rời đi Mạc Ngọc Sơn. Phần này ngộ đạo dấu ấn cấp độ rất cao, chúng người tham ngộ về sau, đều hoặc nhiều hoặc ít đất có thu hoạch. Mà tại Trần Minh đám người hữu kinh vô hiểm tìm kiếm lấy cơ duyên lúc, tiên phủ trong thế giới nhưng là loạn tượng dần dần sinh. Các tu sĩ hoặc là lẫn nhau chém giết, tranh đoạt cơ duyên, hay là đi săn giết dị thú, cướp đoạt dị thú con non các loại các loại. Cái sau hành động nhường nguyên bản bình tĩnh tiên phủ thế giới quần quật sóng ngầm, những cái kia man hoang dị thú mặc dù không muốn hóa làm hình người, kiên trì thú chạy thể con đường, thế nhưng trí tuệ của bọn nó cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Hiện tại, Trung Châu thế lực lớn cùng bộ phận kỳ sĩ phủ đệ tử không thể nghi ngờ chọc giận các dị thú. Thế là dần dần, bộ phận dị thú bắt đầu trả thù xâm nhập tiên phủ thế giới tu sĩ. Tiên phủ trong thế giới náo động đã lên, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Nửa tháng sau, Trần Minh đám người đi tới một chỗ đầm lầy. Ở đây, Trần Minh rất đột nhiên ngừng lại. Nhan Như Ngọc đám người nghi hoặc mà nhìn xem hắn, chỉ gặp Trần Minh làm cái hư thanh thủ thế, sau đó đột nhiên hóa thành một đạo tiên quang biến mất. Tại Nhan Như Ngọc đám người ngoài mười dặm một chỗ thưa thớt trong cổ lâm, một đầu tản ra ánh sáng vàng long thu tự do tự tại tại trong vũng bùn nhảy bọn. Đầu này long thu có dài đến một xích, là cùng giao chỉ ba đầu long thu chân quý giống nhau thần vật. Nhưng bây giờ, chỉ gặp một đạo màu trắng tiên quang xẹt qua, màu vàng long thu còn không có suy nghĩ ra xảy ra chuyện gì, liền bị Trần Minh nhiếp trong tay. Khi thấy rõ tình cảnh của mình, long thu lập tức sợ khắp nơi tán loạn. Chỉ tiếc, Trần Minh đã dùng một cái thần lực lồng ánh sáng vây khốn nó. Trần Minh cười nói, "Là được, tiểu gia hỏa, đi theo ta, tóm lại sẽ không cần ngươi mạng." Vì trấn an một chút đầu này long thu, Trần Minh dứt khoát lấy ra chút thần tuyển thủy, bỏ vào thần lực lồng ánh sáng bên trong. Thần tuyển thủy mới ra, long thu lập tức không làm ầm ĩ, bắt đầu ngụm nhỏ uống vào thần tuyển thủy. Làm Trần Minh mang theo long thu trở lại Nhan Như Ngọc đám người bên người lúc, đám người thoáng cái vây quanh. Long thu xem như luyện chế thần đan chủ tài, liền giao chỉ cũng chỉ có ba đầu, nó giá trị có thể nghĩ. Về sau, Trần Minh mang theo mọi người tại phụ cận chuyển động, còn thu hoạch mặt khác hai đầu long thu. Cái này hai đầu long thu một đầu so trước hết nhất một đầu hơi lớn một điểm, mặt khác một đầu thì là hơi nhỏ một chút. Trần Minh đem cái này ba đầu long thu đều bỏ vào bên trong tiểu thế giới của Long Văn, nhường chúng tự do sinh trưởng. Không đợi đám người tiếp tục tìm kiếm được càng nhiều long thu, Trần Minh đột nhiên mang theo đám người hướng một cái phương hướng bay đi. Một lúc về sau, đám người xa xa nghe được Cơ Hạo Nguyệt gầm thét. Dùng cái này đồng thời kịch liệt thần lực ba động nhường đám người rõ ràng, Cơ Hạo Nguyệt đang cùng người đại chiến. Thẳng đến tiếp cận chiến trường, Trần Minh một đoàn người mới nhìn rõ trong tràng tình cảnh. Chỉ gặp Cơ Hạo Nguyệt bên người trăng sáng mọc trên biển dị tượng sinh động như thật, mà Cơ Tử Nguyệt xếp bằng ở trên biển xanh, khóc đến nước mắt như mưa đồng thời, cũng dùng tự thân nguyên linh thể thể chất, vì Cơ Hạo Nguyệt dẫn tới tinh thuần thiên địa tinh khí. Mà Cơ Hạo Nguyệt địch nhân thì là 10 cái hóa long bí cảnh tu sĩ cùng 2 cái nửa bước đại năng, bọn hắn tay cầm cổ bảo, không ngừng mà hành kích lấy Cơ Hạo Nguyệt, đây là một trận vây công. Bình thường, Cơ Hạo Nguyệt cùng Cơ Tử Nguyệt đều có trong tộc trưởng lão bảo vệ, nhất định không biết như thế bị vây công. Nhưng ở cái tiên phủ này trong thế giới, Cơ Hạo Nguyệt hai huynh muội bên người trưởng lão bị man hoang dị thú nuốt hết, bọn hắn lúc này mới gặp rủi ro. Lúc này, cứ việc có Cơ Tử Nguyệt vì đó bổ sung tinh khí, Cơ Hạo Nguyệt cũng đã là nỏ mạnh hết đà, thần lực của hắn gần như khô kiệt, trên thân cũng đầy là vết thương. Kỳ thực, Cơ Hạo Nguyệt hai huynh muội tại Trần Minh chờ Đông Hoang năm kiệt kích thích phía dưới, so sánh nguyên tắc đã tiến rất xa. Liên lấy Cơ Hạo Nguyệt đến nói, hắn hiện tại đều có thể cùng đối diện sơ giai nửa bước đại năng liều mạng. Nhưng cũng tiếc, đối diện có hai cái nửa bước đại năng, lại có đại trận giam cầm hư không, hơn nữa còn có tay cầm một cái cổ cung, không ngừng ở bên cạnh tập kích quấy rối Cơ Hạo Nguyệt hóa long tuổi trẻ thiên tiêu nhóm, mới để cho Cơ Hạo Nguyệt rơi vào chật vật như vậy hoàn cảnh. Lúc này, tóc hai bù xù, toàn thân tràn đầy hung lệ khí tức, Cơ Hạo Nguyệt nói, "Tử Nguyệt, ngươi có bí bảo hộ thân, đi mau. Đừng quan ta, không phải vậy chúng ta đều phải chết ở đây." Cơ Tử Nguyệt đẫm nước mắt, "Ta không muốn, ta đem tất cả thần lực đều độ cho ngươi, chúng ta cùng một chỗ chạy đi." Mà tay cầm cổ cung cái kia tuổi trẻ thiên tiêu cười lạnh nói, "Hừ, còn nghĩ trốn? Các ngươi đều phải chết ở đây." Cơ Hạo Nguyệt đã mang trong lòng tự trí, quyết tâm dùng hết hết thảy, cũng phải đem Cơ Tử Nguyệt đưa ra ngoài. Chỉ là không chờ hắn quá nhiều liều mạng, đại trận bên trong nhưng là bước vào một bóng người. Chỉ gặp Diệp Phàm thần lực màu vàng nóng cuộn trào mãnh liệt, chỉ là tiến lên trước một bước, phủ cận ngàn dặm mặt đất đều hung hăng chấn động, mà phong khốn đại trận trận kỳ càng là trực tiếp sụp đổ. Trong sân hai cái nửa bước đại năng nhìn thấy Diệp Phàm khuôn mặt, lập tức sắc mặt trắng bệch, cả kinh kêu lên, Đông Hoang năm kiệt bên trong thánh thể Diệp Phàm. "Không tốt, mau lui. Người này không thể địch lại." cái kia hai cái nửa bước đại năng cũng không quay đầu lại trốn, mà những hóa long đó đám thiên tiêu cũng là tan đàn xẻ nẻ. Chỉ là Diệp Phàm làm sao có thể bỏ qua bọn hắn, chỉ gặp dưới chân hắn đạo văn ẩn hiện, nháy mắt đi tới tay cầm cổ cung tuổi trẻ thiên tiêu trước mặt. Không đợi cái kia tuổi trẻ thiên tiêu quá nhiều kinh sợ, Diệp Phàm một cái bàn tay liền quạt tới. Một cái hóa long đệ cửu biến thánh thể, không chút nào lưu thủ một bàn tay, tại chỗ liền đem cái kia tuổi trẻ thiên tiêu vỗ thành xương máu. Diệp Phàm đem bị đánh bay đi ra cổ cung nhiếp thủ trở về, chỉ gặp cổ cung lông tóc không tổn hại, nhờ Diệp Phàm tán thán nói, tốt tốt tốt, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Chỉ gặp Diệp Phàm đem cổ cung kéo thành trăng tròn hình, mà cổ cung tự chủ tụ đến thiên địa nguyên khí, hóa thành thần quang mũi tên, rất là thần dị. Diệp Phàm nhắm ngay một vị nửa bước đại năng, chính là một mũi tên bắn ra. Thần quang mũi tên xuyên qua không gian, nháy mắt liền đem cái kia nửa bước đại năng đóng đinh trong hư không. Diệp Phàm con mắt to phát sáng, trong tay mũi tên liên tục bắn ra, không đầy một lát liền đem vây công cơ tử nguyệt địch nhân từng cái bắn giết. Trần Minh mắt thấy Diệp Phàm cầm cái kia vạn thương cung đại phát thần uy, trong lòng đều có chút muốn làm đem bảo cung đến luyện một chút. Mà cơ tử nguyệt mắt thấy Diệp Phàm cho mình báo thủ, vui vẻ liên tục vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt, hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh cơ Hạo Nguyệt biến ánh mắt cảnh giác, đó là một loại phòng sói tầm mắt. Rất nhanh, cơ tử nguyệt đi tới Diệp Phàm trước người, vỗ cánh tay của hắn nói, tiểu thí hải, đủ ý tứ, không hưởng công buồn tiểu thư lúc trước như thế chiếu cố ngươi. Diệp Phàm thầm nói, lúc trước rõ ràng là ta chiếu cố ngươi. Lúc này, cơ tử nguyệt một cái trừng mắt, Diệp Phàm lập tức ngậm miệng lại. Sau đó cơ tử nguyệt vui vẻ ra mặt hướng Diệp Phàm nói lời cảm tạ, liền cơ Hạo Nguyệt cũng sắc mặt cứng đờ tiến lên nói tiếng cảm ơn. Mà Trần Minh đám người lúc này cũng đi tới, trong đó Nhan Như Ngọc đối cơ Hạo Nguyệt tự nhiên là không có sắc mặt tốt, những người khác vẫn còn tốt. Cơ Hạo Nguyệt hiện tại thấy Trần Minh cũng không thấy đến xấu hổ, lúc trước bại bởi như thế một cái quái vật, hắn đã sớm nghi thoáng. Chương 123. Cổ kính cùng thí thần trùng chương 123, cổ kính cùng thí thần trùng đám người một phen hàn huyên sau đó, cơ Hạo Nguyệt liền dẫn cơ tử nguyệt rời đi. Bọn hắn cần đem bị tập kích sự tình thông báo cho bọn hắn tộc trưởng, đồng thời cũng rời đi cái này nguy hiểm tiên phủ thế giới. Mà Trần Minh một đoàn người tiếp tục tìm kiếm lấy cơ duyên, thẳng đến nơi xa đột nhiên có điểm lạnh phóng lên tận trời, đồng thời ẩn ẩn còn có tiên nhạc âm thanh truyền đến. Diệp Phàm đám người nhìn về phía Trần Minh, Đồ Phi trực tiếp hỏi, chúng ta muốn đi tham gia náo nhiệt sao? Nơi đó giống như là có đại cơ duyên bộ dạng. Trần Minh thì nói, tại cảm giác của ta bên trong, nơi đó ngược lại là không có gì đại cơ duyên. Bất quá, chúng ta vẫn là phải đi nơi đó tìm người. Diệp Phàm, tìm ai? Trần Minh, chúng ta quen biết đã lâu Đoạn Đức. Nô Trung Thiên biến sắc, nói, gì đó? Đoạn Đức cái kia hỗn đản cũng vào nơi này. Trần Minh quay đầu nhìn về phía Ngô Trung Thiên, nói: "Trung Thiên, nơi này có một chỗ đại đế cổ đại mộ táng, chúng ta cần cái tên mập mạp kia thay chúng ta cởi ra nơi đó cấm chế." Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến đổi, liền Ngô Trung Thiên cũng không đoán hoài tới cùng Đoạn Đức ân đoán. "Khương Hoài Nhân, Trần Minh, ngươi không có nói đùa chớ." "Trần Minh, ta sẽ không ở loại chuyện này bên trên nói đùa, Trung Thiên, ngươi có thể tiếp nhận lần này hợp tác sao?" Ngô Trung Thiên trên mặt có chút âm tình bất định, sau một hồi, sắc mặt hắn cứng đờ nói: "Hợp tác có thể, nhưng về sau ta như thường đến truy sát cái kia mập mạp." Bài trừ một cái bom hẹn giờ về sau, Trần Minh một đoàn người hướng điểm lành tận trời chỗ bay đi. Bất quá, tại tới gần điểm lành tận trời chỗ lúc, Trần Minh mang theo đám người ngoặt một cái, đi tới cách đó không xa một cái bên hồ. Đám người ẩn nấp lấy thân ảnh, xa xa nhìn thấy một cái tuổi trẻ thiên kiêu trốn ở một chỗ đá xanh sau thò đầu ra nhìn, đó chính là che lấp chính mình chân dung Đoạn Đức. Kỳ sĩ phủ mở rộng sơn một lúc, Đoạn Đức mập mạp này giả bộ nai tơ, trà trộn vào kỳ sĩ phủ, trở thành kỳ sĩ phủ đệ tử. Trần Minh cùng Diệp Phàm đều đã từng gặp qua hắn, mặc dù hắn biến hóa chi thuật rất tinh diệu, thế nhưng tại Trần Minh cùng Diệp Phàm thiên nhãn hoặc là thần nhãn phía dưới, đều nhận ra hắn chân thân, chỉ là không có vạch trần mà thôi. Hiện tại, Đoạn Đức trước mắt mặt hồ ngay tại rơi xuống, một chỗ cổ động phủ gần xuất thế, cái này khiến Đoạn Đức hưng phấn thẳng xoa tay. Kỳ thực, cách đó không xa điểm lành sông ra địa phương cùng nơi này cổ động phủ là một loại liên hoàn động phủ. Tại cái kia điểm lành chỗ động phủ bị mở ra, cái hang cổ này phủ cũng đồng dạng sẽ mở ra. Cho nên, tại cái kia điểm lành chỗ phá giải động phủ cấm chế các tu sĩ, kỳ thực cho Đoạn Đức giúp đại ân. Một lúc về sau, trong hồ nước lộ ra một cái khe nước lớn, một cái cổ động phủ cửa vào chính phún ra ngoài mỏng lấy linh khí. Đoạn Đức mặt mũi hưng phấn đi vào cổ động phủ, qua một hồi lâu mới gặp hắn đi ra. Lúc này Đoạn Đức quần áo lu nát, đầy bụi đất, rất là khó chịu hùng hùng hổ hổ. Vô lượng hắn nhị ra thiên tôn, như thế lớn một cái động phủ, kết quả có giá trị bảo vật liền một đoạn thất bảo diệu thụ. Cổ thánh nhân lấy đặc thù thủ pháp, tại ngọc mạch bên trên gieo xuống 50 gốc ngọc thụ. Sau đó đi qua thời gian dài dằng dặc, 40 cựu châu ngọc thụ cùng nhau phụng dưỡng một gốc ngọc thụ, mới có thể có đến một gốc đặc thù thất bảo diệu thụ. Bởi vì cái gọi là đại đạo số lượng 50, thiên diễn 49, độn đi 1. Mà gốc kia thất bảo diệu thụ vừa vặn đối ứng độn đi nhất cho nên thất bảo diệu thụ loại bảo vật này rất là bất phàm, nếu là đem nó tế luyện thành thánh binh, thậm chí danh xưng không có vật gì không phá, vô địch thiên hạ. Bất quá Đoạn Đức lấy được chỉ có một đoạn thất bảo diệu thụ, giá trị liền giảm bất đi nhiều. Ngay tại Đoạn Đức hùng hùng hổ hổ thời điểm, Trần Minh một đoàn người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trước mặt. Đoạn Đức nhìn thấy trong đám người hung hăng nhìn hắn chằm chằm Ngô Trung Thiên, bản năng rụt rụt đầu. Lúc này, Trần Minh nói, "Đoạn Đức, đừng giả bộ non. Ta phát hiện nơi này có một chỗ đại đế cổ đại mộ táng. Như thế nào đây? Muốn hợp tác với chúng ta sao?" Giờ khắc này, Đoạn Đức kích động đến sắc mặt đều mắt trần có thể thấy đỏ lên, thậm chí thân thể của hắn tinh khí cũng bắt đầu chơi bên ngoài bốc lên, thoạt nhìn như là bốc khói bình thường. Hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắt lấy Trần Minh tay, liên tục nói, "Muốn, khẳng định phải, ngươi có phải hay không cảm giác được chỗ kia mộ táng vị trí? Trần Minh gật gật đầu, nói, đi thôi, đừng lãng phí thời gian, không phải vậy thật sẽ bị người vượt lên trước tiến vào bên trong. Thế là một đoàn người tiếp tục đi tới, trên đường tập kích bọn họ dị thú rất nhiều, hiện tại tiên phủ trong thế giới đã rất loạn, mà lại càng đi đại đế cổ đại mộ táng đi tới, Trần Minh bọn hắn gặp phải dị thú liền càng mạnh, có thể đối đầu đại năng dị thú chỗ nào cũng có. Đột nhiên, nơi xa có thánh quang tiểu diệu, thậm chí có mơ hồ thánh uy chuyển tới, thu hút Trần Minh một đoàn người tầm mắt. Trung quanh đã có không ít tu sĩ bị hấp dẫn, Trần Minh một đoàn người đối mặt một việc có thể là thánh binh cơ duyên cũng không biết không nhìn, thế là đám người thay đổi phương hướng, hướng thánh quang tiểu diệu chỗ bay đi. Trần Minh một đoàn người tốc độ rất nhanh, dù là cách xa, cũng là nhóm đầu tiên đến người nơi này. Chỉ gặp một đầu cực lớn con rết chống trời mà lên, trung quanh núi hoang sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Đầu này con rết không biết ở đây ngủ say bao lâu, trên thân đã tràn đầy bùn đất cùng thảm thực vật. Hôm nay nó vừa ra thế, liền đem trung quanh quấy đến long trời lở đất, mà lại trán của nó phát sáng, trong đó một cái cổ kính có thể thấy rõ ràng, cái kia quả nhiên là một kiện thánh binh. Bất quá cái này con rết nhưng là đem cái kia cổ kính luyện vào trán của mình, hiện tại chỉ có giải quyết hết nó mới có thể cầm tới cổ kính. Đối với đầu này con rết, Đồ Phi cảm thán nói, đây là một đầu con rết tổ tông a. Một bên Lý Hắc Thủy mấy người cũng biểu thị đồng ý, lúc này, trong chàng nhưng là phát sinh biến cố. Chỉ gặp trước mắt mọi người cực lớn con rết đột nhiên từ trong miệng phun ra một tia ô quang, kia là nó kịch độc thần lực. Đối mặt cố này ánh sáng đen, một vị xông lên phía trước nhất áo xám trung niên đại năng tránh không kịp, thoáng cái liền bị ánh sáng đen bao phủ lại, mà lại hắn hộ thể thần quang chính mắt trần có thể thấy bị cấp tốc ăn mòn. Nhưng một cái đại năng cũng không biết như thế thúc thủ chịu trói, chỉ gặp hắn toàn thân thần lực bắn ra, chính muốn xoay người bay đi. Lúc này, chỉ gặp con rết trên đầu cổ kính phát ra thanh quang, thoáng cái liền đem cái tia đại năng ổn định. Sau đó, cái kia con rết càng là há miệng hút vào, liền đem cái kia áo xám trung niên đại năng hút vào trong miệng. Cứ như vậy, không thể động đậy áo xám trung niên đại năng bị tại chỗ luyện chết, dọa đến phụ cận phần lớn các tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Đồng thời Trần Minh Mi tâm nhưng là nở rộ hào quang màu tử kim. Sau đó, một thanh nguyên thần đạo kiếm từ Trần Minh Mi tâm bay ra, chui vào trong hư không. Nơi xa, cực lớn con rết đang chuẩn bị hưởng dụng thức ăn ngon, kết quả một thanh lặng yên không một tiếng động nguyên thần đạo kiếm từ trong hư không xung ra, đâm vào cực lớn con rết cái hốc, đồng thời đem nó nguyên thần chằm diệt. Theo nguyên thần tiêu vong, cực lớn con rết con mắt màu xanh lục lập tức mở đi, trên xương trán cổ kính cũng không lại phát ánh sáng. Lúc này, một đạo tiên quang tới gần, Trần Minh dừng ở cực lớn con rết lung lay sắp đổ trước thi thể, dùng tay nắm lấy đầu của nó. Sau đó, ở chung quanh đám người nhìn chăm chú, Trần Minh tay thành trào hình dáng, hướng con rết thi thể xương chán bổ một cái đi. Làm Trần Minh tay thu hồi lúc, trên tay của hắn đã thêm ra một cái cổ kính. Trần Minh quan sát tỉ mỉ trong tay cổ kính, thỏa mãn gật gật đầu. Cái tiên phủ này thế giới chí ít đã có mấy chục ngàn năm lịch sử, có thể tại đây lâu như vậy xa thời gian bên trong tồn lưu lại cổ kính, trừ bảo tồn thỏa đáng nguyên nhân bên ngoài, nó bản thân cũng là một kiện đỉnh phong đại thánh binh. Lập tức, Trần Minh đưa ánh mắt phóng tới con rết trên thi thể. Rết tinh loại sinh vật này, nếu là đi rơi tuyến độc, nó tuyết trắng chất thịt đã là đại bổ, lại là nhân gian mỹ vị, rất được Trần Minh yêu thích. Lúc này, Nhan Như Ngọc mấy người cũng đuổi đi theo. Làm bọn hắn nhìn thấy cực lớn con rết thi thể lúc, đều bản năng nuốt một ngụm nước bọt, liền Nhan Như Ngọc cũng không ngoại lệ. Nàng vốn là không thích ăn ăn mặn, nhưng kể từ cùng Trần Minh tiến vào tiên phủ thế giới, bay trên trời, trong nước bơi cùng trên mặt đất chạy nàng đều đến qua. Sau đó, đám người đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Minh trong tay cổ kính. Trần Minh đem cổ kính đưa cho bọn hắn nhìn kỹ, xoay người đem cực lớn con rết thi thể thích đáng cất kỹ. Tại Trần Minh đám người xử lý chiến lợi phẩm thời điểm, chung quanh các tu sĩ cũng tại nghị luận ầm ĩ thật mạnh lực lượng nguyên thần a, không nghĩ tới một cái nửa bước đại năng lực lượng nguyên thần có thể cường đại đến loại tình trạng này. Đại danh đỉnh đỉnh linh đạo tử, quả thật danh bất hư truyền. Đáng tiếc, cái kia thế nhưng là thánh binh a, nếu là ta trong tộc trưởng bối tới trước một bước liền là được. Làm cổ kính trở lại Trần Minh trong tay thời điểm, Trần Minh cất kỹ cổ kính, lập tức dẫn đầu đám người rời đi. Lúc gần đi, Trần Minh còn thiết liếc mắt rơi xuống đất áo xám đại năng thi thể, cái này đại năng nhường Trần Minh có chút bản năng không thích. Tựa hồ là Trần Minh chán ghét loại người kia, cho nên Trần Minh phía trước không cứu được hắn. Trần Minh một đoàn người tiếp tục tiến lên, lần lượt nhìn thấy cực lớn giao long, huyền quy, cóc cùng mọc ra vây lưng ngư long, cá sấu các loại dị thú. Thậm chí, tại một chỗ trong vùng đầm lầy, Trần Minh một đoàn người nhìn thấy trong truyền thuyết thí thần trùng. Thí thần trùng, trong truyền thuyết liền thần linh đều có thể gặm nuốt tuyệt thế linh vật. Chúng tất cả đều cứng rắn vô cùng, quần thể xuất động phía dưới, không chỉ không gì có thể cản, càng là cơ hồ gì đó đều có thể cắn nát, đồng thời xem như đồ ăn ăn hết. Có cổ tịch ghi chép, thuần huyết thí thần trùng toàn thân che kín vàng óng ánh lân giáp, như là tiểu long bình thường, rất là bất phàm. Mà Trần Minh một đoàn người trước mắt mấy chục cái thí thần trùng, mặc dù cũng là toàn thân vàng óng ánh, nhưng chỉ có lớn chừng ngón cái, vẹn vẹn giống như là không có sừng dài nhỏ giao long. Hiện tại, Trần Minh một đoàn người trước mặt thí thần trùng bị Trần Minh linh hồn khí tức chấn nhiếp, từ đó e ngại không tiến. Nhưng chúng tự thân hung tính lại làm cho chúng không chịu rời đi, cuối cùng chúng chỉ có thể tại Trần Minh một đoàn người phụ cận bồi hồi. Trần Minh không tâm cùng chúng dây dưa, thế là đánh ra một đạo nhỏ bé nguyên thần mũi tên, đem chúng từng cái giết sạch sành sanh. Ngay tại Trần Minh muốn phải trực tiếp rời đi lúc, Đồ Phi cùng Đoạn Đức nhưng là lôi kéo Trần Minh đi tìm thí thần trùng mẫu xảo. Người xưa kể lại, đã từng có một cái cổ thánh hiền nuôi ra mấy đầu bán thần trùng, kia là rất gần thuần huyết thí thần trùng. Nhưng chỉ là như vậy bán thần trùng, liền cùng vị kia cổ thánh hiền đem một vị xuất thế thái cổ vương giết đến binh giải mà chết. Mà thí thần trùng loại này linh trùng, chỉ có từ trứng trùng giai đoạn bắt đầu bồi dưỡng, mới có thể vì chỗ người dùng. Cho nên Đồ Phi bọn hắn tìm kiếm thí thần trùng chủng tổ, chính là nghĩ đến có thể hay không nuôi ra thuần huyết thí thần trùng tới. đối với cái này, Trần Minh liền thuận tay giúp bọn hắn tìm tìm. Kết quả, tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, đám người tiến vào một tòa sớm đã hoang phế dưới mặt đất mộ táng. Ở đây, một đoàn người tìm được thí thần trùng mẫu xảo. Bất quá, nhưng cũng rước lấy một đám thí thần trùng đánh giết. Trong đó, còn có mấy cái đã tiếp cận bán thần trùng. Coi như là bình thường Trảm Đạo Vương giả bị chúng bổ nhào vào trên thân, chỉ sợ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Bất quá, mấy cái kia chỉ thí thần trùng cũng đánh không lại Trần Minh nguyên thần đạo kiếm. Mà cái khác thí thần trùng, đám người hợp lực phía dưới, cũng diệt rồi sạch sẽ. Cuối cùng, Trần Minh đám người thuận lợi lấy được thí thần trùng chúng tổ, cũng từ trong phát hiện mấy cái bán thần trùng cấp bậc trứng trùng. Cái này khiến Đồ Phi cùng Đoạn Đức đám người hưng phấn liên tục xoa tay, nhưng sau đó, Đoạn Đức tại đây chỗ trong hầm mộ còn phát hiện một kiện mục nát thánh minh, đem bọn hắn cho đau lòng đến ngao ngao thét lên. Làm Trần Minh một đoàn người đi ra dưới mặt đất mộ táng lúc, Đồ Phi cùng Đoạn Đức đám người một lúc cười một lúc khóc. Doa đến Diệp Phàm liên tục quên giải, để tránh bọn hắn tẩu hỏa nhập ma. Chương 124. Thần linh niệm cùng độc tài tiên tàng chương 124. Thần linh niệm cùng độc tài tiên tàng Đồ Phi cùng Đoạn Đức đám người sau đó không lâu liền chậm lại, mà Trần Minh một đoàn người một đường đánh giết hoặc là trấn nhiếp xâm phạm dị thú. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một chỗ thông thiên chi địa. Chỉ gặp phía trước vô số dốc đá san sát, dáng lành tràn ngập, tiên chi rơi rụng, mây tiếu mờ mịt. Ở đây cùng vào ngoài một chút nguy hiểm địa vực, đám người thần lực như thường, nhưng lại rất khó bay lên, bởi vì một luồng chấn áp lực lượng chiếm cứ bầu trời. Đoạn Đức đám người thậm chí suy đoán, nơi này có đế binh chấn áp, cho nên mới có thần này khác. Một đoàn người bên trong, chỉ có Trần Minh có thể tự do bay lên. Thế là, từ Trần Minh mang theo đám người, tiến vào trước mắt thông thiên chi địa. Lúc này cũng chỉ có Trần Minh đám người đi tới nơi này, cho nên cũng không có đuôi mù tu sĩ đến trêu chọc Trần Minh một đoàn người. Chỉ là, làm Trần Minh một đoàn người tiến vào mảnh này thông thiên chi địa sau đó không lâu, Trần Minh lại đột nhiên ngừng lại, cũng quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác. Tại phương hướng kia, một gốc cổ dưới tảng cây hoè, một cái toàn thân đen nhánh, khuôn mặt trắng bệnh thần linh niệm chính sâu kín nhìn xem Trần Minh đám người. Đồng thời đám người cũng thuận Trần Minh tầm mắt phát hiện thần linh niệm. Nhìn thấy những người từ đáy lòng bên trong dâng lên lạnh lẽo cái kia ma quỷ, tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc. Trong đó, Đoạn Đức cái tên mập mạp này nhìn thấy thần linh đọc thời điểm, thậm chí cho hắn dọa đến miệng đều có chút run rẩy. Thần linh niệm chưa từng xuất hiện bao lâu, liền biến mất tại cổ cây hoẹ tối tăm bên trong. Lúc này, Đoạn Đức mới lắp bắp nói, "Không, không thể nào, kia là trong truyền thuyết thần linh niệm, ta vẫn cho là kia là mộ táng kinh viết linh tinh." Một bên Trần Minh bình tĩnh đáp, "Đó chính là thần linh niệm." Diệp Phàm nghi hoặc mà hỏi thăm, "Cái gì là thần linh niệm?" Đoạn Đức, "Mộ táng kinh bên trong ghi chép, thần linh sau khi chết tàn niệm bất diệt, liền biết diễn sinh ra thích giết chóc thành tính thần linh niệm. Nghe đồn, nó vốn là thần linh mặt ác, sau khi chết mới được phóng thích ra tới. Bàn bác, thần linh trong truyền thuyết thật tồn tại." Trần Minh, "Không có như thế mơ hồ, cái gọi là thần linh cũng chỉ là một chút cường giả mà thôi, thánh hiền cấp trở lên cường giả liền thường xuyên bị người vô tri xem như thần linh cung bái, loại chuyện này không cần thiết nghi thần nghi quỷ. Đi thôi, không cần thiết để ý tới cái kia thần linh niệm. Nó còn dám xuất hiện, ta có biện pháp trừng trị nó." Dứt lời, Trần Minh liền dẫn đám người tiếp tục tiến lên, đám người cũng không nghĩ nhiều nữa. Lần nữa tiến lên 10 dặm về sau, một đoàn người đi tới một chỗ trước vách đá. Chỉ gặp cái này khối đá trên vách đá có một đạo mơ hồ ngộ đạo dấu ấn, trong đó hoa điệu trùng ngư cùng một chút hoa văn thần bí ẩn hiện. Mà cái này ngộ đạo dấu ấn cùng Trần Minh từ Vũ Điệp công chúa nơi đó được đến cổ kinh nhất mạch tương thừa, cho nên Trần Minh đem trên vách đá ngộ đạo dấu ấn lạc ấn vào trong đầu của mình, để càng tốt lĩnh hội tự nhiên đại đạo áo nghĩa. Những người khác cũng lĩnh hội cái này ngộ đạo dấu ấn một phen, bất quá ở đây, Trần Minh nhưng là lần nữa cảm thấy thần linh độc tồn tại. Trần Minh xoay người nhìn lại, chỉ gặp cái kia thần linh niệm chính đứng tại một chỗ tối tăm bên trong nơi hẻo lánh. Mắt thấy Trần Minh nhìn qua, cái kia thần linh niệm trên mặt tái nhợt hiện ra yêu dị ác độc dáng tươi cười, xem ra là để mắt tới Trần Minh một đoàn người. Đối với cái này, Trần Minh lấy ra cất giữ đã lâu đèn thân người mặt quỷ, hướng phía thần linh niệm lung lay. Mặc dù đèn thân người mặt quỷ phát ra xanh lét tia sáng có chút dọa người, nhưng càng dọa quỷ. Chỉ gặp thần linh niệm nhìn thấy đèn thân người mặt quỷ nháy mắt, nụ cười trên mặt lập tức hóa thành kinh hoàng. Sau đó, cái này giết người không chớp mắt ma quỷ xoay người chạy trốn. Nhan Như Ngọc đám người không thấy được thần linh niệm bị dọa đi đặc sắc tình cảnh, nhưng cũng rất nhanh bị đèn thân người mặt quỷ thu hút lực chú ý, mà Đoạn Đức nhìn thấy đèn thân người mặt quỷ nháy mắt, ánh mắt của hắn so với người thân mặt quỷ đèn ánh sáng còn xanh hơn. Chỉ gặp Đoạn Đức hướng phía đèn thân người mặt quỷ liền bay nào đi qua, bộ dáng kia giống như sói đói chủ mồi, nước bọt đều ngăn không được. Nhưng Trần Minh một cái nghiêng người, liền tránh thoát Đoạn Đức bay nào. Đoạn Đức ngã nhào xuống đất, nhưng là cấp tốc đứng dậy, lấy lòng tiến đến Trần Minh bên người. Hắn tràn đầy lĩnh hót nói, "Trần Minh, đèn này bất phàm như thế, ngươi nhìn có phải hay không để chúng ta sở sở, được thêm kiến thức?" Trần Minh liếc qua Đoạn Đức, nói, "Người khác ngược lại là có thể cho sở một chút, nhưng nếu là cho ngươi sở, chỉ sợ là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về." Đoạn Đức vẫn chưa từ bỏ ý định, ở một bên quấy rầy đòi hỏi, đúng người thân mặt quỷ đèn khát vọng căn bản là không có cách che giấu. Nhan Như Ngọc tò mò hỏi, "Đây là gì đó?" Trần Minh cho nàng giới thiệu sơ lược một phen đèn thân người mặt quỷ, đèn thân người mặt quỷ xem như sử dụng thánh nhân thi dầu trấn quan đăng, nó là mộ táng một hàng đỉnh cao nhất thần khí, càng là thần linh niệm loại này âm mật khắc tinh. Nhan Như Ngọc đám người mặc dù vẫn cảm thấy đèn thân người mặt quỷ rất làm người ta sợ hãi, nhưng cũng rốt cuộc minh bạch tại sao Đoạn Đức cái tên mập mạp này sẽ si mê chiếc đèn này. Về sau, đám người liền tiếp theo tiến lên, thẳng đến một đoàn người đi vào một chỗ đặc thù địa vực. Nếu là từ trên cao quan sát phiến địa vực này, liền có thể phát hiện nơi này hết thảy có 365 toàn núi đá, chính hợp đại chu thiên số lượng. Mà tại Diệp Phàm đám người xem ra, phiến địa vực này tràn ngập đặc thù khí tức, rất là bất phàm. Tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, một đoàn người rơi xuống trong đó một ngọn núi đá bên trong, cũng đi vào một cái rộng lớn cổ động. Cái hang cổ này bên trong còn lưu lại thời đại thái cổ một chút khắc đá, mặt trên đầu tiên là miêu tả một vị bị thái cổ vạn tộc cực điểm cùng bái thần linh, mà vị này thần linh tự nhiên chính là Bất Tử Thiên Hoàng. Đám người đối với cái này nghị luận ầm ĩ, Nhan Như Ngọc đám người càng là lần thứ nhất biết rõ Bất Tử Thiên Hoàng tồn tại. Sau đó, khắc đá bên trên miêu tả Bất Tử Thiên Hoàng được chôn cất dưới đất một tòa thần nhạc bên trong cảnh tượng. Mà thần nhạc phía trên còn có 365 tòa núi đá. Nhìn đến đây, Diệp Phàm đám người rất nhanh nghĩ đến chính mình tại phụ cận nhìn thấy núi đá, bởi vậy càng là rõ ràng, chính mình liền đứng tại một tòa thần linh mộ táng phía trên. Cuối cùng, khắc đá bên trong nâng lên một tòa tế đàn, bên cạnh còn có kèm theo thái cổ văn tự, ý tứ trong đó chính là cần dâng lên thần linh nhất mạch tín vật, mới có thể để cho thần linh mộ táng lại xuất hiện thế gian. Mọi người thấy nơi này ánh mắt sáng lên, Đoạn Đức càng là chạy hướng hang đá chỗ sâu, Trần Minh mấy người cũng đi theo. Tại hang đá chỗ sâu, Trần Minh đám người quả nhiên phát hiện một chỗ tế đàn. Lúc này, mặc dù Trần Minh đám người không có Bất Tử Thiên Hoàng tín vật, thế nhưng có Đoạn Đức tại, cũng đầy đủ phá giải nơi này cấm chế, khiến dưới đất thần nhạc lại xuất hiện thế gian. Tại Đoạn Đức phá giải cấm chế thời điểm, Trần Minh đám người ngay tại chỗ tính toán, chờ đợi dưới mặt đất thần nhạc hiện thân. Đoạn Đức tại hưng phấn trạng thái dưới, dùng đã hơn nửa ngày thời gian, liền đem tế đàn cấm chế bài trừ. Sau đó, Đoạn Đức kêu gọi Trần Minh, đem đám người mang rời khỏi cổ động, sừng sững trên bầu trời. Không có nhường Trần Minh một đoàn người bao lâu, bọn hắn phía dưới địa vực liền đất rung núi chuyển lên. Sau đó, nơi này 365 tòa núi đá đột nhiên đồng thời vỡ nát, kinh khủng nguyên khí gợn sóng truyền khắp toàn bộ tiên phủ thế giới. Lúc này, tiên phủ trong thế giới dị thú vương nhóm bị trận này động tĩnh kinh động, nguyên bản muốn phát động thú triều, xua đuổi xâm nhập tu sĩ dự định đều tạm thời buông xuống. Mà Trung Châu thế lực lớn cùng kỳ sĩ phụ các tu sĩ càng là điên cuồng, bọn hắn ào hướng Trần Minh một đoàn người vị trí phóng đi, ý đồ được chia một phần tiên tàng. Ánh mắt trở lại Trần Minh đám người bên này, chỉ gặp bọn hắn phía dưới một trận bụi mù tràn ngập bên trong, một tòa thần nhạc từ dưới mặt đất chậm rãi dâng lên, giống như hải thượng thăng minh nguyệt bình thường, tráng lệ lại mỹ lệ. Thần nhạc cũng không có chạm tới nơi này vòng trời, nhưng lại không thể che giấu nó nguy nga bằng bạc, nó cái kia một luồn núi cao chi đế khí thế cũng rất là bắt mắt. Chờ thần nhạc hoàn toàn dâng lên về sau, nó chân núi chỗ, một tòa cửa đá khổng lồ liền hiện lộ ra. Trên cửa đá có khắc hai cái thái cổ văn tự, ý tứ chính là tiên phủ. Làm một đoàn người rơi xuống trước cửa đá, liền có một trận hương thơm đánh tới, nhường Đoạn Đức đám người cả kinh kêu lên, bên trong có Bất Tử thần dược. Mà Trần Minh cất bước tiến lên, hắn toàn thân tiên quang sáng chói, dùng sức đẩy ra tòa này cửa đá khổng lồ. Sau đó, đám người bước nhanh đi vào. Động tĩnh huyên náo như thế lớn, tu sĩ khác cần phải rất nhanh đuổi tới. Đi không bao xa, đám người liền nhìn thấy một mảnh từ ngũ sắc thần ngọc dựng thành ngọc ruộng. Trong đó, sáu cây cổ dược ánh sáng trong suốt, hình dạng khác nhau, nhưng chúng đều rất là mê người. Trần Minh một đoàn người chạy như bay đến ngọc ruộng bên cạnh, Đồ Phi mở miệng nói ra, không phải là thần dược, đây là cổ dược vương. Đoạn Đức kích động nói, một gốc dược vương chí ít có thể nối tiếp 400 năm thọ nguyên, cũng là vô giá trí bảo. Nhanh thu lại, ra ngoài lại phân. Trần Minh ra tay đem 6 cây dược vương thu vào, sau đó Đồ Phi càng là đem mấy trượng lớn nhỏ năm màu ngọc ruộng nhổ tận gốc, chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái hố to. Mà Lý Hát Thủy ra tay, đem chung quanh lưu lại mùi thuốc xua tan. Sau đó, đám người liền tiếp theo hướng tiên phủ tầng thứ 2 chạy như bay. Trên đường, Đoạn Đức tiếc nuối nói, đáng tiếc, cái kia dược điển bên trong cũng có không ít dược vương tàn bã, hẳn là bên trong 5 tháng dài đằng đẵng, không người hái dược vương chết héo lưu lại. Vô lượng hắn đại gia thiên tôn, ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu. Đối với cái này, Đồ Phi mấy người cũng là liên tục gật đầu. Tại Trần Minh đám người xông vào tiên phủ tầng thứ 2 thời điểm, có đại năng lần lượt đuổi tới tiên phủ trước cửa. Tiên phủ tầng thứ 2 tiếp tục chống trải, bất quá Trần Minh một đoàn người độ sâu chỗ phát hiện một kiện vỡ vụn thánh trung. Mặc dù cái này thánh binh vỡ vụn, thế nhưng trong đó đạo văn cùng thần linh còn tồn tại. Chưa nói, một đoàn người đem thánh trung cất kỹ, chạy tới tầng thứ 3. Lúc này, hậu phương các đại năng đã lòng nóng như lửa đốt, bởi vì Trần Minh một đoàn người cái gì cũng không có cho bọn hắn lưu lại. Trần Minh một đoàn người mạnh mẽ đâm tới, liên tiếp quét qua 9 tầng tiên phủ, đoạt được thu hoạch nhường Nhan Như Ngọc vị này yêu tộc công chúa đều kích động đến mặt đỏ, trong đó bao quát thánh hiển cấp thần tài, cổ kinh, bí thuật cùng hoàn chỉnh thánh binh các loại. Thẳng đến một đoàn người đi tới một tòa hồ lớn phía trước, tòa này hồ lớn sóng biếc như biển, rất là trắng lệ. Trần Minh dẫn đầu một đoàn người phi độn, cực nhanh gọn tới bích hồ trung tâm. Ở đây, có một tòa mây mù lượn lờ bạch ngọc thang trời treo ở giữa không trung, thông hướng vòng trời chỗ sâu. May mà Trần Minh có thể mang theo một đoàn người ở đây phi độn, thế là đám người thẳng đăng thiên thê, hướng thang trời bên trên chạy như điên. Lúc này, đèn thân người mặt quỷ còn lơ lửng tại Trần Minh bên người, cho nên đám người cùng nhau đi tới cũng rất thuận lợi. Cuối cùng, đám người du ngoạn thang trời phía trên, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một mảnh che kín thái cổ khí tức thiên địa. Ở đây, linh khí như nước, cơ hồ hóa lỏng, thậm chí Trần Minh đám người còn chứng kiến nguyên tinh khiết chậm rãi hình thành. Đoạn Đức cảm thán nói, đây là một mảnh thái cổ thiên địa a. Đám người rất nhanh đi vào, hiện tại chính là thời gian đang gấp, muốn đuổi tại tất cả mọi người trước mặt tìm tới Bất Tử Thiên Hoàng quan tài. Trên đường, đám người cảm thụ được hoàn cảnh xung quanh, cũng rõ ràng thái cổ sinh vật phổ biến cường đại nguyên nhân. Mà Diệp Phàm ở đây càng là rất thấy thư sướng, không cần nói là hoàng cổ thiên địa vẫn là như vậy, thái cổ thiên địa đối với hắn đều là hữu hảo, chỉ có ngoại giới thiên địa mới để cho hắn cảm nhận được bị bài xích cảm giác. Đoạn Đức nói, ở đây tu luyện một năm so ra mà vượt ngoại giới mấy chục năm, thật muốn đem nó thu lại. Trần Minh, ngươi có thể hay không xin Nguyên Thiên Sư Thạch Trại mấy vị kia ra tay? Trần Minh liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, đừng nghĩ, cái địa phương này không có đơn giản như vậy, có thể cầm chỗ tốt lớn nhất cũng không tệ. Ừm, có đồ tốt. chỉ gặp Trần Minh ngoặt một cái, rơi xuống một chỗ trong cổ lâm. Mà Trần Minh đám người trước mặt là một vùng không nhỏ thần nguyên dịch hồ. Tất cả mọi người rất là kích động, liền cái này vùng thần nguyên dịch hồ lượng đều có thể đem hai người phong tồn lên. Diệp Phàm lập tức lấy ra vạn vật mẫu khí căn nguyên đỉnh, đem thần nguyên dịch cẩn thận phong ấn lên. Chương 125. Thái Hoàng quan tài chương 125, Thái Hoàng quan tài về sau, Trần Minh dẫn đầu mọi người đi tới một gốc cao ngất phù tang cổ thụ trước. Lúc này, phù tang cổ thụ phát hỏa ngọn lửa cuồn cuộn, mà nó đỉnh chót càng là có một cái cực lớn tổ chim. Thậm chí, một cái tam túc kim ô chính vô cùng e dè mà nhìn xem Trần Minh. Tản ra uy hiếp khí tức, Trần Minh dùng tâm linh lực lượng hướng tam túc kim ô phát động đưa tin, sau đó tam túc kim ô do dự một chút, vẫn là ra bên ngoài ném ra một mảnh đồng xanh cùng một khối xương. Trần Minh đem mảnh đồng xanh cùng khối kia xương cốt nhất thủ tới, chỉ gặp cái kia trên mảnh đồng xanh lít nha lít nhít khắc rõ thái cổ văn tự. Trần Minh nhìn một lần phía trên Thái Dương Chân Kinh Hóa Long quyển cùng Tiên Đại quyển, liền đem mảnh đồng xanh đưa cho Nhan Như Ngọc đám người. Nhan Như Ngọc đám người bên trong, chỉ có Diệp Phàm có thể xem hiểu thái cổ văn tự. Làm phát hiện đây là Thái Dương Chân Kinh Hóa Long quyển cùng Tiên Đại quyển lúc, hắn rất là kích động. Từ khi nghe qua Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu, âm dương cùng tồn tại, thiên hạ xưng hoàng câu nói này về sau, Diệp Phàm đối Thái Âm Chân Kinh cùng Thái Dương Chân Kinh Tiên Đại quyển liền rất mong chờ. Phía trước Diệp Phàm một mực không có không biết xấu hổ hướng Trần Minh muốn, hiện tại gặp được, thế nhưng là giúp hắn đại ân. Khi cái khác người biết trên mảnh đồng xanh ghi lại là Thái Dương Chân Kinh Hóa Long quyển cùng Tiên Đại quyển về sau, cũng rất là kích động. Không cần phải nói, chờ sau khi đi ra ngoài, cái này hai quyển tiên kinh có bọn hắn một phần. Bất quá, rất nhanh Diệp Phàm mấy người cũng phát hiện mảnh đồng xanh chất liệu chính là chín đại tiên kim một trong tiên lệ lục kim, cái này khiến bọn hắn la to xa xỉ cùng bại ra. Loại này tiên kim dùng tốt nhất đường không thể nghi ngờ là đúc thành cực đạo đế binh, cần biết cũng không phải là tất cả đại đế đều có thể tìm được đầy đủ tiên kim đến đúc thành một kiện tiên kim đế binh. Lúc này, Trần Minh đánh giá trong tay xương cốt, cái cục xương này bên trên tràn ngập nhàn nhạt thánh uy, chính là cổ thánh nhân hóa đạo về sau, liền hóa đạo lực lượng cũng không cách nào phá hủy duy nhất chân cốt. Mà duy nhất chân cốt cô động thánh nhân một thân ảo diệu, có thể nói là giá trị vô lượng. Đông Phương Dạ ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Trần Minh trong tay thánh cốt, hắn mở miệng nói ra, "Trần Minh, khối này thánh cốt có thể tặng cho ta sao? Ta cần khối này thánh cốt chữa trị trong tay cốt đồng." Trần Minh cầm trong tay xương cốt đưa cho Đông Phương Dạ. Thứ này cũng chỉ có cho hắn mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Đông Phương Giã tiếp nhận thánh cốt, vừa nói cảm ơn, trong lòng cũng âm thầm ghi nhớ phần ân tình này. Một đoàn người rất nhanh rời đi phủ tang cổ thụ phụ cận, hướng phiến thiên địa này chỗ sâu bay đi. Trên đường, Đoạn Đức lại phát hiện một chỗ thần nguyên dịch hồ, trong đó thần nguyên dịch miễn cưỡng đủ phong tồn một người. Một hồi về sau, mọi người đi tới một chỗ hình dạng quái dị sơn mạch, xa xa nhìn lại, vậy mà như là tiên nhân thây nằm. Trong đó, một mặt khô trên sườn núi một cái cổ động đối diện ứng tiên nhân thi miệng. Đoạn Đức cùng Diệp Phàm ảo ảo cảm thán nói, đây chính là một mảnh táng tiên địa a. Ở đây, đám người còn có thể nghe được một trận đại đạo thiên âm. Bất quá, trận này đại đạo thiên âm nhưng là làm cho lòng người ngứa lại nghe không rõ, rất là mệt mỏi. Một đoàn người rất mau tiến vào đối ứng tiên nhân miệng trong cổ động, nơi này có thể thông hướng bất tử thiên hoàn mộ táng. Chỉ là vừa tiến vào nơi này, đám người liền cảm nhận được một trận đế uy. Trận này đế uy đối thần lực chấn áp đến cực liệt, nhường người có loại nghi quỷ giảm trên đất cảm giác. Bất quá, Nhan Như Ngọc trong tay thanh đế liên cũng phát ra đế uy, bảo vệ Trần Minh một đoàn người, đám người liền không hề bị đế uy ảnh hưởng. Đám người tiếp tục tiến lên, trên đường đi nguyên khối khắp nơi có thể thấy được xung làm nơi này nguồn sáng, mà dị trùng nguyên cũng có một chút, thậm chí thần nguyên đám người cũng hái được mấy khối. Tất cả mọi người ý thức được nơi này không chừng chính là một tòa nguyên sơn, đáng tiếc nơi này đồng thời cũng là tuyệt thế hung địa, liền Trần Minh cũng không muốn vì một chút nguyên thạch mà đụng nơi này rủi ro. Đi ra cổ động về sau, một mảnh đũng tùm rừng rậm liền ngăn ở Trần Minh một đoàn người trước mặt. Mặc dù vùng rừng rậm này xem ra sinh cơ bừng bừng, mười phần tốt đẹp, nhưng Diệp Phàm đám người nhưng là từ trong cảm thấy khí tức nguy hiểm. Sau một khắc, một tiếng thê lương quỷ gào từ trong truyền ra, nhường người lông tơ đứng thẳng. Lập tức, một cái toàn thân mọc ra vảy màu đen, mặt mũi giữ tợn bóng đen hướng phía đám người đánh tới, cái kia một đôi đoán độc con mắt làm cho người đấy lòng phát lạnh. Đoạn Đức cả kinh kêu lên, "Ma quỷ biên!" Ma quỷ biên, từ đại năng di thể thi biến mà thành, là trong cổ mộ sinh sôi ra đỉnh cao nhất hung vật một trong. Bất quá, mặc dù cái này ma quỷ biên xem ra rất khủng bố, nhưng Trần Minh người bên cạnh thân mặt quỷ đèn chỉ là cảm nhận được nó âm hàn khí tức, từ đó xanh lét quang mang đại thịnh lúc, cái này ma quỷ biên nhưng là lấy tốc độ nhanh hơn xoay người làm bệnh. Đi qua ma quỷ biên một màn này náo kịch, Trần Minh một đoàn người rốt cuộc không có gặp được âm tà ma vật cả đường, thẳng đến một đầu màu đen sông lớn ngăn ở trước mặt mọi người. Đầu này màu đen sông lớn trên mặt nước liền một điểm gợn sóng cũng không có, toàn bộ sông yên tĩnh lại sâu thẳm đến đáng sợ. Đồ Phi có chút khiếp sợ nói, đây là Thái Âm Chân Thủy. Lý Hắc Thủy cũng có chút cứng lưỡi nói, một hồ lô Thái Âm Chân Thủy đều là bảo vật, nơi này lại có một con sông. Đối mặt đầu này sông bảo vật, trừ Trần Minh, Đoạn Đức cùng Đông Phương Giã bên ngoài, cái khác đều lấy ra pháp khí hoặc nhiều hoặc ít thu lấy một chút Thái Âm Chân Thủy. Sau đó một đoàn người tiếp tục đi tới, mặc dù nơi này đế uy mạnh hơn, chỉ sợ liền đỉnh cao nhất đại năng cũng không thể ở đây phi độn, thế nhưng có thanh đế liên gia chỉ Trần Minh vẫn là dẫn đầu đám người vượt qua đầu này Thái Âm Chân Thủy sông. Mà đến tiếp sau tu sĩ khác chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy, đầu này Thái Âm Chân Thủy trên sông bình thường qua sông con đường chỉ có hai đầu. Một đầu chính là có thi biến thượng cổ hiếm thấy thi chiếm cứ cầu treo bằng dây cáp, mà đổi thành một đầu chính là một chiếc bạch cốt thuyền, cả hai vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt đường. Đồng thời Trần Minh còn có thể cảm giác được Thái Âm Chân Thủy trong sông có sinh vật sống sót, mặc dù nó không dám tập kích Trần Minh đám người, nhưng tu sĩ khác chỉ sợ quá sức. mà Trần Minh một đoàn người vượt qua Thái Âm Chân Tùy Sông, lại phi độn một khoảng cách về sau, tiên khí đập vào mặt, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một khối thần thánh tiên địa. Chỉ gặp phía trước một tòa cao tới vạn trượng đài ngọc năm màu lặng lặng đứng sừng sững lấy, tòa này ngọc đài tương tự kim tự tháp, từ chỗ nào một mặt đều có bậc thang có thể nhặt bước mà lên. Mà trung quanh hỗn độn khí cuộn trào mãnh liệt, dáng lành tràn đầy, vô tận ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ, thậm chí còn có rất nhiều tiên khí hóa thành long phượng xoay quanh tại bầu trời, rất là trắng lệ. Đoạn Đức cảm thán nói, nơi này thế nhưng là địa mạch chỗ sâu, lại có như thế cao tới vạn trượng ngọc đài tại, trung quanh tất nhiên có khắp không gian trận văn. Lập tức, một đoàn người rơi xuống ngọc đài phía dưới, bắt đầu đi lên chạy như bay. Trên đường, Thanh Đế Liên bên trên ánh sáng xanh biếc càng thêm sáng chói, thay Trần Minh đám người ngăn trở càng phát ra mãnh liệt đế uy. Một hồi về sau, đám người cuối cùng du ngoạn tiên vụ mông lung ngọc đài đỉnh chót, cũng phát hiện một cái cổ quan ngay tại trong hư không chỉ nổi. Cổ quan chỉ có dài một trượng, thân hình bị tiên vụ che đậy, khó mà dòm ngó toàn cảnh. Bất quá, Trần Minh trực tiếp lên phía trước, dùng thần lực đem cổ quan kéo xuống. Lúc này, Nhan Như Ngọc bọn người mới phát hiện, cổ quan tài bên trên còn có nồng đậm sinh cơ, thậm chí nắp quan tài bên trên đều dài ra một đầu cánh non, mà lại cánh non bên trên vài miếng diệp phàm màu sắc khác nhau, liền hình dạng cũng không giống nhau. Diệp Phàm mở miệng nói ra, đây là ngộ đạo cổ trà thụ thân cánh a, lại có thể có người đem nó làm thành một cái quan tài. Mà Đoạn Đức nói, ta rõ ràng, đây là thái cổ bất tử thiên hoàng không cam lòng tử vong, muốn phải mượn nhờ không chết thần mục làm thành quan tài sống ra đời thứ ba tới. Trong truyền thuyết, chỉ cần nằm tại không chết thần mục làm thành trong quan tài, một ngày nào đó sẽ một lần nữa khôi phục. Đối với cái này, Trần Minh mím môi một cái, rất muốn nói chuyển nguồn cũng không có thể tin hết, loại phương pháp này căn bản vô dụng. Lúc này, Nhan Như Ngọc nói, không đúng, nơi này đế uy tựa hồ không phải tới từ cổ quan, mà là đến từ địa phương khác. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm đám người hào hướng nhìn một phía. Mà Trần Minh một cái vung tay áo, đem một cái góc tiên vụ thổi tan, mọi người mới nhìn thấy một khối năm màu tiên băng tồn tại. Mà năm màu tiên băng hiện lên quan tài hình dạng, trong đó chính phong tồn lấy một cái tóc tím nam tử trung niên. Đám người đến gần vừa nhìn, phát hiện nam tử này chỉ là một trương da người, mặt trên lưu lại năm màu vết dịch, có kinh khủng pháp lực ba động từ trong truyền ra. Mà cái này tấm này da người mặt sau, có một đầu từ cổ sống nứt ra khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, còn có thể nhìn thấy bên trong xương cùng thịt. Đồng thời Diệp Phàm tại thần băng một bên phát hiện một chút dùng nhân tộc cổ văn viết xuống chữ viết. Đám người tinh tế xem xét về sau, phần lớn sắc mặt đặc sắc. Bởi vì mặt trên viết, kẻ đến sau mượn cổ quan dùng một chút, táng bản thân, có nhiều đã tội. Đoạn Đức xem như trộm mộ người có quyền, loại chuyện này ngược lại là gặp qua không ít. Nhưng Đổ Phi nhà danh nói, liền quan tài đều mượn, thật sự là tuyệt. Sau đó, Diệp Phàm đám người còn tại cổ quan trên vách phát hiện thuộc về đại hạ hoàng triều dấu ấn. Bởi vậy, bọn hắn biết được cái kia kẻ đến sau thân phận, Thái Hoàng. Khương Hoài Nhân cảm thán nói, vốn cho là nơi này là bất tử thiên hoàng mộ táng, không nghĩ tới nơi này lại cùng Thái Hoàng nhắc lên quan hệ. Các ngươi nói, cái này trong cổ quan thật nằm Thái Hoàng thi thể sao? Trần Minh nói, đáp án của vấn đề này rất đơn giản, kéo ra cái này quan tài liền biết. Chỉ gặp Trần Minh trực tiếp lên phía trước, đem nắp quan tài chậm rãi bắn ra. Một trận hỗn độn khí lập tức từ trong cổ quan tuôn ra, dẫn tới Nhan Như Ngọc đám người cả kinh kêu lên, "Trần Minh, nhanh tránh đi." Bất quá Trần Minh nhưng lại chưa né tránh, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là hỗn độn khí mà thôi. Chờ hỗn độn khí tản đi về sau, Nhan Như Ngọc đám người xông tới. Nhìn thấy Trần Minh không có việc gì, bọn hắn mới đưa giọng nói. Lúc này, đám người hướng trong cổ quan nhìn lại, mới phát hiện cổ quan đáy quan tài có một cái hình người là ấn, mà lại trên vách quan tài cũng khắc lấy một ít chữ viết. Trên đó viết cái này cổ quan nguyên chủ nhân là bất tử thiên hoàng, là chịu thái cổ vạn tộc cộng tôn một vị thần linh. Những chuyện này tất cả mọi người đã biết, thế là đám người đưa ánh mắt nhìn về phía đáy quan tài hình người là ấn. Tinh tế xem xét phía dưới, Đồ Phi cả kinh kêu lên, đây không phải là dấu vết hóa đạo, mà là một cái ngộ đạo dấu ấn, chất chứa có thái hoàng kinh toàn bộ huyền bí, đây chính là một bộ thiên nhiên tiên kinh a. Đám người cũng phát hiện một điểm này, thế là ảo đắm chìm tại hình người là cớ nào rượu bên trong, mà Trần Minh cũng là không cần phiền toái như vậy. Chỉ gặp hắn hồn hải bên trong, màu tím bầm linh quang nhẹ nhàng nhảy nhót. Mà theo linh quang nhảy nhót, Thái Hoàng Lạc Cấn đạo vận bị hoàng hóa, một chút đạo văn ảo tại linh quang bên trong hiện ra. Đồng thời chúng rất có linh tính tạo thành tiên trường, tràn vào Trần Minh trong linh hồn. Nhận Trần Minh hoàng hóa đạo vận, thu hoạch kinh văn ảnh hưởng, Nhan Như Ngọc đám người đối Thái Hoàng kinh lĩnh ngộ đều nhiều hơn mấy phần. Một lúc về sau, Trần Minh lấy được hoàn chỉnh Thái Hoàng kinh cũng mở miệng nói ra, là được, ấn ký này chúng ta vẫn là sau khi đi ra ngoài lại từ từ lĩnh hội đi. Hiện tại, chúng ta phải đem cái này cổ quan tất kỹ, đồng thời không thể để người khác biết chúng ta lấy được cái này cổ quan. Đám người nghe vậy, ào ào bừng tỉnh cùng gật đầu. Hiện tại bọn hắn tình huống có chút xấu hổ, sơ sót một cái, đại hạ hoàng triều người thậm chí sẽ cho rằng bọn hắn tư tàng Thái Hoàng thi thể. Mà lại bọn hắn lấy được Thái Hoàng kinh chuyện này bản thân liền là một cái đại phiền toái. Trần Minh đem cổ quan thu vào, mà Lý Hắc Thủy đám người muốn phải hủy đi năm màu tiên băng bên trên chữ viết, từ đó che giấu mình một đoàn người lấy được Thái Hoàng quan tại sự tình. Nhưng Trần Minh ngăn cản bọn hắn, bởi vì năm màu tiên băng bên trên còn có bất tử thiên hoàng lực lượng lưu lại, sơ sót một cái, bọn hắn thế nhưng là sẽ chết. Đương nhiên, Lý Hắc Thủy đám người làm không được chuyện này, thế nhưng Trần Minh có thể. Chỉ gặp Trần Minh đứng bình tĩnh tại năm màu tiên băng phía trước, mà hắn hồn hải bên trong linh hồn đang cùng thần hoàng tiên hỏa câu thông. Bởi vì thần hoàng tiên hỏa thích bám vào thần hoàng bất tử dược bên trên, cho nên nó cũng là Trần Minh hồn hải khách quen. Mà nhận Trần Minh linh quang ảnh hưởng, cái này đoàn thần hoàng tiên hỏa linh tính đã càng ngày càng mạnh, lấy được chỗ tốt nó đã cùng Trần Minh có như không liên hệ. Rất nhanh, thần hoàng tiên hỏa từ Trần Minh mi tâm bay ra, rơi thẳng vào năm màu tiên băng bên trên. Tại Trần Minh mang theo đám người lui lại thời khắc, thần hoàng tiên hỏa không chút dùng sức, liền đem năm màu tiên băng bên trên chữ viết cho lao đi. Cuối cùng, thần hoàng tiên hỏa nhìn nhiều bất tử thiên hoàng gia người hai mắt, lập tức liền trở lại Trần Minh hồn hải bên trong. Mà Trần Minh một đoàn người đi rất mau xuống vạn trượng ngọc đài, ẩn tàng hành tung của mình. Chương 126. Ma diệt cùng tiệc ăn mừng chương 126. Ma diệt cùng tiệc ăn mừng tại Trần Minh một đoàn người ẩn tàng hành tung sau không lâu, hậu phương các tu sĩ cuối cùng san san tới chậm. Nhìn ra được, bọn hắn đã rất cố gắng, bởi vì bọn hắn ba cái người dẫn đầu đều đầu đội lên đế binh. Chỉ gặp Trung Châu đại hạ hoàng triều hoàng chủ đỉnh đầu màu vàng đại long xoay quanh, ngẩng đầu băng lên, cực đạo vai vô cùng mãnh liệt, kia là Thái Hoàng kiếm. Mà một bên cựu Lê hoàng chủ đỉnh đầu một trương cổ đồ ngang trời, tích chứa trong đó ngàn tỷ dặm cương vực tráng lệ vô cùng, kia là cựu Lê đồ. Cuối cùng, chính là một cái hơi có vẻ lôi thôi lão giả mù, hắn là Bắc vực thứ hai đại khấu. Lúc này trên đỉnh đầu của hắn, Thôn Thiên Ma bình bình thể chính chậm rãi chim nổi. Cái này cực đạo đế binh đặc biệt nhất, nó là Ngoan Nhân đại đế dùng chính mình thuế biến lưu lại cựu thể luyện chế mà thành đế binh, còn lưu lại Ngoan Nhân đại đế bộ phận nguyên thần. Đây cũng là một kiện còn sống binh khí, có thể tùy thời tự chủ khôi phục. Bất quá cái này đế binh nắp bình còn tại đoạn đức trong tay, hiện tại nó còn chưa hoàn chỉnh. Từ ba người này ở phía trước mở đường, hậu phương một đoàn tu sĩ đi theo, một đoàn người vội va hướng đài ngọc vạn trượng nơi đó chạy đi, trong đó bộ phận tu sĩ càng là nổi giận đùng đùng. Những tu sĩ này phẫn nộ là có nguyên nhân, bởi vì bọn hắn thật vất vả tại tiên phủ thế giới bên ngoài tìm kiếm đến một chương tiên táng đồ, mặt trên ghi chép tiên phủ thế giới đại khái địa hình. Mà tiên táng bên trong đồ, thông thiên chi địa tồn tại không thể nghi ngờ là khiến người chú mục nhất, mặt trên càng là tiêu chí lấy táng tiên nơi chữ. Đến bảo vật này đồ, những tu sĩ này tự nhiên rất là hưng phấn. Chỉ là, không chờ bọn hắn đột phá thông thiên chi địa bên ngoài nguy hiểm địa vực, thông thiên chi địa bên trong tiên phủ cũng đã xuất thế. Chờ bọn hắn lấy ra toàn lực, xông vào thông thiên chi địa lúc, lưu cho bọn hắn chỉ có cơ hội bị quét ngang không còn 9 tầng tiên phủ. Tại 9 tầng tiên phủ sau thông thiên tiên thê phía trước, bọn hắn lại gặp thần linh niệm cả đường. Mặc dù thông qua Phật giáo vãng sinh chú, đại bi chú cùng với đạo môn không chọn vẹn độ nhân kinh bức lui thần linh niệm, nhưng lại phế một chút thời gian. Tiến vào tiên thê bên trên thái cổ thiên địa về sau, bọn hắn cuối cùng có thu hoạch, nhưng bọn hắn vẫn như cũ rất gấp, bởi vì táng tiên nơi tiên tàng không thể nghi ngờ mới thật sự là quý giá đồ vật. Tại thái cổ thiên địa chỗ sâu, bọn hắn tìm được tiên táng nơi lối vào, sau đó lại bị tiên táng nơi âm tà ma vật cùng thái âm chân thủy sông chơi đùa quá sức. Cuối cùng, trải qua thiên tân bạc khổ, bọn hắn đến tiên táng nơi cuối cùng tiên địa, cũng chính là nơi này. Lúc này, bọn hắn đã nổi giận đùng đùng. Nếu là trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở, thậm chí là trả giá không nhỏ hy sinh về sau, cuối cùng tiên tàng tiếp tục bị người mở đường toàn bộ cướp đi lời nói, bọn hắn sẽ nổi điên. May mắn, làm bọn hắn leo lên đài ngọc vạn trượng lúc, rất nhanh thuận đế uy phát hiện năm màu tiên băng cùng trong đó bất tử thiên hoàng gia người. Cái này khiến sau đến tất cả tu sĩ vì đó phân chấn cùng gieo họ, đồng thời bọn hắn cũng suy đoán, tại bọn hắn phía trước người mở đường cũng không có thu lấy cái này đế cấp di hải, là bởi vì không có thu lấy cái này di hải năng lực. Nhưng Trần Minh là có năng lực thu lấy cái kia bất tử thiên hoàng gia người, không lấy đi nó chỉ là không nghĩ cầm một trương gia người làm cái gì mà thôi. Không đề cập tới sau đến các tu sĩ phân chấn cùng đối bất tử thiên hoàng gia người tranh đoạt, đối với Trần Minh một đoàn người đến nói, mảnh này tiên địa tu sĩ nhiều lên về sau, bọn hắn liền quang minh chính đại hiện ra thân hình, tiếp tục tìm kiếm lấy nơi này cơ duyên. Mảnh này tiên địa cổ dược cùng thần nguyên đông đảo, một đoàn người khắp nơi hái thuốc cùng thu thập thần nguyên, rất là vui vẻ, thẳng đến Trần Minh trong lúc vô tình phát hiện thần linh niệm tồn tại. Tuy nói cái này thần linh niệm cũng không phải là nhìn chằm chằm Trần Minh một đoàn người, nhưng cái này từ bất tử thiên hoàng gia người diễn sinh ra thần linh niệm để đó mặc kệ, cũng là thai hoàng ẩm. Nghĩ đến mình bây giờ đã tới gần tấn giai, Trần Minh liền có chủ ý, thế là Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc đám người lên tiếng chào, liền lặng lẽ hướng thần linh niệm sờ lên. Đối với toàn thân đen nhánh, khuôn mặt trắng bệch thần linh niệm đến nói, nó chỉ là trong bóng tối nhìn chằm chằm một đám nửa bước đại năng, nhưng lại đột nhiên từ phía sau truyền đến thanh âm sâu kín, ngươi đang nhìn cái gì? Thần linh niệm biến sắc, có chút không thể tin xoay người lại, liền thấy Trần Minh đứng bình tĩnh sau lưng nó cách đó không xa. Lúc đầu nhìn thấy Trần Minh khuôn mặt, nó còn có chút kinh hoàng. Nhưng nhìn thấy Trần Minh không có mang người thân mặt quỷ đèn thời điểm, nó nhưng là cười tàn nhẫn lên. Khắc khắc. Đối với cái này, Trần Minh cũng còn lấy cười một tiếng, sau đó toàn diện bung ra chính mình khí cơ. Chỉ gặp trên bầu trời lập tức rơi xuống đầy trời hỗn độn lôi đỉnh, cái này nhưng so sánh bình thường thiên kiếp tới kịch liệt nhiều. Theo thiên kiếp hạ xuống, thoáng cái bị lôi đỉnh bao phủ thần linh niệm lập tức hoảng hồn. Thần linh niệm xem như âm tà ma vật, sợ nhất lôi đỉnh loại này dương cương lực lượng. Mà lại càng chết là, thiên kiếp cũng rất nhanh phát hiện thần linh niệm cái này tà vật. Thế là toàn bộ tiên địa đột nhiên nhiều một trận khí tức hỗn loạn, nhằm vào thần linh niệm diệt thế thiên phạt đã bắt đầu ấp ủ mà thiên phạt đang nổi lên lúc, xem như thiên phạt tiên phong diệt thế lôi đỉnh đang hướng phía thần linh niệm rơi đập xuống, đánh cho thần linh niệm giống như băng tuyết đồng dạng tăng dã, trong miệng càng là tiếng kêu rên liên hồi. Trần Minh cũng đã tại diệt thế lôi đỉnh tiến đến phía trước, dùng tiên quang cực cách xa thần linh niệm. Thần linh niệm bán độc nhìn thoáng qua đi xa Trần Minh, xoay người hướng đài ngọc vạn trượng bỏ chạy, hiện tại chỉ có nơi đó bất tử thiên hoàng gia người mới có thể cho nó mang đến sinh cơ. Mà đối với trên vạn trượng đài ngọc rất nhiều tu sĩ đến nói, làm bọn hắn nhìn thấy thần linh niệm mang theo khủng bố biển lôi nhanh chóng xông lại lúc, liền xem như ngày bình thường vô cùng uy nghiêm hoàng chủ cùng các thánh chủ, cũng giống như rơi sủi cảo hướng phía đài ngọc vạn trượng một bên khác nhảy xuống, hiện tại đảo mệnh quan trọng. Nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, thần linh niệm chỉ là vừa mới đi tới đài ngọc vạn trượng phụ cận, diệt thế thiên phạt nhưng là đã chậm lại. Chỉ là trong nháy mắt, thần linh niệm liền bị một đạo nối liền trời đất rộng lớn trụ sét đánh trúng. Trụ sét từ vạn loại lôi kiếp tạo thành, cùng nhau hạ xuống, mới thành tựu dạng này trời xanh chi kiếm. Cứ như vậy vẫn chưa xong, chỉ gặp trên bầu trời xuất hiện lôi kiếp thiên đỉnh, tràn ngập đế uy hình người tia chớp đều xuất hiện. Chỉ là, không đám người hình dáng tia chớp ra tay, cái này thần linh niệm nhưng là chịu không được. Chỉ gặp thần linh niệm tại trong lôi kiếp cấp tốc tăng dã, chờ nó rơi xuống trên đài ngọc lúc, nó đã cực điểm ảm đạm, mà trời xanh chi kiếm còn tại một khắc càng không ngừng phá hư nó chí âm thân thể, cuối cùng nó tan dã tại chính mình bản thể trước. Nói cho cùng, cái này thần linh niệm rất là thù, bởi vì nó chỉ là bất tử thiên hoàng tàn thuế sinh ra thần linh niệm, bất tử thiên hoàng bản thể hiện tại còn sống. Bản thể còn sống, cũng liền mang ý nghĩa cái này thần linh niệm là vô pháp gọi ra bản thể đạo quả, cho nên cái này thần linh niệm thật tốt đối phó. Một lúc về sau, phát hiện thần linh niệm bị thiên phạt ma diệt các tu sĩ lần lượt trở lại trên vạn trượng đại ngọc. Nhìn xem còn tại nơi xa độ kiếp Trần Minh, bọn hắn mặc dù biết Trần Minh hẳn là muốn dùng thiên kiếp của mình dẫn tới thiên phạt, từ đó ma diệt thần linh niệm, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được một trận phàn nàn. Trời đánh, hiện tại tiểu bối hạ thủ thật sự là không biết nặng nhẹ. Nếu là diệt thế thiên phạt hoàn chỉnh rơi xuống đến, tiểu thế giới này cũng phải bị hủy đi. Đương nhiên, nhưng đây cũng chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn, những tu sĩ này rất nhanh lâm vào đối đế cấp di hải chia cắt tranh luận bên trong. Một bên khác, Trần Minh đỉnh đầu linh đạo kính, sừng sững tại đầy trời hỗn độn lôi đỉnh bên trong thỏa thích hấp thu thiên kiếp mang tới tạo hóa, ngẫu nhiên xuất hiện hình thú hoặc là tia chớp hình người đều bị Trần Minh nhẹ nhõm đánh tan. Chờ thiên kiếp toàn bộ tản đi, Trần Minh thành công tấn thăng đến tiên đài nhất trọng thiên cái thứ 8 bậc thang nhỏ, thực lực càng mạnh mấy phần. Phu cận Nhan Như Ngọc đám người rất nhanh vây quanh, một đoàn người nghị luận một trận, liền hướng mảnh này tiên địa đi ra ngoài. Lúc này, bọn hắn cầm tới tạo hóa đã đủ nhiều, là thời điểm dẹp đường hồi phủ. Tại trở về bên trong, Trần Minh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền hướng Diệp Phàm truyền âm, bảo hắn biết hạt bồ đề một vài vấn đề. Diệp Phàm từ hỏa tinh được đến viên kia hạt bồ đề bên trong, có Thích Ca Mâu Ni lưu lại là cấn cùng A Di Đà Phật Đại Đế lưu lại một tia nhỏ yếu thần niệm. Trong đó, Thích Ca Mâu Ni lưu lại là cấn bên trong không có thần niệm, chỉ có thể xem như định vị tọa độ sử dụng. Mà A Di Đà Phật Đại Đế lưu lại thần niệm lâm vào niết bàn tĩnh mịch trạng thái, chỉ cần không đi xúc động hắn hoặc là hạt bồ đề nảy mầm, cái này tia thần niệm cũng là vô hại. Trần Minh cho Diệp Phàm nói rõ lợi hại, đến mức như thế nào xử lý hạt bồ đề, chính là chính hắn vấn đề. Mà Diệp Phàm đang suy tư sau một lúc, quyết định vẫn là lưu lại hạt bồ đề. Rốt cuộc hạt bồ đề có thể giúp hắn ngộ đạo, tăng lên ngộ tính của hắn. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng dự định là được. Nếu là Thích Ca Mâu Ni đến tìm hạt bồ đề, cho hắn là được. Mà hạt bồ đề bên trong cái kia tia thần niệm, Diệp Phàm không có ý định đi xúc động hắn, cũng tạm thời không có ý định nhường hạt bồ đề nảy mầm. Trừ cái này một cái khúc nhạc dạo ngắn, Trần Minh một đoàn người trở về liền không có chút nào gợn sóng. Trở lại kỳ sĩ phủ về sau, đám người tập hợp một chỗ mở tiệc ăn mừng. Tiệc tối bên trên, đám người đem lấy được kinh văn tất cả chép một phần, mà bảo vật thì là xét phân vân. Đương nhiên, đối với Thái Hoàng Kinh trừ Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bắc cùng Đoạn Đức bên ngoài, những người khác chỉ là lĩnh ngộ trong đó một chút kinh ý, không dám trực tiếp sao chép xuống tới. Bọn hắn sau lưng đều có thế lực, tư tàng Thái Hoàng Kinh đối bọn hắn đến nói vẫn là quá mạo hiểm. Trừ cái đó ra, Đoạn Đức mập mạp này còn nghĩ lấy chính mình bảo vật số định mức, cùng Trần Minh trao đổi đèn thân người mặt quỷ, nhưng bị Trần Minh một tiếng cự tuyệt. Đèn thân người mặt quỷ trên thực tế là từ Linh Bảo Thiên Tôn tự tay luyện chế đế cấp bí bảo, chuyên khắc thiên hạ thi họa, lúc trước liền nhường địa phủ e ngại đỉnh điểm. Như vậy một kiện giá trị vô lượng bí bảo, Trần Minh là sẽ không đổi đi. Bất quá, trao đổi không thể, Trần Minh ngược lại là đem nó cho thuê Đoạn Đức. Dù sao hắn cần dùng đến đèn thân người mặt quỷ thời điểm rất ít, chẳng bằng nhường Đoạn Đức cầm đi dùng hết tác dụng của nó. Đối với Đoạn Đức đến nói, cầm tới đèn thân người mặt quỷ về sau, hắn vẫn đối với nó yêu thích không buông tay, cho dù là mướn hắn cũng rất tình nguyện. Phân bảo về sau, chính là ăn no nê thời điểm. Đám người đem đoạt được dị thú thi thể lấy ra bộ phận, thông qua đủ loại đồ nướng đun nấu, nhường phụ cận dãy núi đều bay lên mùi thịt. Trong đó, con giết tinh kia giáp sát xuống tuyết trắng chất thịt đun nấu về sau, lại dính vào tương liệu, ăn đến Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc đám người một miệng lưu hương. Lúc này, vạn vật mâu khí căn nguyên đỉnh của Diệp Phàm ở trong sân cũng chỉ là đun nấu nồi lớn, nhường đám người thật tốt hưởng thụ một phen đế vương cấp đãi ngộ. Sau phần dạ tiệc, đám người liền khôi phục thông thường tu luyện. Mà tiên phủ trong thế giới hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng, trước có dị thú náo động, hình thành thú triều khu trục tu sĩ, sau có các đại thế lực tranh đoạt đế cấp di hải khẩn trương giằng co. Trận này hỗn loạn thẳng đến các tu sĩ không còn cấp đoạt dị thú con non, đối đế cấp di hải chia cắt hoàn tất mới có một kết thúc. Không đề cập tới tu sĩ khác bi hoan, Diệp Phàm từ tiên phủ thế giới sau khi ra ngoài không lâu, cuối cùng vượt qua chính mình tiên đại kiếp, trở thành một tên nửa bước đại năng. Lúc ấy, cho dù là tại kỳ sĩ phủ bên ngoài độ kiếp, hắn tiên đại kiếp vẫn là kinh động kỳ sĩ phủ rất nhiều trưởng lão cùng thiên tiêu. Rốt cuộc trong lôi kiếp xuất hiện thiên đình cùng thiếu niên đại đế hư ảnh, nhưng là chân chính đế lộ thiên kiêu mới có lãnh ngộ. Hiện tại, Đông Hoang năm kiệt bên trong, chỉ có Bàng Bác vẫn chỉ là hóa long đệ bát biến, những người khác đi vào tiên đài bí cảnh. Mà Bàng Bác chịu này kích thích, cũng tại hơn một tháng sau, chính thức tấn thăng đến hóa long đệ cửu biến. Lúc này, tiên phủ trong thế giới hỗn loạn đã bình phục xuống, tu sĩ cùng các dị thú đã học xong như thế nào cùng tồn tại, tu sĩ cùng giữa các tu sĩ tranh đấu cũng hướng tới nhẹ nhàng. Bởi vì cửa vào đều bị khống chế, cho nên tiên phủ thế giới hiện tại đã thành trung châu thế lực lớn cùng kỳ sĩ phủ cùng chấp trưởng bảo địa. Bất quá, tại thế lực lớn môn hạ càng nhiều tu sĩ tràn vào tiên phủ thế giới thời điểm, kỳ sĩ phủ đám tiên tiêu nhưng là lần lượt trở về. Thừa dịp lúc này, Trần Minh chuẩn bị làm cái động tĩnh lớn. Chương 127. Cửu Long tranh phong chương 127, Cửu Long tranh phong rất nhanh, Trần Minh liền tìm tới kỳ sĩ phủ một cái phó phụ chủ, cũng chính là lúc trước cái kia giống như thần dung thiên địa lão giả. Lúc này, hai người đứng tại một chỗ một mạc lầu các phía trước, trông về phía xa lấy bên trong kỳ sĩ phủ ẩn hiện dãy núi cùng lầu các. Thuận hai người ánh mắt, có thể nhìn thấy bên trong kỵ sĩ phủ dáng lành tràn ngập, màu tím long khí lở lở, một mảnh tiên giới ý vị. Đang lặng lặng đứng sững trong chốc lát về sau, Trần Minh lấy ra ba cái tiểu huyền vũ mặc cho chúng tại không trung khoan thai dạo chơi. Nhìn thấy tiểu huyền vũ xuất hiện, tuy nói vị này phó phủ chủ bình thường rất là lạnh nhạt, nhưng hắn hiện tại cũng không miễn lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bất tử thần dược, cái này sẽ không phải là vạn tuế thần dược dược dịch a? Chỉ gặp Trần Minh lấy ra ba cái tiểu huyền vũ thân hình mặc dù lông vũ như sình, thế nhưng tu vi có thành tựu người đều có thể xuyên thấu qua biểu tượng, nhìn thấy tiểu huyền vũ bên trong dược dịch. Lúc này, cái này ba giọt huyền vũ bất tử thần dược dược dịch đều bị Trần Minh xuống cấm chế, bảo đảm bọn họ dược lực không tiết ra ngoài, đồng thời, trận kia bất tử thần dược hương thơm ngược lại là lộ ra không thể nghi ngờ. Đối với phó phủ chủ câu hỏi, Trần Minh gật gật đầu, nói, cái này đích xác là huyền vũ bất tử thần dược dược dịch, lúc trước ban bối đến bất tử sơn du lịch lúc, may mắn gặp huyền vũ bất tử thần dược, cũng từ trên người nó vào tay ba giọt dược dịch. Lời vừa nói ra, phó phủ chủ có chút không nói nhìn xem Trần Minh. Ngươi nhìn một chút, đến bất tử sơn du lịch. Ngươi cái này nói là tiếng người. Kỳ thực Trần Minh cũng không dám nói cho hắn, trong tay mình có hoàn chỉnh huyền vũ bất tử thần dược, bởi vì vậy sẽ cho Trần Minh mang đến vô tận phiền phức. Loại kia phiền phức không phải sợ bị cướp, mà là sợ bị cầu. Phó phủ chủ thu thập một phen tâm tình, mới tiếp tục hỏi, ngươi lấy ra thuốc này dịch đến, là muốn làm cái gì? Trần Minh một bên ngắm nhìn mảnh này dãy núi ẩn hiện tiên cảnh, vừa nói, phủ chủ, kỳ sĩ phủ lần này đệ tử bên trong, bao quát ta ở bên trong, có 9 cái đế lộ thiên kiêu. 9 là số lớn nhất, 9 đại đế lộ thiên kiêu tập hợp một chỗ, nếu là không tranh chấp một phen, chỉ sợ đều đối không lên đế lộ tranh phong cái này một cái từ đi. Phó phủ chủ, ngươi có ý tứ là lôi đài đánh một trận, bên thắng lấy được cái này ba giọt bất tử thần dịch. Trần Minh lắc đầu, nói, là kỳ sĩ phủ bên ngoài tranh đoạt hôn chiến, ta nghĩ lấy cái này ba giọt bất tử thần dịch vì tặng thưởng, mời cái khác đế lộ thiên tiêu tiến hành một trận sảng khoái tràn trề chiến đấu. Phó phủ chủ trầm ngâm một phen, mới lên tiếng, ngươi đã có ý này nguyện, trong phủ cũng không biết cả ngươi. Bất quá, trận chiến này chúng ta sẽ giám sát, các ngươi 9 cái ai cũng không thể hạ tử thủ. Trần Minh, đây là tự nhiên, ta không thích giết chóc, đành phải chiến. Liên làm người mà nói, ta nghĩ cái này cũng không quá phận. Phó phủ chủ nghe vậy, hiếm thấy khoan khoái cười một tiếng, cũng nói, đây là tự nhiên, trên phố nghe đồn, lúc trước ngươi tại Đông Hoang Bắc vực thần thành vì cầu toàn lực đánh một trận, mới đem giá trị vô lượng một viên bất tử dược quả trao đổi ra ngoài. Bây giờ xem ra, ngược lại là có mấy phần đạo lý. Đối với cái này, Trần Minh mỉm cười, im lặng không nói. Thông báo kỳ sĩ phủ về sau, Trần Minh liền phái ra hóa thân, từng cái tới cửa mời Nam Yêu, Trung Hoàng, Khương Giật Phi, Vương Đẳng, Giao Quang Thánh Tử cùng Giác Hữu Tình 6 người. Đối với bạn năm bất tử thần dịch dụ hoặc, liền Giác Hữu Tình cũng không thể không nhịn, thế là tranh đoạt chiến sự tình liền định xuống, thời gian ngay tại 1 tháng sau. Mà vị kia phó phủ chủ đem việc này thông cáo kỳ sĩ phủ cái khác cao tầng về sau, mấy người một phen tương thảo, cảm thấy 9 đại đế lộ thiên kiêu tranh nhau thịnh sự cần phải lan truyền ra ngoài, nhường thiên hạ tu sĩ chứng kiến kỳ sĩ phủ đế lộ thiên kiêu anh tư. Cho nên bọn họ được Trần Minh đám người sau khi đồng ý, liền đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Có quan hệ vạn tuế thần dược cùng 9 đại đế lộ thiên kiêu tin tức mới ra, lập tức gây nên toàn bộ bắt đầu tinh tu hành giới chú mục. Dù là lần này tranh đoạt chỉ là vạn tuế thần dược dự dịch, nhưng một giọt vạn năm thần dịch, liền đại biểu tu sĩ 1000 năm thọ nguyên. Đối với đại năng tu sĩ đến nói, có lẽ vạn năm thần dịch không bằng tái thế quả gia tăng thọ nguyên nhiều. Nhưng vạn năm thần dịch hiệu quả đối đại thánh cấp tu sĩ đồng dạng có dùng, như thế vừa nhìn, vạn năm thần dịch giá trị liền siêu việt tái thế quả không biết gấp bao nhiêu lần. Thế là, bắt đầu ngũ đại vực rất nhiều thế lực lớn ào ào phái ra đội ngũ, chạy tới kỳ sĩ phủ, thậm chí bộ phận thánh chủ loại hình đại nhân vật cũng động thân tiến về trước. Cùng Trần Minh hai lần trước tại thần thành cắt ra bất tử thần dược đồng dạng, lần này, bắt đầu ngũ đại vực đa số đám thế lực lớn đều bị kinh động. Cuối cùng, bọn hắn lần lượt đến kỳ sĩ phủ bên ngoài, chờ đợi tranh đoạt chiến bắt đầu. Cũng có thế lực lớn các cao tầng tiến vào kỳ sĩ phủ, bọn hắn hoặc là tìm hiểu vạn tuế thần dược tung tích, hay là ý đồ từ Trần Minh nơi đó trực tiếp đổi lấy đến vạn năm thần dịch. Bất quá, bọn hắn nhưng là tới chậm, bởi vì Trần Minh đã bế quan chuẩn bị chiến đấu, mà bọn hắn chỉ có thể từ kỳ sĩ phủ cao tầng nơi đó dò thăm Trần Minh thả ra tin tức giả. Khi biết được vạn tuế thần dược tại Bất Tử Sơn khu vực hạch tâm về sau, những tu sĩ này đều một mặt hậm hực, bọn hắn cũng không dám bước vào một cái sinh mệnh cấm khu vực hạch tâm. Thời gian tại ảo ảo hỗn loạn bên trong bay chết, đảo mắt 1 tháng trôi qua, một trận vạn chúng chú mục tranh đoạt chiến tại hôm nay bắt đầu. Trận chiến tranh đoạt này sẽ tại kỳ sĩ phủ bên ngoài vạn dặm một cái sơn cốc bắt đầu, nơi đó là kỳ sĩ phủ bên ngoài tiên mạch biên giới. Mà trận chiến tranh đoạt này thắng lợi tiêu chuẩn chính là ai có thể mang theo vạn năm thần dịch trở lại kỳ sĩ phủ trước sơn môn căng long đài, như thế dọn kia vạn năm thần dịch liền về người nào. Mặt khác, trận chiến tranh đoạt này chủ yếu có 3 đầu quy tắc. Thứ nhất, tất cả mọi người tu vi thống nhất phong ấn đến hóa long đệ tử biến. Thứ hai, tất cả mọi người không thể sử dụng cực tốc bí thuật. Thứ ba, tất cả mọi người không thể hạ tử thủ. Lúc này, kỳ sĩ phủ bên ngoài một cái vô danh sơn cốc trên không, một tòa phong ấn đại trận đã bị mấy vị phó phủ chủ trước giờ bố trí tốt, mà Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bắc cũng sớm đến nơi này. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Trần Minh đi tới phong ấn trước đại trận, thả ra 3 cái tiểu huyền vũ, cái kia một trận vạn năm thần dịch hương thơm lập tức dẫn tới chúng quanh các tu sĩ kích động và phấn. Thật là vạn tuế thần dược dược dịch. Cái kia thế nhưng là 1000 năm thọ nguyên. Lúc này, một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả đi lên phía trước, hắn chính là kỳ sĩ phủ đương nhiệm phủ chủ. Chỉ gặp hắn đem vạn năm thần dịch bỏ vào phong ấn trong đại trận, mới để cho chúng quanh tu sĩ yên tĩnh trở lại, đồng thời từng bước tản đi, đến nơi xa quan chiến. Bất quá, Kỳ sĩ phủ cao tầng bên trong thêm ra hai cái thân ảnh nhường Trần Minh chăm chú nhìn thêm. Trong đó một cái tuổi già sức yếu lão nhân là một vị thánh nhân, hắn hẳn là kỳ sĩ phủ một đời nào đó lao phủ chủ, lần này hắn cũng bị kinh động. Mà đổi thành một cái lão nhân toàn thân tràn ngập tự nhiên đại đạo khí tức, hắn hẳn là Trần Minh chưa thấy qua một vị phó phủ chủ Lâm đạo Trần. Về sau, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác rơi xuống tòa sơn cốc này ba cái cốc phong bên trên, lặng lặng chờ đợi lên. Mà những người khác rất nhanh cũng lần lượt đi tới tòa sơn cốc này, đồng thời riêng phần mình chiếm cứ một cái cốc phong. Thẳng đến 9 đại đế Lộ Thiên Kiêu đến đông đủ, nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất Trần Minh mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Trận chiến tranh đoạn này cần 9 đại đế Lộ Thiên Kiêu đánh tan sơn cốc trên không phong ấn đại trận, mới có thể tranh đoạt bên trong ba giọt vạn năm thần dịch. Bất quá, đã 9 cái đế Lộ Thiên Kiêu gom lại cùng một chỗ, giữa lẫn nhau như thế nào lại không trước đọ sức một phen, cái kia vạn năm thần dịch cũng chỉ có thể là chuyện về sau. Thế là Trần Minh mỉm cười, cất cao giọng nói, đã chư vị đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Vừa dứt lời, từ Trần Minh bắt đầu, 9 đại đế Lộ Thiên Kiêu trên người khí cơ mắt trần có thể thấy cường thịnh lên. Thậm chí tại khí cơ bừng bừng phân chân phía dưới, 9 đại đế Lộ Thiên Kiêu riêng phần mình dị tượng không tự chủ được ào ào hiện ra. Chỉ gặp Bàng Bác toàn thân màu xanh sẫm thần lực cuộn trào mãnh liệt, đồng thời trên người hắn còn có đông đảo yêu văn hiện ra. Mà phía sau hắn hiện ra một tôn cực lớn pháp thân dị tượng, cái kia pháp thân dị tượng sừng sững tại một mảnh vạn yêu cùng nổi lên man hoang trên mặt đất, một trận khí thế cuồng dã lộ ra không thể nghi ngờ. Lại nhìn Diệp Phàm, hắn thần lực màu vàng nóng mênh mông như biển, đồng thời nương theo lấy sấm sét màu vàng. Mà hắn dị tượng liền so sánh phức tạp, trong đó tiên vương đến cửu thiên, khổ hải loại thanh liên, cẩm tú sơn hà đồ, âm dương sinh tử đồ các loại dị tượng cùng nhau hiện ra, mơ hồ trong đó tạo thành một cái khổng lồ thế giới. Đến mức toàn thân thánh quang sáng chói giao quang thánh tử, phía sau hắn hiện ra cũng hiện ra một tôn cực lớn pháp thân dị tượng. Cái kia pháp thân dị tượng sừng sững tại bóng ánh khắp nơi ánh sáng thế giới bên trong, giống như một tôn quang minh thần đế. Mà vương đằng lời nói, phía sau hắn hiện ra một bộ thiên đế tuần sát thiên đồ. Trong đó hắn pháp thân sừng sững tại một cỗ chiến xa màu vàng nóng bên trên, bốn phía chân long, thần hoàng, bạch hổ cùng huyền vũ chờ bầu trời sao tứ tượng vây quanh. Lại nhìn Khương Giật Phi, chung quanh hắn xuất hiện một mảnh kinh người đỏ thấm lực trường. Mà một tôn hàng vũ lô dị tượng chính ở phía sau hắn chỉ nổi, khắp chung quanh chín cái thần hoàng cùng một vòng mặt trời đem hàng vũ lô vây quanh. Sau đó chính là giác hữu tỉnh bị này gần Phật nữ tử, trên người nàng tách ra vô lượng Phật quang. Mà phía sau của nàng, một tôn cực lớn Bồ Tát pháp thân ngồi thẳng, khắp chung quanh tăng lữ đông đảo, phạm âm không dứt bên hai, cả hai cùng nhau tạo thành một phương Phật quốc dị tượng. Lại đến chính là Nam Yêu Tề Lân, phía sau hắn một tôn cực lớn pháp thân dị tượng hiện ra, mà pháp thân đỉnh đầu, một tòa cổ xưa yêu hoàng điện chậm rãi chìm nổi. Đến mức Trung Hoàng lời nói, hắn pháp thân sừng sững tại Trung Châu ngàn tỷ dặm núi sông dị tượng bên trong, nó tản mát ra thống ngự lực lượng kinh người. Cuối cùng chính là Trần Minh, chỉ gặp trên người hắn màu tím bầm thần quang sáng chói. Mà phía sau hắn, một tôn màu tím bầm pháp thân sừng sững, đỉnh đầu có linh đạo kính dị tượng chìm nổi, bốn phía thì là 9 cái chân long, 9 cái thần hoàng, 9 cái bạch hổ cùng 9 cái huyền vũ dị tượng vây quanh. Có ý tứ chính là một trận linh động đạo vận từ Trần Minh trên thân tản ra, mà bốn phía trong hư không, mọi loại đạo của đại đạo văn ẩn hiện. Bên ngoài sân các thánh chủ kinh ngạc phát hiện, nhìn kỹ những cái kia đạo văn, vậy mà có thể tăng tiến đại đạo cảm ngộ, đối bọn hắn tu vi cũng lớn có ích lợi. Lúc này, 9 đại đế Lộ Tiên Kiêu cùng nhau bày ra chính mình dị tượng, dẫn tới mảnh này dãy núi chúng gió lên mây trôi, sớm xét từng trận, đại chiến đã hết sức căng thẳng. Có ý tứ chính là, nhận 9 đại đế Lộ Tiên Kiêu khí cơ dẫn động, chỗ này trong sơn cốc ẩn một đạo màu tím long khí nổi lên. Đạo này màu tím long khí vây quanh phong ấn đại trận trời rủ xuống màn sáng xoay quanh mà lên, cũng tại 9 đại đế Lộ Thiên Kiêu trước mặt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Long ngâm mới ra, trung quanh 9 nơi cốc phong bên trên lập tức không còn hình người. Sau đó, Nam Yêu cùng Trung Hoàng tại không trung gặp nhau, một người một yêu đã đối cứng một cái, đánh cho hư không sụp đổ, mà bọn hắn dị tượng cũng tại lẫn nhau đấu sức. Lúc này, Trần Minh thân ảnh nổi lên, hắn một cái lục đạo luân hồi quyền bao phủ Nam Yêu cùng Trung Hoàng, dẫn tới hai người hợp lực công hắn. Bất quá một phen giao chiến về sau, Trần Minh nương tựa theo hơn người phản ứng, cũng không có ăn thiệt thòi. Một bên khác, Diệp Phàm đối mặt Vương Đằng, Bàng Bác đối mặt Giác Hữu Tỉnh, Giao Quang Thánh Tử thì là đối mặt Khương Giật Phi. Lúc này, tại đây mảnh dãy núi ở giữa, vô tận ánh sáng hiện ra, hư không rung động âm thanh không dứt bên hai. Liền dãy núi cũng bị san thành bình địa, trở thành một mảnh bình nguyên. Chín đại đế Lộ Thiên Kiêu dị tượng đang dây dưa, thần lực của bọn hắn cùng dẫn động lực lượng của đất trời tại va chạm. Tám người một eo nhục thân vật lộn càng là hung hiểm và phần, hơi không chú ý liền phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đồng thời 9 đại đế Lộ Thiên Kiêu kịch đấu khiến cho phong ấn đại trận trung quanh hư không chạy loạn tứ ngược, ngẫu nhiên chiến đấu ảnh hưởng còn lại đánh vào phong ấn trên đại trận, đều có thể làm cho phong ấn đại trận màn sáng một trận run rẩy. Căn bản không cần Trần Minh bọn hắn đặc biệt đánh kích phong ấn đại trận, tiếp tục như vậy, phong ấn đại trận cuối cùng bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại đánh vỡ. Lúc này, bên ngoài sân đám người nghị luận ầm ĩ, một vị nhân tộc lão già mở miệng nói ra, trận chiến ngày hôm nay đáng giá ghi vào sử sách, rốt cuộc 9 vị đế Lộ Thiên Kiêu cùng cảnh tranh phong, xưa nay có thể có mấy lần. Một vị trung niên đại năng cảm thán nói, hơn nữa nhìn cảnh tượng này, thật sự là như là cựu long tranh phong bình thường, làm cho người rung động không thôi. Theo thời gian trôi qua, tám người một yêu càng đánh càng phía trên, chiến ý tăng vọt phía dưới, giữa lẫn nhau hạ thủ cũng trọng rất nhiều. Tại dạng này vật lộn bên trong, Trần Minh cười đến cũng phát cùng nóng. Hắn bắt đầu cùng những người khác liều mạng, thỏa thích hưởng thụ lấy chiến đấu khoái cảm. Chính như hắn đã từng nói như thế, chỉ có như thế cùng nhiệt chiến đấu mới có thể mang đến cho hắn còn sống cảm giác. Chương 128. Huyền Vũ Thần Đan cùng Tần Lĩnh Sơn Mạch chương 128. Huyền Vũ Thần Đan cùng Tần Lĩnh Sơn Mạch có ý tứ chính là Tuy nói Trần Minh chỉ quan tâm chiến đấu phải chăng thoải mái, nhưng Trần Minh lần thứ nhất bị đánh ra máu đến, cái kia hỗn độn khí tràn ngập huyết dịch lập tức gây nên tất cả mọi người ghé mắt. Bên ngoài sân một đám tu sĩ trước hết nhất vỡ tổ, hỗn độn máu. Cái này linh đạo tử là hỗn độn thể sao? Không thể nào, cái kia linh đạo tử thể chất vẫn luôn là phàm thể a. Đúng đấy, mấy năm trước thần thành đánh một trận, cái kia linh đạo tử máu nhưng không có dị tượng như thế. Trong tràng, liền đang cùng Trần Minh ngạnh hám giao quang thánh tử cũng không nhịn được hỏi, "Trần Minh, ngươi đây là?" Trần Minh một bên chữa trị chính mình đứt gãy cánh tay, vừa nói, "Đây chỉ có dị tượng mà thôi, không có gì tốt ly kỳ. Lúc trước ta tại Vạn Sơ Thánh Địa Thạch Phường cắt ra một gốc hỗn độn dị thảo, đưa nó luyện hóa về sau, thân thể của ta liền xuất hiện biến hóa như thế." Nửa người máu thịt bè bè giao quang thánh tử nhìn kỹ một chút Trần Minh hỗn độn máu, phát hiện cái kia máu hoàn toàn chính xác không có hỗn độn thể như vậy cùng bạn đạo cộng minh đạt thủ, trong lòng mới hiểu rõ. Về sau, hai người tiếp tục chiến. Dù sao hai bên cũng không thiếu chữa thương bí thuật, đại khái có thể thỏa thích đánh một trận. Theo chiến đấu kịch liệt, đám người cũng rất mau đưa nghi vấn tạm thời để qua một bên. Đáng giá nói chuyện chính là, Vương Đẳng gia hỏa này hồng ngoan. Lần này trong lúc chiến, hắn đánh cho ổn đánh ổn ghim, trong lúc nhất thời, thật đúng là để hắn mượn lần này tranh đoạt chiến, đồng dạng uy phong một lần. Ước sau gần nửa canh giờ, chịu đủ 9 đại đế lộ thiên tiêu chiến đấu ảnh hưởng còn lại tàn phá phong ấn đại trận rốt cục chống đỡ không nổi, bị hoàn toàn đánh vỡ. Lúc này, 9 đại đế lộ thiên tiêu cũng là trước tiên hướng phía ba giọt vạn năm thần dịch phóng đi. Bất quá, trong sân Trần Minh, Thương Giật Phi cùng Trung Hoàng nhưng là cách mục tiêu gần nhất, thế là ba người tất cả bắt đến một giọt vạn năm thần dịch, đồng thời thu vào trong lực. Mà những người khác không hề từ bỏ, bọn hắn nào ảo hướng phía Trần Minh, Thương Giật Phi cùng Trung Hoàng công tới. Bởi vì vạn năm thần dịch bị hạ cấm chế, là vô pháp được thu vào tu sĩ trong cơ thể, cho nên bọn hắn còn có cơ hội. Lúc này, Trần Minh bị Nam Yêu cùng Vương Đẳng vây công, mà Khương Giật Phi bị Giác Hữu Tỉnh cùng Giao Quang Thánh Tử vây công. Đến mức Trung Hoàng, hắn cũng bị Diệp Phàm liên thủ với Bàng Bác vây công. Chín đại đế lộ thiên kiêu một đường kỳ chiến, từng bước hướng Kỵ Sĩ Phụ Sơn môn phương hướng mà đi. Trên đường, Trần Minh ba người cũng có mấy lần suýt nữa bị cướp đi vạn năm thần dịch, thế nhưng ba người đều nhất nhất hóa giải. Cuối cùng, làm Trần Minh, Khương Giật Phi cùng Trung Hoàng rơi xuống Kỵ Sĩ Phụ trước Sơn môn Căng Long Đài lúc, trận này tranh đoạt hôn chiến cuối cùng hạ màn. Đáng giá nói chuyện chính là, Căng Long Đài vốn là Kỵ Sĩ Phụ mở rộng sơn môn lúc, nhờ một đám tuổi trẻ thiên tiêu thỏa thích biểu hiện ra bản thân bất phàm địa phương. Đối với tất cả tuổi trẻ thiên tiêu đến nói, nơi này đều ẩn ý phi phàm. Tranh đoạt hôn chiến kết thúc về sau, vây xem một đám tu sĩ vừa lên. Bọn hắn đến quan chiến, một cái là nhận Kỵ Sĩ Phụ mời, còn nữa chính là vì đổi lấy vạn năm thần dịch. Hiện tại, bọn hắn cuối cùng có cơ hội hướng Trần Minh, Thương Giật Phi cùng Trung Hoàng báo giá, để cầu lấy vạn năm thần dịch. Thế là, đủ loại phong phú điều kiện tầng tầng lớp lớp, thậm chí nhiều năm già đại năng nguyện ý hàng thân là buộc, chỉ vì một giọt vạn năm thần dịch. Bất quá, Thương Giật Phi cùng Trung Hoàng trong tay bất tử thần dịch đều có chỗ cần dùng, tự nhiên sẽ không đổi đi. Mà Trần Minh nguyên bản cũng không có ý định đổi đi, thẳng đến giao chỉ Tây Vương Mâu đưa ra hợp tác chuyện luyện đan thích hợp. Vô luận cái nào thời đại, tu sĩ đối với vạn tuế thần dược hoặc là nói là huyền vũ bất tử thần dược đều hướng tới đến cực điểm. Mà đã từng may mắn lấy được vạn năm thần dịch một cái cổ thánh địa liền từng lưu lại một chương đan phương, mặt trên ghi chép một loại cổ thần đan phương pháp luyện chế. Loại này tên là Huyền Vũ Thần Đan cổ thần đan, hiệu dụng thế nhưng là rất kinh người. Làm nghe Huyền Vũ Thần Đan hiệu dụng lúc, không chỉ chung quanh các tu sĩ mắt lộ ra chấn kinh, liền Trần Minh cũng theo đó ghé mắt. Hắn tại chỗ kéo ba cái phẩm tính cũng không tệ lắm thế lực lớn hùng bốn, trong đó bao quát giao chỉ thánh địa, đại hạ hoàng triều cùng Nam Lĩnh chiến thần điện. Đồng thời Khương gia cùng Kỵ Sĩ phủ nhóm thế lực cũng ào ào hướng Tây Vương Mẫu cầu lấy Huyền Vũ Thần Đan đan phương. Thế lực khắp nơi rộn rộn ràng ràng một lúc lâu, mới lần lượt tản đi, đồng thời đạp lên đường về, bọn hắn sẽ đem lần này chín đại đế lộ thiên tiêu tranh phong tin tức từ truyền bá ra ngoài. Thậm chí, tại đây chàng tranh đoạt hôn chiến trước sau, Trần Minh còn chứng kiến qua không ít vây xem thái cổ vương tộc. Phía trước cầu lấy vạn năm thần dịch lúc, bọn hắn cũng có tham dự. Những năm gần đây, thái cổ vương tộc đã bắt đầu xuất thế. Mặc dù có thần tử trấn nhất trước, bọn hắn không dám làm cản. Nhưng vì chính mình tộc đàn buôn ba mưu lợi loại chuyện này, bọn hắn vẫn là muốn làm. Chuyện lần này, sợ rằng sẽ trải qua những thứ này thái cổ vương tộc, tại thái cổ tộc trong bầy truyền bá ra. Không đề cập tới ngoại giới tin tức hỗn loạn, hiện tại, Trần Minh trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là Huyền Vũ Thần Đan luyện chế. Bởi vì cổ thần đan luyện chế phức tạp, cần thiết chân quý phụ dược cũng không biết bị mang ở trên người, cho nên lần này luyện đan chuẩn bị hơn 10 ngày mới chính thức bắt đầu. Lần này luyện đan lấy được Kỵ Sĩ phủ đặc chuẩn, có thể tại Kỵ Sĩ phủ bên trong luyện chế. Mà luyện đan bắt đầu ngày, Trần Minh cũng đích thân tới hiện trường, giám sát cổ thần đan luyện chế. Huyền Vũ Thần Đan luyện chế chủ dược tự nhiên là vạn năm thần dịch, mà nó phụ dược cần long thu tinh huyết, tuyệt phẩm long thủy cùng vạn năm liễu thụ tâm các loại tuyệt thế linh vật. Dùng tài liệu xa xỉ như vậy, Huyền Vũ Thần Đan hiệu dụng tự nhiên kinh người. Đầu tiên, thánh nhân cấp trở xuống tu sĩ ăn một viên Huyền Vũ Thần Đan, duyên thọ ngàn năm, thánh nhân cấp tu sĩ ăn Huyền Vũ Thần Đan, chí ít duyên thọ 500 năm trở lên, đến lại thánh giai đoạn, đều có thể duyên thọ 200 năm trở lên. Mà lại duyên thọ ngàn năm phía trước, tu sĩ ăn Huyền Vũ Thần Đan hiệu dụng cũng sẽ không giảm dần. Huyền Vũ Thần Đan luyện chế tiêu hao 7749 ngày, đan thành ngày, điểm lành từ trên trời hạ xuống. Một tôn cực lớn Huyền Vũ dị tượng ngửa mặt lên trời trường âm, dẫn động Kỵ Sĩ phủ vạn đạo tử long khí vần quanh. Lần này luyện đan hết thảy thành đan 13 biên, có thể nói cực điểm thành công, rốt cuộc liền Kỵ Sĩ phủ thánh nhân lão phủ chủ cũng tới trợ trận. Cuối cùng, giao chỉ thánh địa, đại hạ hoàng triều cùng Nam Lĩnh chiến thần điện riêng phần mình lấy đi nên được Huyền Vũ thần đan, tam phương thế lực thánh chủ đều mang Huyền Vũ thần đan vui vẻ đi. Mà Trần Minh đem còn lại Huyền Vũ thần đan phong tồn tốt, liền đi ra ngoài độ kiếp. Chờ Trần Minh độ kiếp trở về, hắn đã là tiên đài nhất trọng thiên thứ 9 bậc thang nhỏ tu sĩ. Về sau, Trần Minh bế quan vững chắc cảnh giới. Thẳng đến một tháng sau, Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc cùng nhau rời đi kỳ sĩ phủ, ra ngoài du lịch, dẫn tới vô số yêu tộc thiên kiêu tan nát cõi lòng. Bất quá có yêu tâm nát còn không tính gì đó, Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc ra ngoài du lịch lúc, thế nhưng là bị canh giữ ở kỳ sĩ phủ cách đó không xa mấy cái năm lão đại có thể ngăn cản đường đi. Những thứ này đại năng đã gần như điên cuồng, hiện tại bọn hắn sống sót trông cậy vào chính là Trần Minh trên người Huyền Vũ thần đan. Đối với những thứ này đại năng, Trần Minh chỉ đánh giết trong đó hai cái có chứa sát ý đại năng, cái khác đại năng liền chỉ có thể ám đạm với lui. Tiễn đưa bằng ánh mắt thất hồn lạc phách niên kỵ các đại năng đi xa, Nhan Như Ngọc không khỏi cảm thán nói, Trường Sinh à, xưa nay bao nhiêu tu sĩ mộng tưởng. Ngươi nói, trên đời này thật sự có Trường Sinh bất lão tiên sao? Trần Minh sâu kín nói, có, sẽ có. Mắt thấy Nhan Như Ngọc có chút xuống thấp, Trần Minh báo cho nàng Ngoan Nhân Đại Đế còn sống sự tình, dẫn tới nàng một mặt chấn kinh. Còn sống hơn 200.000 năm người, nói là tiên cũng không đủ. Về sau, Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc một đường du lịch, bọn hắn hoặc là tại cổ thành danh địa bên trong ngừng chân, hoặc là tại sơn giã bên trong sơn giã ở tu. Bọn hắn diệt sát qua đêm ở giữa ra ngoài làm loạn cổ mộ tà thi, cũng từng thu được long thủy chớ chân bảo. Thẳng đến, Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc du lịch sau 3 tháng, tại một chỗ vắng vẻ trong dãy núi, Trần Minh nên đón chính mình đại năng kiếp. Nhan Như Ngọc một mặt khiếp sợ nhìn xem Trần Minh thiên kiếp, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy, một cái thế hệ tuổi trẻ bị như thế khoa trương lôi kiếp vây kích. Chỉ gặp đầy trời hỗn độn lôi đình phía dưới, trên bầu trời thiên đình đi xuống Trần Minh bộ dáng kia chớp hình người, đây là Trần Minh mỗi lần độ đại cảnh giới lôi kiếp vui vẻ nhất thời điểm. Một phen lén qua thao tác sau đó, Trần Minh liền nên đón vui sướng gian lận thức độ đạo. Mà lại, lần này thiên kiếp nhất làm cho Trần Minh chuyện vui là, phục chế hình người của hắn kia chớp trọn vẹn đến 2 vòng, một vòng 9 cái, hai vòng chính là 18 cái. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn có thể an toàn trở tại đại đạo bản nguyên bên trong thời gian nhiều gấp đôi. Thế là Nhan Như Ngọc liền thấy Trần Minh một mực không công kích kia chớp hình người chẳng cảnh, cái này khiến nàng một mặt dấu chấm hỏi. Thẳng đến thiếu niên đại đế hình người kia chớp xuất hiện, Trần Minh tiến lên cùng chúng liều mạng, càng làm cho Nhan Như Ngọc nghi hoặc càng sâu. Thiếu niên đại đế hình người kia chớp khó đối phó, nhưng nguyên nhân chính là như thế, Trần Minh mới có thể toàn lực đánh một trận. Chiến đấu như vậy với hắn mà nói, thật là tốt tu luyện tư lương. Có ý tứ chính là, cũng không biết có phải hay không bởi vì hố chết bất tử thiên hoàng thần linh nghiệm, cho nên Trần Minh lôi kiếp cuối cùng, thiếu niên bất tử thiên hoàng hình người kia chớp đến. Bất quá gia hỏa này đánh lên, so thiếu niên thái hoàng hình người kia chớp cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ngẫm lại cũng thế, bất tử thiên hoàng mặc dù bây giờ đi tại Hồng Trần Tiên trên đường, nhưng là dựa vào tự thân chủng tộc thiên phú gia lận, xem như Hồng Trần Tiên bên trong lưu manh. Chịu hắn bản thể ảnh hưởng, thiếu niên bất tử thiên hoàng hình người kia chớp không có mạnh ngoại hạng cũng rất bình thường. Vượt qua đại năng tiếp sau, Trần Minh tấn thăng đến tiên đài 2 tầng cái thứ nhất bậc thang nhỏ. Theo ngoại giới, hắn hiện tại chính là lấy 8 năm tu luyện 5 tháng, cuối cùng trở thành một tên 21 tuổi đại năng. Về sau đi ra ngoài, những thánh chủ kia cùng nhóm hoàng chủ thật muốn cùng Trần Minh ngang hàng luận giao. Về sau, Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc tán gẫu trong chốc lát, liền bế quan vững chắc cảnh giới đi. Đợi đến sau 10 mấy ngày, Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc lần nữa xuất phát. Bất quá, lần này Trần Minh nhưng là mang theo Nhan Như Ngọc chạy tới Trung Châu Tần Lĩnh Sơn Mạch. Tần Lĩnh Sơn Mạch ở vào Trung Châu Tây Bộ. Nơi này tuy có 1 triệu giảm động, nhưng cũng cuối cùng chỉ là Tây Bộ một góc. Bất quá, Tần Lĩnh từ xưa đến nay đều là một mảnh thần bí địa phương. Truyền thuyết, từng có cổ thánh nhân đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng đến sau này, lại bị một cái chăn dê lão nông thả lận. Liên xem như thời đại này, nơi này tiếp tục có ẩn thế cao nhân thả lận đại năng sự tình phát sinh. Đồng thời nơi này từ xưa đến nay đều là đông đảo Trung Châu hoàng chủ cùng cái khác nhân vật tuyệt thế táng thân đất. Những tu sĩ này trước khi chết sẽ tiêu phí rất nhiều công phu tại Tần Lĩnh tầm long dò xét huyệt, kiến tạo lăng mộ. Cho nên Tần Lĩnh nơi này nhiều ẩn thế cao nhân, nhiều dưới mặt đất cổ lăng. Mà tạo thành loại tình huống này nguyên nhân là bởi vì Tần Lĩnh sơn mạch chính là một đầu siêu cấp cực lớn long mạch. Đầu này 1 triệu dặm dài long mạch dựng dục ra thiên cổ hang rồng cùng hóa tiên chỉ hai cái này tuyệt thế bảo địa, truyền thuyết cả 2 đến 1 đều có chứng đạo thời cơ. Thậm chí tại trong truyền thuyết, cho dù là sau khi chết táng tại thiên cổ hang rồng bên trong, đều có thể thành thi giải tiên. Bất quá, tại bên trong thế giới giả tiên, thi giải tiên vĩnh viễn chỉ là một cái ảo tưởng. Thiên cổ hang rồng cái này tuyệt thế bảo địa chân chính chân bảo chính là thần tụy cấp bậc mộng huyễn, nó là có thể cùng bất tử thần dược sánh ngang thần vật. Mặt khác, thiên cổ hang rồng bởi vì cố ý nguyên nhân, còn thành tựu một cái khác chân bảo. Tại 7 vạn năm trước, tuổi già đông hoang đời thứ 3 nguyên tiên sư, đi tới Trung Châu tìm kiếm táng địa. Tại hắn trước khi chết, vì đối kháng nguyên tiên sư tuổi già không rõ, hắn đem chính mình chôn vào thiên cổ hang rồng bên trong. Vị này nguyên thiên sư họ Thái, cho nên có thể gọi là Thái Thiên Sư. Vị này Thái Thiên Sư đem chính mình chôn vào thiên cổ hang rồng về sau, mặc dù hắn còn là không có may mắn miễn đi khó, nhưng hắn thân hóa quái lông đỏ vật, bị thiên cổ hang rồng ẩn dưỡng 70.000 năm sau, tại cực hạn trong tử vong dựng dục ra cực hạn sinh cơ. Cái kia cổ cực hạn sinh cơ hóa thành một viên không chết tiên đan, nó đồng dạng là nhưng cùng bất tử thần dược sánh ngang thần vật. Cứ như vậy, thiên cổ hang rồng bên trong kỳ thực có 2 loại tuyệt thế thần vật. Mà hóa tiên chỉ cũng đồng dạng bất phàm, cận cổ một vị duy nhất đại đế thanh đế chính là từ trong sinh ra. Thanh đế bản thể hỗn độn thanh liên nguyên bản cắm rễ tại bên trong hóa tiên chỉ một khối đồng xanh bên trên, đi qua dài dằng dặc thời gian thanh nén, cuối cùng thanh đế chém tới chính mình bất tử thần dược dự tính, mới lấy hóa hình thành người, đạp lên con đường tu hành. Có thể nói, Tần Lĩnh 2 đại tuyệt thế bảo địa thiên cổ hang rồng cùng hóa tiên chỉ, còn có 2 loại tuyệt thế thần vật không chết tiên đan cùng thần tụy cấp bậc mộng huyễn, 4 loại đến 1, đều có chứng đạo thời cơ. Bất quá, Tần Linh hai đại tuyệt thế bảo địa bây giờ còn chưa đến lúc xuất thế, cho nên Trần Minh tới đây là vì một trong cựu bí chữ binh. Chương 129. Bí chữ binh cùng thứ hai bí thuật cấm kỵ. Chương 129. Bí chữ binh cùng thứ hai bí thuật cấm kỵ. Nói đến bí chữ binh tung tích, cũng cùng vị kia Thái Thiên Sư có quan hệ. Tại Thái Thiên Sư táng nhập thiên cổ hang rồng phía trước, hắn khai sáng thái tộc cũng cả tộc từ Đông Hoang di chuyển đi qua, đồng thời một mực tại Trung Châu kéo dài, trở thành Trung Châu một cái cổ thế gia. Mà cái này cổ thế gia trong tay, liền trong tay nắm giữ bí chữ binh truyền thừa. Bất quá, bởi vì Thái Thiên Sư đối kháng tuổi già không rõ thất bại, gây họa tới con cháu. Cho nên thái tộc mỗi 10.000 năm, liền biết phát sinh quy mô lớn không rõ. Thậm chí bởi vì thái tộc cường đại, loại này không rõ không biết tai họa bao nhiêu sinh linh. Mặc dù mấy vạn năm đến, thái tộc bốn chỗ di chuyển, tính toán tránh né tiên tổ lưu lại không rõ nguyên liền rùa, nhưng cuối cùng thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thế là một vạn năm trước, tuổi già Thanh Đế ra tay hủy diệt phát sinh không rõ thái tộc, khi đó bọn hắn tại kỳ sĩ phủ hơn 300.000 dặm bên ngoài Tây Bộ định cư. Cuối cùng, thái tộc chỉ để lại một chút rơi là tả bên ngoài lại không có phát sinh không rõ tộc nhân. Hiện tại, bộ phận thái người trong tộc trở lại Tần Lĩnh gia tộc nơi cũ phụ cận, khai sáng một cái tên là Tần Môn tiểu môn phái. Trần Minh muốn tìm bí chữ binh truyền thừa ngay tại Tần Môn bên trong. Thuận cảm ứng được phương hướng, đang tìm một phen về sau, Trần Minh rất nhanh phát hiện Tần Môn vị trí. Môn phái này thật quá nhỏ, mặc dù nó phân nội môn cùng đông tây nam bắc bốn cái ngoại môn chi nhánh, nhưng nó chiếm diện tích chỉ có 20-30 cây số, mà lại trong môn còn tán lạc phạm nhân thôn xóm. Bất quá, nhỏ thì nhỏ, nơi này thế nhưng là ẩn giấu không ít cao thủ. Chỉ là Tần Môn tổng môn trước sân môn, liền có một vị đại năng trông coi. Mà lại môn phái này chỗ đáng sợ ở chỗ, bọn hắn truyền thừa có ngoan nhân đại đế khai sáng độ thần quyết. Môn bí thuật này có thể làm cho tu sĩ khác từ nội tâm bên trong thờ phụng kẻ thi thuật, quả nhiên là tà dị. Mà Tây Mạc Phật môn cũng có bí thuật tương tự, chỉ là bọn hắn bí thuật chính là sửa người khác linh hồn, đặt tới nhường người dốc núi theo Phật môn hiệu quả. Nói đến, hai loại bí thuật Trần Minh cũng biết, nhưng hắn không thích dùng. Mà Tần Môn ngược lại là dựa vào độ thần quyết môn bí thuật này, độ hóa rất nhiều cường giả hoặc là tuổi trẻ thiên tiêu. Những người này nguyên bản cùng Trần Minh mục đích giống nhau, nhưng cuối cùng nhưng là thất thủ ở đây. Bất quá độ thần quyết đúng người ảnh hưởng chú ý tiến hành theo chất lượng, chỉ cần không đi nghe cái kia Tần Môn trưởng giáo giảng kinh, liền có thể lần tránh độ thần quyết tác dụng. Trở lại chuyện chính, bí chữ binh chân chính vị trí, kỳ thực ngay tại Tần Môn nội môn ngọn núi chính bên cạnh trên một ngọn núi đá. Đêm đó, Trần Minh chui vào Tần Môn nội môn, đồng thời leo lên tòa kia chùi lùi núi đá. Tại núi đá phía sau núi chỗ, Trần Minh nhìn thấy bí chữ binh vị trí. Chỉ gặp một chỗ trên vách đá, qua loa khắc họa lấy một chút đao, thương, kiếm, kích, trùng, đỉnh cùng tháp loại hình binh khí. Mặc dù những binh khí này khắc đá xem ra qua loa, nhưng ở dưới ánh trăng, chúng nhưng là phát ra huyền ảo vô cùng đạo vận. Ẩn giấu đi thân hình Trần Minh xếp bằng ngồi dưới đất, thông qua hóa thạch sống vách tường lộ ra mà ra đạo vận, đến thu hoạch bí chữ binh. Mà Trần Minh trước mặt trên vách đá, những binh khí kia khắc đá phun ra nuốt vào ánh trăng, không ngừng biến ảo, cuối cùng phân giải đều xem trọng tạo thành một cái chữ binh. Cái này cũng đại biểu bí chữ binh khai sáng quá trình, mỗi một chung binh khí đều đại biểu một loại áo nghĩa, rất nhiều áo nghĩa phân giải đều xem trọng tổ cùng một chỗ, liền hình thành bí chữ binh. Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này, bí chữ binh kinh văn cùng cái khác cựu bí không giống, nó kinh văn rất nhiều. Bất quá kinh văn nhiều về nhiều, bí chữ binh nhưng là trình bày tận binh khí huyền bí. Có nó, tu sĩ không cần nói là tế luyện chính mình khí, vẫn là cướp đoạt người khác binh khí, đều mọi việc đều thuận lợi. Trần Minh cầm ngoan nhân đại đế khai sáng vạn binh quyết cùng bí chữ binh so sánh một chút, phát hiện mặc dù bí chữ binh cùng vạn binh quyết đều có thể cướp đoạt người khác binh, nhưng vạn binh quyết trung quy là nhằm vào bí chữ binh mà khai sáng bí thuật. Bí chữ binh chú ý lấy duy nhất khí áo nghĩa ngự thiên xuống vạn binh, mà vạn binh quyết lấy thiên hạ vạn binh áo nghĩa nghịch phạt duy nhất khí, cả hai tranh phong đối lập ý vị rất rõ ràng. Bất quá, hiểu rõ nhất ngươi thường thường chính là ngươi địch nhân. Bí chữ binh bên trong có tế luyện tu sĩ duy nhất khí phương pháp, mà vạn binh quyết bên trong cũng có tương tự phương pháp. Cho nên luyện chế linh đạo kính lúc, hắn liền sử dụng qua vạn binh quyết tế luyện duy nhất khí phương pháp, đối linh đạo kính tiến hành tăng cường. Mặt khác, đáng giá nói chuyện chính là, Trần Minh thu thập cửu bí, kỳ thực chủ yếu là vì bằng chứng chính mình ngoan nhân bí thuật, để cho mình ngoan nhân bí thuật tu hành đến càng thêm thuận lợi. Trở lại chuyện chính, cầm tới bí chữ binh về sau, Trần Minh liền rời đi Tần Môn, trở lại chờ bên ngoài Nhan Như Ngọc bên người. Làm Trần Minh đem bí chữ binh lạc ấn một phần cho nàng, nàng mới hiểu được tại sao Trần Minh sẽ đặc biệt chui vào trước mắt tiểu môn phái. Tại rời đi trong quá trình, Trần Minh cũng thuận tiện cho nàng giảng thuật thái tộc sự tích. Rời đi Tần Môn về sau, Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc tiếp tục du lịch. Đương nhiên, du lịch về du lịch, thông thường tu luyện bọn hắn cũng không có rơi xuống. Như thế, thời gian trôi qua 2 năm rưỡi, Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc dấu chân đã trải rộng bắt đầu tinh ngũ đại vực. Trong lúc đó, bọn hắn không biết gặp bao nhiêu người cùng vật. Ngẫu nhiên bọn hắn cũng biết đứng trước xung đột, thậm chí là ám sát. Thế nhưng, những chuyện này tự nhiên không làm gì được Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc hai người. Hiện tại, Trần Minh đã tấn thăng đến tiên đài 2 tầng cái thứ 3 bậc thang nhỏ, liền Nhan Như Ngọc cũng tại hắn trợ rút xuống, đi vào tiên đài bí cảnh. Mà thời gian hơn 2 năm, Trần Minh cũng không biết chỉ có như thế tiệm nhận lấy được. Trong khoảng thời gian này, Trần Minh cẩn thận nghiên cứu linh tính đối với linh hồn tiềm lực cùng thân thể tiềm lực hoạt tính tăng cường nguyên lý. Lợi dụng cái này một nguyên lý, Trần Minh sáng chế chính mình thứ 2 bí thuật cấm kỵ, Linh Thần Quyết, bí thuật này có thể thúc đẩy tu sĩ linh tính cực lớn tăng cường tu sĩ tự thân linh hồn tiềm lực cùng thân thể tiềm lực. Có thể nói, Linh Thần Quyết cái này một tăng cường tu sĩ tiềm lực bí thuật tại bên trong thế giới Giả Thiên mở khơi rộng. Bởi vì lấy thân là chủng tu luyện pháp bên trong, tu sĩ tu luyện là khai phá thân thể tiềm lực một cái quá trình. Mà tu sĩ nếu muốn tăng cường thân thể tiềm lực bình thường chỉ có thông qua ngoại vật để hoàn thành, cũng tỉ như thiên kiếp tạo hóa hoặc là bất tử thần dược loại hình thần vật. Mà lại linh thần quyết nhất hay địa phương ở chỗ, nó nếu là phối hợp luyện linh quyết sử dụng, như thế linh thần quyết hiệu quả tuyệt đối có thể xưng cùng bố, đây chính là Trần Minh thứ hai bí thuật cấm kỵ. Lúc này, Trần Minh vừa tới Trung Châu tối cổ 10 thành một trong tần thành không bao lâu. Lúc trước Trần Minh cùng Nhan Như Ngọc rời đi Trung Châu lúc, Trung Châu tối cổ 10 trong thành, cũng chỉ có cái này một tòa cổ thành không có tới. Tại lúc ấy, Trần Minh liền đã đem tòa cổ thành này xem như lần này du lịch trạm cuối cùng. Hiện tại, lần này du lịch cơ bản kết thúc lúc, Trần Minh sáng chế linh thần quyết dị tượng nhưng là kinh động cả tòa cổ thành đám người. Chỉ gặp tại Trần Minh chú trên cung điện trống không, một cái cực lớn màu tím bầm Trần Minh chậm rãi hiện ra. Tại nó xung quanh vạn vật sinh linh triều bái, mà Trần Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Kỳ Lân chờ thủy thú dị tượng cũng vì Tử Kim Trần Minh chúc mừng, phảng phất tại nên đón một vị Tử Kim Thiên Đế hàng thế. Mà hết thảy này tự nhiên cũng bị Trần Minh thần niệm nhìn thấy, đối với cái này một bộ Thiên Đế hàng thế đồ, Trần Minh mỉm cười, tạm thời coi là đây là một loại chúc mừng pháo hoa. Sau đó hắn ổn định lại tâm thần, tiếp tục hoàn thiện vừa mới sáng lập ra linh thần quyết. Mà ngoại giới, trừ đã sớm biết Trần Minh tại Thương Thuật Nhan Như Ngọc, tu sĩ khác đối với cái này nghị luận ầm ĩ, suy đoán Trần Minh đến cùng làm gì đó, dẫn phát dị tượng như thế. Trần Minh tính tu không thể tiếp tục bao lâu, vài ngày sau, Diệp Phàm, Bàng Bác, Cơ Tử Nguyệt, Đồ Phi cùng đời thứ 5 Nguyên Tiên sư Trương Lâm đám người liền tìm tới. Bọn hắn xuất hiện ở đây nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trần Minh trước giờ báo cho Diệp Phàm bọn hắn, Tần Lĩnh và năm vừa hiện thiên cổ hang rồng cùng hóa tiên chỉ sẽ tại gần nhất hiện thế. Thậm chí, Trần Minh tại du lịch lúc trở lại Nguyên Tiên sư thạch trại, đặc biệt nhắc nhở Trương Lâm muốn mượn Lý Hỏa Thần Lô tới, tham dự lần này Tần Lĩnh thiên cổ hang rồng cùng hóa tiên chỉ hiện thế. Rốt cuộc việc quan hệ Nguyên Tiên sư nhất mạch tiền bối, lần này nên có cái chấm dứt. Một đoàn người gặp nhau về sau, Trần Minh liền dẫn bọn hắn rời đi Tần Thành, hướng Tần Lĩnh Sơn mạch chỗ sâu đi tới. Đi tới, một đoàn người phát hiện phụ cận nhiều hơn không ít khắp nơi tìm kiếm tu sĩ, đây là bởi vì Trung Châu thần toán tử nhất mạch cũng trước giờ dự đoán được Hóa Tiên Chỉ cùng Thiên Cổ Hang Rồng xuất hiện, đồng thời báo cho rất nhiều đám thế lực lớn. Cơ Tử Nguyệt đem tin tức này lộ ra, nhường Diệp Phàm đám người trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách. Mà Trần Minh vẫn như cũ không nhanh không chậm, đang tìm kiếm một phen về sau, hắn tìm được Đoạn Đức gia hỏa này. Gia hỏa này nguyên bản vẫn tại Tần Lĩnh vùng này sinh động, vui đầu tại hắn trộm mộ đại nghiệp. Lần này, Thiên Cổ Hang Rồng gần như thế cũng bị hắn phát hiện đầu mối. Trần Minh tìm tới hắn về sau, nói thẳng, đem ta nhân thân quỷ diện đang tạm thời trả trở về, ta mang ngươi tìm Thiên Cổ Hang Rồng. Đoạn Đức nghe vậy mặc dù xoắn xuýt vô cùng, nhưng vẫn là đem nhân thân quỷ diện đang trả lại. Về sau, hắn liền mặt mũi hưng phấn gia nhập trong đội ngũ, hiển nhiên một bộ sáng sủa tâm thái. Mà Trần Minh tại phụ cận tiếp tục tìm một phen, cuối cùng tìm được đồng dạng đến tham gia náo nhiệt cái cửu lũ. Hiện tại cái cửu lũ đã ăn vào địa mệnh quả, không có thọ nguyên lo, nhưng hắn còn là duy trì một bộ bệnh lão nhân bộ dáng, vị này nhưng cũng là rất được giả heo ăn thịt hổ tinh túy. Đến bước này, Trần Minh mới mang theo một đoàn người thuận cảm ứng được phương vị đi tới. Vài ngày sau, Trần Minh không có phí bao nhiêu công phu tìm đến thông hướng Thiên Cổ Hang Rồng cùng Hóa Tiên Chỉ địa phương. Nơi này là một mảnh rất lớn rừng đá, trong đó đá lớn vô cùng kỳ quặc, có như ngoạn lưu, có như mãnh hổ, thậm chí cũng có giống như thật rồng bay cao cùng thần hoàng dương cánh đá lớn. Mà rừng đá chu gian là một cái gần khô cạn hồ nước nhỏ, Trần Minh một đoàn người hiện tại liền đứng tại hồ nước nhỏ cách đó không xa. Có ý tứ chính là, nơi này hai khối trên đá lớn cũng có lao tử cùng Thích Ca Mâu Ni lưu lại dấu ấn, hai vị này ngược lại là thích khắp nơi lưu lại dấu chân. Lúc này, trừ Đồ Phi cùng Cơ Tử Nguyệt đám người hướng về phía cái kia hai cái dấu ấn nghị luận một phen bên ngoài, Trần Minh, Diệp Phàm, Trương Lâm cùng cái cửu lũ ngay tại quan sát đến phía trước hồ nước nhỏ. Đối với Trần Minh, Diệp Phàm cùng Trương Lâm cái này ba cái nguyên tiên sư đến nói, cái này hồ nước nhỏ thật không đơn giản. Căn cứ nguyên tiên thư bên trong chỗ nói, mảnh này hồ nước nhỏ cùng nó phụ cận rừng đá chính là trong truyền thuyết nơi thành tiên. Nơi thành tiên, tên như ý nghĩa chính là thông hướng một mảnh tiên thổ địa phương. Bất quá nó trên đường gian nan, tất có đại hung nguy hiểm, là một loại cựu tử nhất sinh hiểm địa. Tại nguyên tiên thư bên trong, loại địa thế này đều chỉ là phỏng đoán, bây giờ lại nhường Trương Lâm, Trần Minh cùng Diệp Phàm cái này ba cái nguyên tiên sư gặp. Mặt khác, nơi thành tiên bình thường đồng dạng ẩn nấp ở bên trong hư không. Trừ một chút có được thiên nhãn người có thể xuyên thấu qua hư không nhìn thấy nó, tu sĩ khác căn bản phát hiện không được. Hiện tại, nó là tự chủ giáng lâm đến nơi này. Mà lại Trần Minh một đoàn người cách đó không xa hồ nước nhỏ chỉ là huyễn tượng, trong đó có huyền cơ khác. Lúc này, trong đám người cũng chỉ có Trần Minh, Diệp Phàm, Trương Lâm cùng cái cựu lưu thông qua riêng phần mình tiên nhãn, nhìn thấy bên trong cái kia mảnh thiên địa băng ngát, trong đó hóa tiên chỉ cùng thiên cổ hang rồng mơ hồ có thể thấy được. Bởi vậy có thể thấy được, thần linh hóa tiên chỉ sở dĩ khó mà bị phát hiện, cũng là bởi vì nó cùng nơi thành tiên bình thường đều ẩn nấp bên trong hư không. Thẳng đến 10.000 năm một lần hiện thế thời cơ, nó mới có thể từ trong hư không giáng lâm. Mà thần linh thiên cổ hang rồng càng là thần kỳ, nó vị trí thần linh long mạch là sống. Đầu này thiên cổ đại long thực lực mạnh mẽ không nói, ngày bình thường còn một mực tại 1 triệu dặm thần linh bên trong du tẩu, rất khó lấy bị bắt. Có ý tứ chính là, làm tần lĩnh hóa tiên chỉ giáng lâm, tần lĩnh thiên cổ đại long cũng biết chạy đến, khiến cho hóa tiên chỉ cùng thiên cổ hang rồng hết thể xuất hiện tại cùng một mảnh bên trong thiên địa. Trần Minh bốn người thương nghị một phen, liền dẫn Đồ Phi cùng Cơ Tử Nguyệt đám người đi hướng cái kia mảnh hồ nước nhỏ. Lần này, từ đời thứ 5 nguyên tiên sư Trương Lâm dẫn đầu. Chỉ gặp Trương Lâm mỗi đi một bước, nó dưới chân đều tràn ngập ra huyền ảo nguyên tiên trận văn, từ đó tạo thành một đầu thông hướng thiên địa bát ngát nguyên tiên con đường. Mà Trần Minh đám người đi tại nguyên tiên trên đường, xung quanh từng bước bị một trận đồng vụ bao phủ. Tại đây trận trong sương mù dày đặc, thần thức sẽ bị nhiễu loạn, làm cho không người nào có thể phân biệt phương hướng. Mà lại, mảnh này sương mù càng là có nồng đậm ăn mòn tính, đại năng đi vào trong đó đều có bị hóa thành máu đặc khả năng. Có thể nghĩ, nếu là không có cái này nguyên tiên con đường, phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách tới gần hóa tiên chỉ. Chương 130. Hóa tiên chỉ cùng tiên cổ hang rồng. Chương 130. Hóa tiên chỉ cùng tiên cổ hang rồng. Tại tiến lên trên đường, Đồ Phi đám người tự nhiên phát hiện không đúng. Bởi vì theo lý thuyết, bọn hắn sớm nên đi đến hồ nước nhỏ bên trong, nhưng bọn hắn bây giờ lại là đi thẳng tại khô cứng trên mặt đất. Thế là Diệp Phàm cho đám người giới thiệu nơi thành tiên loại địa thế này, nhường Đồ Phi đám người rõ ràng, nguyên lai hồ nước nhỏ huyễn tượng phía dưới, ẩn giấu đi như thế một mảnh bát ngát thiên địa. Đời thứ 5 nguyên tiên sư Trương Lâm bày ra nguyên tiên con đường cũng không nhỏ hẹp, một đoàn người cất bước ở trong đó, rất là an toàn. Bất quá, chỉ có Trần Minh cùng Diệp Phàm những thứ này có tu thiên nhãn người mới biết, tại trung quanh bọn họ trong sương mù, thế nhưng là lại không ít tà vật tại bồi hồi. Ước sau gần nửa canh giờ, Trần Minh một đoàn người đi ra sương mù khu, nhìn thấy thiên địa bát ngát toàn cảnh. Chỉ gặp trên bầu trời ánh nắng chiều như máu, nhưng lại không mất trời chiều vàng óng ánh tia sáng. Mà trước mặt mọi người dãy núi nguy nga, thung lũng rộng lớn, khắp nơi xanh um tùm, một mảnh muôn hình vạn trạng cảnh tượng. Bất quá, nơi này nhìn xem tường hòa, nhưng lại vẫn là trải rộng nguy hiểm. Tại Trần Minh một đoàn người trước mặt, mặt đất nứt ra, từ dưới đất leo ra một bộ trên thân mọc đầy lông đỏ tà thi. Đối với cái này, Trần Minh tiện tay một chiêu, một trận thái dương lực lượng tại tà thi bên người bộc phát, như cái mặt trời nhỏ đem cố kia tà thi cho diệt rồi. Có một chiêu này trấn nhiếp, phu cận nghe tiếng chạy tới một bạc phi thiên dạ xoa cùng cái khác tà vật lập tức chạy cái không thấy. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, sau đó không lâu liền xa xa nhìn thấy hai tòa núi lớn. Trong đó một tòa núi lớn đỉnh chót có một phương ao nước, nơi đó lập lòe ánh sáng muôn màu ánh sáng. Diệp Phàm mở miệng nói ra, nơi đó hẳn là trong truyền thuyết hóa tiên chỉ, bên trong thần tài tất nhiên thiếu không được. Mà Đồ Phi chỉ vào bên cạnh tòa kia núi lớn nói, các ngươi nhìn, nơi đó sẽ không thiên cổ hang rồng đi. Chỉ gặp bên cạnh một tòa núi lớn chân núi chỗ, có một cái ngay tại phun ra nuốt vào lấy long khí cổ động. Nó cửa hang hai bên còn dài có hai viên ba tiêu thụ, chúng dáng xanh sáng tỏ, cũng không biết đạo sinh dài bao nhiêu năm tháng. Đối với cái này, đám người nghị luận ầm ĩ cái kia hóa tiên chỉ ở đỉnh núi, ánh sáng màu lấp lánh, trong đó có dư thừa linh khí cùng thái dương lực lượng lưu chuyển. Mà thiên cổ hang rồng phun ra nuốt vào nồng đậm long khí đồng thời còn có một trận thái âm lực lượng lưu chuyển. Hai cái này hợp lại cùng nhau, quả là chính là thiên nhiên âm dương hai mắt. Mà lại, Diệp Phàm bọn hắn rất nhanh phát hiện, thiên cổ hang rồng vị trí núi lớn ngay tại chậm rãi di động. Loại này di động thường nhân khó mà nhận ra, thế nhưng đối với tu sĩ đến nói, vẫn có thể nhìn ra. Cái này cũng có trách, rốt cuộc tòa kia núi lớn chính là tần linh thiên cổ đại long đầu rồng vị trí, tự nhiên là sẽ động. Hiện tại, cho dù đối với Nhan Như Ngọc bọn người tới nói có chút mơ ảo, nhưng một đoàn người rốt cục tìm được trong truyền thuyết hóa tiên chỉ cùng thiên cổ hang rồng. Thế nhưng đám người nếu muốn du ngoạn nơi đó, lại còn cần đối mặt trước mắt 10 dặm khoảng cách. Nơi thành tiên loại địa thế này, có một loại thuyết pháp, 100 dặm tử quan, 90 dặm thành tiên đường, 10 dặm độ lệch trời. Hiện tại, trước mặt mọi người 10 dặm lệch trời tại trong truyền thuyết có thể nói là tiên nhân khó qua. Đương nhiên, loại thuyết pháp này rất khoa trương. Thực tế một điểm nói, thánh nhân cũng khó có thể vượt qua mới là sự thật. Nhưng đối với Trương Lâm vị này thánh nhân cấp nguyên tiên sư đến nói, sau cùng cái này 10 dặm lệch trời có chút phiền phức, nhưng không phải là không độ qua được. Chỉ gặp Trương Lâm hướng về phía 10 dặm lệch trời thôi diễn một phen về sau, tìm ra 9 đầu tương đối an toàn con đường. Trương Lâm chọn chúng trong đó một đầu an toàn nhất con đường, đồng thời trong tay liên tục đánh ra huyền ảo nguyên tiên trận văn. Một lúc về sau, một đầu nguyên tiên trận văn ẩn hiện con đường được mở mang ra tới, thế là Trương Lâm mang theo đám người đi hướng hóa tiên chỉ cùng nơi thành tiên. Thẳng đến đi qua 10 dặm lệch trời, một đoàn người có loại chính mình đi tới một cái khác trọng không gian cảm giác. Đây là bởi vì hóa tiên chỉ vị trí không gian còn không có hoàn toàn giáng lâm tại thế, mà bọn hắn cưỡng ép vượt qua tới đưa đến. Lúc này, một đoàn người tràn đầy phấn khởi thảo luận một phen về sau, quyết định đi trước hóa tiên chỉ tìm kiếm một phen. Hóa tiên chỉ vị trí núi lớn có một luồng đặc biệt chấn áp lực lượng, ngăn cản bình thường tu sĩ bay lên, lại tăng thêm đám người hiện tại cũng không gấp đáp, cho nên tất cả mọi người tại đi bộ leo núi. Có thể nhìn thấy, mặc dù chung quanh rừng rậm um tùm, thế nhưng hóa tiên chỉ vị trí núi lớn nhưng là không có một mảng cỏ. Rất rõ ràng, đây cũng là một mảnh vật cực tất phản đất. Không bao lâu, đám người liền lên đỉnh núi, đi tới hóa tiên chỉ trước. Chỉ gặp bên trong hóa tiên chỉ dáng lành tràn đầy, mờ mịt lờ, một mảnh ánh sáng muôn màu chói lọi cảnh tượng. Trong truyền thuyết, hóa tiên chỉ tại cách nay mấy triệu năm bên trong thai nghén đông đảo thần tài, mà lại thời đại thái cổ cũng có một nhóm đế binh mảnh vỡ rơi xuống ở trong đó, thậm chí liền tiên khí mảnh vỡ đều yêu quý tại nơi này. Có thể nói, hóa tiên chỉ chính là một cái thai nghén thần tài thánh địa. Đối với dạng này một mảnh chất chứa đông đảo thần tài thánh địa, Đoạn Đức đã ngao ngoe muốn động. Nhưng lúc này, Trương Lâm lại mở miệng nói ra, tốt một mảnh hóa tiên chỉ, cái này đầu tiên là vật cực tất phản đất, sau đó lại là một mảnh phi tiên đất, lại tăng thêm nó vẫn là một mảnh che kín sinh mệnh khí tức nơi bắt nguồn sinh mệnh, ba cái hợp nhất đã khó giải. Lời vừa nói ra, Nhan Như Ngọc đám người nhất thời cảnh giác lên. Một vị thánh nhân cấp nguyên tiên sư đều nói vô giải địa phương, nó nguy hiểm có thể nghĩ. Kỳ thực nơi này cũng hoàn toàn chính xác đủ nguy hiểm, Trần Minh xem chừng, trừ đại đế cấp tu sĩ bên ngoài, tu sĩ khác cũng đừng nghĩ an toàn tiến vào mảnh này hóa tiên chỉ dưới đáy. Có thể nói, nơi này tên hóa tiên chỉ đã là gần sát thực tế hình dung. Về sau, Trương Lâm dặn dò Diệp Phàm bọn hắn tại khu nước cạn bất thần tài liền tốt, càng sâu địa phương quá nguy hiểm. Mà Trần Minh thì nói bổ sung, mảnh này hóa tiên chỉ là thai nghén hoạt tính thần tài nơi tốt, cho nên nơi này thần tài phần lớn đã thông linh. Các ngươi vớt thần tài lúc, phải chú ý kịp thời luyện hóa. Đám người nghe vậy hào hào gật gật đầu, sau đó bọn hắn lần lượt đi vào bên trong hóa tiên chỉ. Trong đó, cái Cửu Vũ cùng Trương Lâm bởi vì thực lực mạnh mẽ, cho nên có thể tại bên trong hóa tiên chỉ đạp sóng mà đi, hướng hóa tiên chỉ chỗ sâu đi tới. Bất quá Trương Lâm đi ra một khoảng cách về sau, liền có chút cố hết sức. Chỉ gặp hắn lấy ra ly hỏa thần lô, mới tại bên trong hóa tiên chỉ đi được càng xa một chút. Mà cái cửu hữu hiện tại cơ hồ đồng đẳng với đại đế, cho nên hắn một đường đi hướng hóa tiên chỉ trung ương. Bất quá, cái cửu hữu khi đi ngang qua khu nước cả lúc, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Mặt khác, Trần Minh cũng gọi ra thần tử, để hắn đi hóa tiên chỉ trung ương bớt. Đến mức Diệp Phàm đám người, bọn hắn tại nước đến gối địa phương ngừng lại, bắt đầu bớt. Bởi vì bên trong hóa tiên chỉ dáng mây phân tán, cho nên cho dù là khu nước cạn, Trần Minh mấy người cũng thấy không rõ bên trong hóa tiên chỉ tình huống. Cho nên bọn họ hoặc là thi triển thần nhãn, hoặc là bằng vào cảm giác lung tung thu lấy, tại trong nước hồ loay hoay quên cả trời đất. Mà Trần Minh thì là xếp bằng ở hóa tiên chỉ bờ, lặng lặng cảm ngộ hóa tiên chỉ cùng thiên cổ hang rồng đạo vận. Linh đạo kính tại đỉnh đầu của hắn chìm nổi, không ngừng mà vì Trần Minh rơi xuống từng tia từng sợi hỗn độn khí, mà lại lưng của nó trên mặt cũng từng bước nhiều một bức tần linh hóa tiên chỉ cùng thiên cổ hang rồng hình chạm khắc. Dần dần, Diệp Phàm bọn hắn lần lượt mò lên một chút thánh hiển cấp thần tài, trong đó có lớn nhỏ cỡ nắm tay cựu thiên tử toàn, to bằng đầu người cựu thiên xích ngọc vương cùng nửa người đầu lớn nhỏ cựu thiên bích lạc thần ngọc các loại. Giống như Trần Minh nói tới đồng dạng, những thứ này thần tài cơ hồ đều thông linh. Đối mặt Diệp Phàm bọn hắn luyện hóa, những thứ này thần tài hoặc nhiều hoặc ít làm ra phản kháng, cho nên Diệp Phàm bọn hắn bất tốc độ cũng không nhanh. Mà Trương Lâm thực lực cường đại, thu hoạch của hắn tự nhiên so Diệp Phàm bọn hắn tốt một chút, bất quá cái kia cũng chỉ là lấy được càng nhiều thánh hiền cấp thần tài mà thôi. Đến mức cái cựu u, thu hoạch của hắn rất kinh người, chỉ gặp hắn tại hóa tiên chỉ trung ương vứt đi lên một khối thần ngân tử kim, có tới một phương lớn nhỏ, dẫn tới Diệp Phàm bọn hắn một trận cực kỳ hâm mộ. Bất quá, cái cựu u vứt tiên kim cũng không phải là vì mình, mà là vì mình đệ tử hạ cựu u cho nên, hắn liền như vậy thu tay lại. Mà thần tử thu hoạch càng thêm kinh người, chỉ gặp hắn từ trung ương hóa tiên chỉ lần lượt vứt lên 6 khối một phương lớn nhỏ tiên kim. Cái này 6 khối tiên kim không giống nhau, trong đó bao quát Long Văn Hắc Kim, Hoàng Huyết Xích Kim, Vũ Hóa Thanh Kim, Tiên Lệ Lục Kim, Vĩnh Hằng Lam Kim cùng Quang Minh Bạch Kim. Một cái bên trong hóa tiên chỉ lại có 9 đại tiên kim bên trong 7 loại, cái này kinh ngạc đến ngây người đám người. Bất quá cái này cũng có trách, đi qua mấy triệu năm thời gian thai nghén về sau, bên trong hóa tiên chỉ đã nội ẩn vô tận thần tài. Thậm chí Vô Thủy Đại Đế đều là từ nơi này lấy được một khối có hoạt tính hỗn độn thạch, từ đó luyện thành vang dội cổ kim Vô Thủy Trung. Mà đối với Trần Minh đến nói, thu hoạch lần này mang ý nghĩa thần tử cùng Long Văn trên thân có thể thêm ra Vĩnh Hằng Lam Kim cùng Quang Minh Bạch Kim hai loại mới tiên kim. Mà lại, cái khác tiên kim cũng có thể chút thu, chờ sau này rồi quyết định như thế nào xử lý. Mà mọi người tại đây bên trong, thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là Nhan Như Ngọc. Nàng tại khu nước cạn nhiếp lên một khối đồng xanh mảnh vỡ, mặt trên có một gốc sen xanh nhỏ cắm rễ. Cái kia sen xanh nhỏ thế nhưng là thanh đế tại một vạn năm trước, hủy diệt thái tộc đi sau ra một đạo sát nghiệp, nhằm vào chính là tổ tiên của thái tộc đời thứ 3 Nguyên Tiên sư. Đồng thời cái kia đồng xanh càng là tiên khí vạn vật nguyên đỉnh mảnh vỡ một trong. Tiên khí mảnh vỡ tăng thêm có được thời gian ngắn đại đế chiến lược sen xanh nhỏ, Nhan Như Ngọc thu hoạch tự nhiên là lớn nhất. Ngay từ đầu Nhan Như Ngọc cũng không tin tưởng thu hoạch của mình lớn bao nhiêu, Diệp Phàm đám người đối với cái này cũng nghị luận ầm ĩ thẳng đến Trần Minh báo cho nàng kia là thanh đế sát nghiệm cùng một khối tiên khí mảnh vỡ về sau, nàng mới kích động đem sen xanh nhỏ thu vào bên trong hỗn độn thanh liên ôn dưỡng. Mà những người khác áo ước đến cực điểm, càng phát ra cố gắng vớt lên. Đang đánh mỏ xong khu nước cạn về sau, Đoạn Đức càng là lấy ra chính mình thôn tiên ma nắp, hắn mượn thôn tiên ma nắp che chở, bắt đầu đạp sóng mà đi, hướng càng sâu một chút địa phương đi bớt. Thấy thế, Diệp Phàm đỉnh đầu vạn vật mâu khí căn nguyên đỉnh, Nhan Như Ngọc dùng hỗn độn thanh liên bảo vệ chính mình, hai người cũng lần lượt hướng chỗ sâu một chút địa phương bớt. Bận rộn đã hơn nửa ngày, mọi người mới trở lại hóa tiên chỉ bờ. Lúc này, tất cả mọi người mặt mang dáng tươi cười, trong lúc nhất thời hoàn thanh tiếu ngự không ngừng. Đáng giá nói chuyện chính là, Diệp Phàm mấy người cũng từng vớt lên một chút đế binh mảnh vỡ, lúc ấy bọn hắn đều rất kích động. Bất quá những thứ này đế binh mảnh vỡ phản kháng lực lượng thực tế quá lớn, bọn hắn căn bản không có cách nào thu phục, cho nên cuối cùng cũng là bị chúng chạy trốn. Mà cái cựu lũ cùng thần tử từ vừa mới bắt đầu không có ý định đi vớt những thứ này đế binh mảnh vỡ, bởi vì cái này chú định tốn công mà không có kết quả. Bất quá, tại hóa tiên chỉ thai nén phía dưới, một chút tiên kim đế binh mảnh vỡ bên cạnh cũng biết đạn sinh ra cùng loại tiên kim. Mặc dù những thứ này tiên kim cái đầu không tính lớn, nhưng tích lũy cũng rất có thể nhìn. Diệp Phàm bọn hắn thu lấy những thứ này tiên kim, tự nhiên rất là vui vẻ. Về sau, Trần Minh một đoàn người liền chạy tới một bên khác thiên cổ hang rồng. Chờ đi tới thiên cổ hang rồng phía trước, đám người liền thu liêm ý cười. Bởi vì mọi người đều biết, tần linh thiên cổ đại long thế nhưng là thai nghén thần thủy cấp bậc mộng huyễn mấy triệu năm. Xa xưa như vậy thời gian, thần thủy cấp bậc mộng huyễn tất nhiên đã thành thánh linh. Mà lại thiên cổ hang rồng bên trong, đời thứ 3 nguyên tiên sư hóa thành hình người quái lông đỏ vật cũng không phải ăn chay, một tôn bình thường thánh nhân tại trước mặt nó đoán chừng cũng chỉ là đưa đồ ăn. Đám người hào hào trận địa sẵn sàng, trong đó, cái cựu lũ cùng đỉnh đầu ly hỏa thần lô Trương Lâm chủ động tiến lên, đi vào thiên cổ hang rồng bên trong. Đến mức Trần Minh các loại một đám hậu bối, tự nhiên chỉ có tại hang rồng bên ngoài trở phần. Cũng chính là một lát sau, thiên cổ hang rồng bên trong liền đột nhiên bắn ra một tiếng long trời lở đất long âm. Sau đó, cái cựu lũ cùng Trương Lâm liền từ thiên cổ hang rồng bên trong rời khỏi. Mà thiên cổ hang rồng bên trong, một đầu mơ hồ có thể thấy được đại long chậm rãi hiện ra, nó cái kia một đôi vàng óng ánh trong mắt rất là dễ thấy. Chỉ gặp đầu này đại long phun ra nuốt vào long khí ở giữa, một viên long châu bị nó thổ lộ ra. Viên này long châu có cao hơn 1 mét, toàn thân tản ra như mộng ảo hào quang màu đỏ. Lúc này, nó ngay tại đầy trời trong long khí chìm nổi, hấp dẫn lấy tâm thần của mọi người. Tại mọi người nhìn chăm chú, Trương Lâm hướng Long Châu đánh ra một trường, nhường đỏ bừng Long Châu tại chỗ nứt ra. Chỉ gặp đời thứ ba Nguyên Tiên Sư hóa thành hình người quái vật từ trong rơi xuống, nó đầu tiên là có chút mơ hồ gầm nhẹ một tiếng, giống. Khi nó ngẩng đầu nhìn thấy Trần Minh đám người thời điểm, con quái vật này trong mắt lập tức nổi lên ánh sáng máu. Nó phát ra một tiếng khiến người sợ hãi lệ gạo, một luồng nhằm vào Nguyên Thuật Sư chớ chú chi lực từ trên người nó lan tràn ra, sau đó nó liền hướng phía đám người đánh tới. Lúc này, Trương Lâm có Ly Hỏa Thần Lô che chở, tự nhiên không ngại. Mà Diệp Phàm thánh thể bản năng, đem đời thứ ba Nguyên Tiên Sư trên thân truyền bá ra chớ chú chi lực ngăn tại ngoài thân, nhưng Diệp Phàm chỉ cảm thấy nhận một chút nhói nhói. Đến mức Trần Minh không có ý tứ, hắn linh tính đạo vận nhường chớ chú chi lực liền cận thân đều làm không được. Rất nhanh, Trương Lâm hướng đỉnh đầu Ly Hỏa Thần Lô rót vào pháp lực của mình, Ly Hỏa Thần Lô bắn ra đế uy lập tức ép tới quái lông đỏ vật quỳ rạp xuống đất. Quái lông đỏ vật ngẩng đầu nhìn về phía Ly Hỏa Thần Lô, nó đã là khiếp đảm, lại là tức giận rít gào lên liên tục. Thẳng đến Trương Lâm đưa tay khắc ra Nguyên Tiên Thư bên trong cấm tiên thuật, đời thứ ba Nguyên Tiên Sư mới biến sững sờ xuất thần. Cấm tiên thuật chính là cấm tiên lục phong thức mở đầu, vị này Thái Tiên Sư lại như thế nào không nhận ra. Trương Lâm kêu, đời thứ ba tổ sư. Đời thứ ba Nguyên Tiên Sư nghe vậy, trong mắt lập tức tuôn ra huyết lệ, cái kia một đôi mắt tràn ngập vô tận bi thống cùng thê lương. Hắn giơ ra hai tay, muốn phải bắt lấy gì đó, nhưng thân thể của hắn nhưng là tuôn ra ánh sáng máu, để hắn thống khổ gào thét giấy rủa. Lúc này, Ly Hỏa Thần Lô phát ra một trận viêm năng lực trường, bao phủ lại đời thứ ba Nguyên Tiên Sư. Hỏa năng phá tà, tại đây trận viêm năng lực trường phía dưới, đời thứ ba Nguyên Tiên Sư trên thân thể lông đỏ đều bắt đầu cháy rừng rực, nó trong cơ thể không rõ cũng là bị chấn áp xuống dưới. Cứ việc trên thân bị đốt một lần, nhưng đời thứ ba Nguyên Tiên Sư nhưng là lộ ra an tường thần sắc. Làm hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong mắt đã trong veo.